Chương 233, Thái Ức cường thế, đánh giết Hạm Chi Tiên núi Càn Nguyên, động kim quang. Một vị tóc bạch kim, đầu đội hoa sen quan đạo nhân ngồi ngay ngắn trong đài sen. Mặt mũi hiền lành, thiên phong đạo cốt, khí tượng bất phàm. Người này chính là Thái Ức chân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, kiêm xiển giáo một trong thập nhị kim tiên. Đối với Na Cha cái tiện nghi này đồ đệ đến, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hết thảy đều trong tính toán. Đối với Na Cha thỉnh cầu, hắn ra vẻ suy tư phút chốc, liền đồng ý xuống, quyết định thay Na Cha thò đầu ra. Một phương diện nguyên nhân ở chỗ, Na Cha thật là đồ đệ của hắn, là xiển giáo đệ tử đời ba. Bây giờ nhà mình đệ tử bị ủy khuất, về tình về lý, hắn đều muốn ra mặt giải quyết. Huống chi, khi dễ nhà mình đệ tử người, vẫn là cùng xiển giáo vẫn luôn không đối phó tiệt giáo tiên nhân, hắn càng được đi nhìn cho kỹ. Nếu là có thể đem việc này xử lý tốt, có lẽ có thể tại chính mình cái này ngang bướng đệ tử trong lòng, lưu lại một cái vị trí trọng yếu. Hắn biết Na Cha là kế tục sát ý mà sinh, là cái mười phần ngôi sao tai họa, mặc dù không tính tình lương bạc, nhưng cũng khó có thể thuần phục. Cho nên phụ mệnh thu đồ sau đó, liền không có đem hắn mang ở bên cạnh, vừa có thể để tránh cho dẫn lửa lên thân, lại có thể tại vào lúc tối trọng yếu xuất thủ tương trợ, thu phục tên đồ đệ này. Na Cha dù sao cũng là Linh Châu tự chuyển thế, xuất thân không tệ, nếu là thật tốt tu hành, tương lai nhất định có thành tựu, hắn cái này sư phó trên mặt cũng có quang. Mà bây giờ, rất rõ ràng chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Một phương diện khác, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bởi vì tranh giành bình nguyên trận chiến kia, Thái Ức chân nhân thân phạm sát kiếp, nhất định đến trong Phong Thần Đại Kiếp đi tới một lần. Loại tình huống này, hắn cần mấy cái kẻ chết hay, để cho đối phương thay mình cản hai. Tiệt giáo Hạm Chi Tiên vừa vặn phù hợp, chỉ cần lợi dụng nhân quả chi đạo, giết vị này tiệt giáo tiên cô. Thái Ức chân nhân không chỉ có thể lấy ra đối phương bộ phận khí vận, còn có thể để cho đối phương thay hắn cản hai. Nhớ tới nơi này, Thái Ức chân nhân thu thập linh bảo, mang theo Na Trà, cấp tốc ra động kim quang. Thái Ức chân nhân là đại la kim tiên, lấy tốc độ của hắn, nguyên bản chỉ cần mấy ngày, có thể cuối cùng lại ngạnh sinh sinh đợi 8 ngày thời gian mới đến ải trần đường. Vừa vặn lúc này, Tiệt giáo Hạm Chi Tiên đang uy áp ải trần đường, chuẩn bị chém giết Lý Tĩnh, cho nàng dưới trướng tiên đồng đền mạng. Mắt thấy phụ thân nguy cơ sớm tối, Na Cha lòng nóng như lửa đốt, lập tức hô lớn: "Lão yêu bà, người dưới trướng tiên đồng là tiểu gia giết chết, có chuyện gì đều hướng về phía tiểu gia tới, buông cha ta ra cha." Đang khi nói chuyện, Na Cha từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, mãnh liệt ném vòng càn khôn, hướng về Hạm Chi Tiên đánh tới. Một vệt kim quang trong nháy mắt phá toái hư không, uy thế còn dư đem một ngọn núi tiểu sơn đều nghiền thành xúc phấn. Đáng tiếc, Na Cha tu vi vẫn quá thấp, căn bản không có cách nào cùng Hạm Chi Tiên so sánh. Cho dù Hạm Chi Tiên chỉ là một vị đại la kim tiên sơ kỳ đại năng, Na Cha cũng xa không phải đối thủ. Hạm Chi Tiên chỉ là duỗi ra hai ngón tay, liền đem vòng càn khôn một nắm. Nàng thậm chí không có nhìn nhiều Na Cha một mắt, mà là nhìn về phía sau hắn người, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Thái Ức đạo hữu, xem ra cái này tiểu nghiệt chướng là đồ đệ ngươi. Ba lần huyền môn đại hội, Hạm Chi Tiên đều từng tham gia. Mặc dù không có tư cách cùng xiển giáo thập nhị kim tiên đấu pháp, nhưng đứng ngoài quan sát qua bọn họ cùng tiệt giáo khác đệ tử tinh anh đấu pháp, biết được vòng cản khôn chính là động kim quang chi bảo. Dưới mắt lại tại cái này một mặt tiêu căng khó thuần ngoan đồng trên tay, hai người quan hệ không cần nói cũng biết. Đến nỗi Na Cha chi ngôn, Hạm Chi Tiên cũng không tin tưởng, nhưng cũng không có hoài nghi. Nàng biết Lý Tĩnh kéo không ra cản khôn cùng, tự nhiên cũng liền không cách nào bắn ra chấn tiên tiễn. Nàng sở dĩ muốn chém giết Lý Tĩnh, chỉ là bởi vì một tháng trước nói qua, nếu là lại độ đi tới hải trần đường, không thể cho nàng một cái giá thỏa mãn, liền muốn gỡ xuống Lý Tĩnh vợ chồng đầu người trên cổ. Bây giờ nàng làm như vậy, chỉ là thực hiện hứa hẹn thôi. Đối mặt Hạm Chi Tiên chất vấn, Thái Ức chân nhân khẽ vây phất trần, bình tĩnh phong dòng, không chút hoang mang nói: "Đạo hữu đường đường một vị đại la kim tiên, hà tất cùng tiểu đồ chấp nhặt? Hắn xuất sinh chưa tròn một năm, trẻ người non dạng, coi như thật sự giết nhà ngươi đạo đồng, đó cũng là cử chỉ vô tâm, người không biết vô tội." Hoa hồng ngó sen trắng thanh liên diệp, tam giáo vốn là một nhà. Ban về tới, Na Cha vẫn là đạo hữu sư điệt, hà tất vì chỉ là một cái đồng tử, đã thương hai giáo hòa khí đâu? Nếu là đạo hữu muốn đồng tử, bần đạo có thể điểm hóa mấy cái, đem bọn hắn đưa cho đạo hữu. Nhưng nếu là đạo hữu nhất định phải khó xử bần đạo đệ tử, đi lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, liền đừng trách bần đạo không khách khí. Nhìn xem bình tĩnh phong dong, cương từ đoạt lý Thái Ức chân nhân, Hạm Chi Tiên tú mi dựng thẳng lên, bộ mặt tức giận. Cái gì gọi là nàng đang ỷ lớn hiếp nhỏ? Cái gì gọi là chỉ là một cái đồng tử, không quan trọng. Lời nói này, thật giống như nàng nếu là tiếp tục truy cứu chuyện này, không chịu chủ động bỏ qua đoạn nhân quả này, đó chính là làm khó Na Cha. Chính là tại cố tình gây sự, lòng dạ hẹp hòi phá hư tiệt giáo cùng xiển giáo quan hệ trong đó. Muốn nói Thái Ức chân nhân tin tưởng một ít đồng tử trọng lượng không thua gì thân truyền đệ tử chuyện này, Hạm Chi Tiên là tuyệt đối không tin. Nói trắng ra là, đây chính là đang cố ý lẫn lộn phải trái. Đáng tiếc, Hạm Chi Tiên tại tiệt giáo không phải lấy tu vi nổi danh, nhưng nếu bàn về miệng lưỡi chi lực, hiếm có đối thủ. Đem nàng cho chọc tới, nàng cũng mặc kệ Thái Ức chân nhân có phải hay không cái gì xiển giáo thập nhị kim tiên. Ngươi giỏi lắm Thái Ức chân nhân, hảo một chiêu đổi trắng thay đen, đã ngươi cảm thấy làm bạn bần đạo vô số năm tháng đồng tử không tính là gì, như vậy ngươi tên nghiệp chướng này đồ đệ chắc hẳn cũng không thể coi là cái gì. Dù sao, hắn bái nhập đạo hữu môn hạ không đến một năm, các ngươi khi vẫn chưa triệt để tương liên. Vì đoạn xiển hai giáo tình nghĩa, đạo hữu hẳn là rất nguyện ý đem Na Cha giao ra, miễn cho hắn tương lai làm sằng làm bậy, làm đạo hữu cùng xiển giáo hổ thẹn. Nói đến, bần đạo thay đạo hữu chém giết nhiệt đồ, Thái Ức đạo hữu hẳn là cảm tạ bần đạo mới đúng. Nghe vậy, Thái Ức chân nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới, Hạm Chi Tiên miệng lưỡi vậy mà lại lanh lợi như thế, vậy mà lại theo hắn lý do thoái thác phản kích. Nhưng không đợi hắn phản bác cái gì, Na Tra đã lần nữa tức giận ra tay. Hỗn Thiên Lăng hóa thành vạn trượng lửa đỏ, hướng về Hạm Chi Tiên mặt mà đi. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương kém chút bị giết, để cho hắn tức giận không thôi, thể nội sát ý tàn phá bừa bãi, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Hạm Chi Tiên biểu lộ không thay đổi, giơ lên giữa ngón tay, Hỗn Thiên Lăng liền hóa thành một đoạn ngắn dây đỏ, bị nàng thu hồi. Sau đó, nàng cười lạnh nói: "Đây chính là Thái Ức đạo hữu hảo đồ đệ, Vân đạo hảo sư điệt." Thái Ức chân nhân mắt nhìn Na Tra, trong lòng có chút im lặng. Hắn biết Na Tra là cái tên gây chuyện, cho nên mới sẽ đem Na Tra đặt ở hải chân đường, cũng không mang theo bên người chăm sóc. Sự tình hôm nay càng là thêm một bước nghiệm chứng ý nghĩ này, nếu như trước đây đem Na Tra mang về núi Càn Nguyên, còn không biết muốn cho chính mình mang đến bao nhiêu phiền phức. Bây giờ, Thái Ức chân nhân tiên lễ hậu binh dự định thất bại, chỉ có thể chém giết Hạm Chi Tiên, làm nàng thay mình ngăn cản bộ phận sát kiếp, lại trốn đến núi Côn Luân đi lên tránh đầu sóng ngọn gió, chờ phong thần lượng kiếp qua lại nói. Bằng không, nếu là Hạm Chi Tiên không để ý hai giáo tình nghĩa, trước tiên độc thủ, hắn coi như đem đối phương đánh giết, cũng không được mong muốn hiệu quả. Mặc dù trong lòng tiếc hận, nhưng nên lúc độc thủ, Thái Ức chân nhân tuyệt không nói nhảm, mười phần sát phạt quả đoán, ra tay chính là sát chiêu. Pháp lực phun trào ở giữa, Cửu Long thần hỏa cháo trên không rơi xuống, ải chân đường bầu trời lập tức bị vô tận liệt hỏa bao phủ. Sau đó, Thái Ức chân nhân lần nữa động tác, phất trần huy sái, thi triển ra Tam Muội chân hỏa thần thông. Thái Ức chân nhân lấy hỏa chi đại đạo làm chủ, tinh tu Tam Muội chân hỏa vô số năm tháng, sớm đã đem môn thần thông này luyện tới viên mãn, không phải Na Tra thi triển Tam Muội chân hỏa có thể so sánh. Đẩy trần tại trên môn thần thông này, có mình đặc biệt kiến giải, đi ra một đầu con đường của mình, dung nhập hỏa chi đại đạo ở trong đó. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này đã biến thành duy nhất thuộc về hắn Tam Muội chân hỏa. Lấy Thái Ức chân nhân đại La Kim Tiên hậu kỳ pháp lực thi triển Tam Muội chân hỏa, phối hợp Cửu Long thần hỏa cháo cái này tiên tiên linh bảo, bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Chín đầu hỏa long bay lượn phía chân trời, mang theo kinh khủng uy thế bông xuống, tại thần hỏa thiêu đốt phía dưới, hư không tựa hồ cũng muốn hòa tan. Đối mặt một kích này, cho dù là đại La Kim Tiên viên mãn đại năng đều phải thận trọng đối diện, huống chi là Hạm Chi Tiên. Nàng cũng là không nghĩ tới, Thái Ức chân nhân vậy mà không để ý chút nào cùng Tam giáo tình nghĩa, trực tiếp liền bị mặt. Hơn nữa vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, hoàn toàn chính là một bộ muốn đẩy nàng vào chỗ chết dáng vẻ. Hạm Chi Tiên sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nàng phản ứng cấp tốc, vung tay áo ở giữa ném ra một cái túi. Cái này túi đón gió gặp trướng, bành trướng gấp mấy trăm lần sau, lập tức phóng xuất ra vô tận trước tiên tiên cương gió. Tại chính là tiên tiên phong đại, chính là thượng thanh thánh nhân ban cho Hạm Chi Tiên 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 linh bảo. Cùng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, tiên tiên phong đại uy năng cũng không so Cửu Long thần hỏa cháo yếu đi nơi nào. Chỉ là Hạm Chi Tiên tu vi không bằng Thái Ức chân nhân, tăng thêm nàng vốn cũng không tự ý tranh đấu, thực lực cường đại trên lệnh phía dưới, lệnh Hạm Chi Tiên ngay từ đầu liền bị Thái Ức chân nhân áp chế. Dù vậy, hai vị đại La Kim Tiên đấu pháp, thanh thế đồng dạng cực kỳ khủng bố. Trung quanh sông núi sụp đổ, dòng sông bốc hơi, liền Đông Hải đều bị tác động đến, nước biển sôi trào lan lộn. Nếu không phải hai người không muốn gánh vác nghiệp lực, có ý định tránh đi hải trần đường, lại thêm nhân tộc trận pháp thủ hộ, bằng không lớn như vậy hải trần đường, chỉ sợ lúc này đã hóa thành tro bụi. Nhìn xem trên trời cao va chạm kịch liệt cuồng phong biển lửa, hỏa long cùng phong loan, hải trần đường mấy triệu người đều cảm thấy ngạt thở, dọa đến dùng mình. Có không ít bách tính quỳ xuống đất lễ bái, không ngừng cầu nguyện, hy vọng có thể hữu kinh vô hiểm trải qua cửa này. Đồng thời, bọn hắn đối chiêu tới này hết thảy mầm thai vạn Na Tra, tự nhiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, ngược lại sinh ra một cỗ dày đặc chán ghét. Tướng quân cùng phu nhân cũng là đại thiện nhân, tại sao lại sinh ra như thế một cái tai họa? Cùng với thời gian đưa đẩy, Hạm Chi Tiên tình huống càng ngày càng hỏng bét. Cửu Long thần hỏa cháo lơ lửng ở trên không, phóng xuất ra vô lượng thần hỏa. Hạm Chi Tiên chỉ có thể dựa vào phong đại mới có thể xua tan trùng quanh sinh hoạt. Dù cho tình huống nguy cấp, Hạm Chi Tiên vẫn không có mở miệng cầu xin tha thứ. Nàng có thể nhìn ra, Thái Ức chân nhân hôm nay là quyết tâm không để nàng tốt hơn, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, liền không có làm tốt khả năng. Mắt thấy phong đại thủ hộ phạm vi bị áp xúc đến cực hạn, đại la đạo thể dần dần bắt đầu xuất hiện vết rách, Hạm Chi Tiên gầm thét một tiếng. Thái Ức lao tặc, ngươi không để ý hai giáo tình nghĩa chém giết bần đạo, có từng nghĩ thời ta Thái Thanh thánh nhân sẽ hay không vòng qua ngươi? Ngươi đây thế nhưng là Đông Hải. Lời này vừa nói ra, Thái Ức chân nhân chỉ một thoáng sắc mặt của biến. Thánh nhân chiếu rọi hồng hoang, thuộc danh không thể tùy tiện nhắc tới cùng. Phàm có chỗ sách, tất có sở ứng. Thái Ức chân nhân sở dĩ vừa động thủ liền sử xuất toàn lực, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, tránh gây nên thượng thành thánh nhân chú ý không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị Hạm Chi Tiên hô lên thượng thành thánh nhân danh hảo. Trần đường quan ngay tại trên Đông Hải bờ biển, khoảng cách đảo Kim Ngao không tính quá xa. Ở đây hô lên Thái Thanh thánh nhân danh hảo, tự nhiên là chạy không khỏi thượng thành thánh nhân cảm giác. Nhưng việc đã đến nước này, Thái Ức chân nhân không có liền như vậy thu tay lý do. Hắn tin tưởng coi như mình thật sự đánh chết Hạm Chi Tiên, thượng thanh thánh nhân cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Dù sao, hắn là được Nguyên Thủy Thiên Tôn cho phép, lúc này mới làm ra loại chuyện này, liền thu đồ Na Tra, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ. Đã như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào nhàn rỗi nhìn đâu. Cùng lúc đó, Đông Hải, đảo Kim Ngao, đang tại nhắm mắt tính tọa thượng thanh linh bảo thiên đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như kiếm, xuyên qua tầng tầng không gian, rơi xuống hải trần đường. Thấy được tại Cửu Long thần hỏa cháo phía dưới, tràn ngập nguy hiểm Hạm Chi Tiên, cùng với sự xuất toàn lực, đang muốn mở rộng sát kiếp Thái Ức chân nhân. Tại bấm ngón tay thôi diễn sau đó, liền hiểu rồi đầu đuôi sự tình. Hắn hai đầu lông mày giống như lợi kiếm đứng lên, trên thân tản mát ra dọa người sát khí, cả tòa đảo Kim Ngao đều trở nên sấm sét vang dội, vạn kiếm đua tiếng. Xiển giáo bao che khuyết điểm, hắn thượng thanh thánh nhân càng thêm bao che khuyết điểm. Nhìn thấy nhà mình đệ tử Thái Ức chân nhân khi dễ như vậy, hắn có thể nào ngồi yên không để ý đến. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xé rách không gian, đến Hải Trần Đường cùng Thái Ức chân nhân giảng giảng đạo lý thời điểm, đột nhiên phát giác cái gì, ánh mắt hơi hơi lóe lên, cuối cùng một lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn bên trên. Tại trong vừa rồi tôi diễn, hắn biết Na Cha bắn ra mặt khác một chi chấn thiên tiễn, bay về phía quy khư. Lúc này Hải Trần Đường bên ngoài, liền có quy khư đến. Nhớ tới nơi này, hắn quyết định nhìn một chút quy khư là như thế nào xử lý. Nếu như quy khư có thể xử lý tốt, vậy hắn liền nể tình Tam giáo là một nhà phân thượng, chuyện này cứ tính như vậy. Nếu như quy khư xử lý không tốt, vậy hắn lại đi cùng Thái Ức chân nhân giảng một chút đạo lý. Trần Đường quan. Ầm ầm. Cùng với một đạo kinh lôi xuất hiện, Hải Trần Đường bầu trời lập tức mây đen dày đặc, đầy trời mưa to giống như chút nước rơi xuống, đem đầy trời biển lửa dội tắt, cũng làm cho Cửu Long thần hỏa cháo uy năng đại giảm. Những thứ này nước mưa ẩn chứa đậm đà chữa trị thần lực, lệnh Hải Trần Đường một lần nữa tỏa ra sự sống, liền hạm chi tiên thương thế trên người đều chiếm được chuyển biến tốt đẹp. Thái Ức chân nhân thấy thế, khẽ cho mày, biết sử dụng một chiêu này người không đơn giản. Sau khi hắn thấy rõ người tới, lông mày liền nhăn sâu hơn. Chỉ thấy trên bầu trời, một vị người mặc một chỗ ngồi váy dài trắng tiên tử từ tầng mây rơi xuống, bàn tay trắng non một chiều, liền đem hạm chi tiên tử Cựu Long thần hỏa cháo bên trong cứu ra. Người này chính là quy khư một mạch đệ tử đời hai, chuẩn thánh Vân Tiêu tiên tử. Ở bên cạnh, còn có một cái tiểu nữ đồng, khí tức trên thân không thể so với Vân Tiêu tiên tử kém, đồng dạng cũng là một vị chuẩn thánh. Nàng chính là quy khư một mạch đại đệ tử gạo trắng. Một tháng trước, các nàng khi biết hạm chi tiên sẽ ở một tháng sau lại đến, liền một mực sử dụng bí pháp ẩn nút tại chỗ tối, cũng không rời đi Hải Trần Đường. Cho nên, các nàng tận mắt thấy Thái Ức chân nhân vô sỉ, đối với vị này xiển xiển giáo kim tiên, các nàng là một chút hảo cảm cũng không có. Bây giờ thời cơ chín muồi, các nàng tự nhiên là không có tiếp tục xem tiếp đạo lý. Trên cổng thành, Ân Thập Nương cùng Lý Tĩnh cũng không nhận ra Vân Tiêu, nhưng mà gạo trắng bọn hắn là nhận được, lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức hành lễ. Lý Tĩnh, Ân Thập Nương, gặp qua ba vị bạch tiền bối. Thái Ức chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, đè lên trong lòng không vui, trầm giọng nói: Hai vị đạo hữu coi là thật muốn cứu cái này hạm chi tiên tử, cùng bần đạo gây khó dễ, cùng ta xiển giáo là địch. Xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, Thái Ức chân nhân tự nhiên là nhận ra gạo trắng cùng Vân Tiêu, biết hai người này cũng là chuẩn thánh. Dựa vào chính mình thập nhị kim tiên tên tuổi, căn bản ép không được hai người này. Hắn bây giờ chỉ có thể chờ mong đối phương có thể cố kỵ xiển giáo tên tuổi, không cần tham dự chuyện này. Chỉ là có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì quy khư người sẽ ở cái này trước mắt, đột nhiên đi tới Hải Trần Đường, đem hạm chi tiên cấp cứu ra ngoài. Chẳng lẽ Na Cha đem quy khư một mạch cũng cho chọc phải? Không đến mức à, tấu chương xong, chương 234, Na Cha bị phạt, Tây Kỳ khởi bình Trần Đường quan bầu trời. Đối mặt Thái Ức chân nhân chất vấn, Vân Tiêu sắc mặt không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh nói: Trần Đường quan chỗ Đông Hải chi mới, là ta quy khư địa giới, đạo hữu lần nữa hành hùng, dẫn đến Đông Hải sinh linh diện tích lớn tử vong. Đạo hữu xem như vậy, tựa hồ không có đem ta quy khư một mạch để vào mắt. Huống hồ, chúng ta lần này đến đây, cứu hạm chi tiên chỉ là thuận tay mà làm, mục đích thực sự là vì cùng quý đồ chấm dứt nhân quả. Nói xong lời cuối cùng, Vân Tiêu đem một chi chấn tiên tiễn ném tới trên cổng thành. Nhìn thấy chi này chấn tiên tiễn ngay mắt, mặc kệ là Thái Ức chân nhân, vẫn là Na Cha một nhà, đều biết nhân quả nguyên do. Rất rõ ràng, Na Cha không chỉ có dùng chấn tiên tiễn bắn chết hạm chi tiên đồng tử, còn có một chi chấn tiên tiễn bay về phía quy khư một mạch đạo trường. Na Cha chợt cảm thấy bị khuất, hắn chỉ là hướng về bầu trời bắn hai mũi tên, như thế nào hai mũi tên đều rơi xuống thánh nhân đạo trường đi. Bất kể thế nào nhìn, chuyện này cũng không quá thích hợp. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương càng là sắc mặt trước nay chưa có khó coi, đắc tội hạm chi tiên đã quá không xong, bây giờ còn đắc tội quy khư một mạch. Nếu là một tiễn này cũng giết quy khư một mạch đệ tử, đồng tử, sau này Hải Trần Đường cũng không có cần thiết tồn tại. Quy khư một mạch thậm chí đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần đem chuyện này chuyển đến thành Chiêu Ca, đem bọn hắn ý nghĩ nói ra. Đế Tân liền sẽ tự mình hạ lệnh, đem Lý Tĩnh một nhà đem ra công lý. Bọn hắn biết Na Cha có thể gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy có thể gây chuyện, lại đem Đông Hải lớn nhất hai cái thế lực đều cho trêu chọc. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết chuyện này tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy, tại cái này sau lưng nhất định còn có một cái hắc thủ sau màn, đang thao túng đây hết thảy. Nhưng không thể phủ nhận là, cái này hai chi chấn thiên tiễn, đích thật là Na Cha bắn ra, chuyện này xác thực cùng Na Cha tồn tại quan hệ nhân quả. Trái lại Thái Ức chân nhân liền muốn lưu manh rất nhiều, nếu như thực sự không thể được, vậy liền đem Na Cha cái tiện nghi này đổ đệ giao ra. Có quy khư một mạch tham gia, hắn muốn đánh giết hạm chi tiên, lợi dụng nhân quả thay đổi vị trí chi pháp, để cho chính mình miễn đi phong thần lượng kiếp nỗi khổ ý nghĩ là bị lỡ. Đã như vậy, còn không bằng đem Na Cha giao ra dàn xếp ổn thỏa đâu. Thánh nhân giáo phái đệ tử đều biết, như không tất yếu, tận lực không nên cùng quy khư một mạch có chỗ rồi rắm, chớ nói chi là tại đối phương chiếm lý điều kiện tiên quyết. Giống. Đúng lúc này, Đông Hải đáy biển lại độ truyền đến một đạo khí tức cường đại. Gió nổi mây phun ở giữa, sóng biển ngập trời, một đầu thanh sắc cự long từ đáy biển xung ra, mang theo mấy vị Thái Ức kim tiên cảnh long tộc, hướng về Hải Trần Đường bay tới. Cuối cùng, những thứ này chân long hóa thành thân người, đứng tại Vân Tiêu cùng gạo trắng bên cạnh. Người cầm đầu chính là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Hắn trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Thái Ức chân nhân, Lý Tĩnh một nhà, trầm giọng nói: "Lý Tĩnh, Thái Ức chân nhân, Na Cha vài ngày trước tại Đông Hải làm sảng làm bậy, đã thương Đông Hải Long cung của tướng, bản vương nể tình cùng Hải Trần Đường tương hỗ là quê nhà, không tìm đến các ngươi tính sổ sách. Hôm nay các ngươi không biết tu liễm, dẫn đến đại lượng trong biển sinh linh mất mạng, chẳng lẽ là cảm thấy ta Long tộc dễ ức hiếp? Chuyện này, các ngươi tốt nhất cho bản vương một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bằng không, Nói đến đây, Ngao Quảng ngữ khí hơi ngừng lại, quan sát phía dưới hải trần đường, ngữ khí trở nên càng thêm băng lãnh. Bằng không, bản vương hôm nay liền chìm hải trần đường. Bây giờ Long tộc cùng người xuyên biệt trong trí nhớ tình huống khác nhau rất lớn. Không chỉ có không còn áp lực đè người, cũng chưa từng bị thiên đình hợp nhất, hơn nữa khôi phục lại thời kỳ thượng cổ trạng thái toàn thịnh, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Cho dù là đối mặt Thái Ức chân nhân vị này xiển xiển giáo kim tiên, Ngao Quảng cũng là không ngượng chút nào. Ngược lại là bây giờ thánh nhân môn đồ, tại đối mặt Long tộc thời điểm, đều cần nghiêm túc đối đãi, không dám chút nào tùy ý đánh giết. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đông Hải Long Vương, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương nhức đầu không thôi, tình thế vượt qua trường khống, hướng về bọn hắn khó mà dự liệu phương hướng phát triển. Cho dù là Thái Ức chân nhân, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nếu chỉ là Hạm Chi Tiên, hắn tự nhiên không sợ hãi. Có thể tăng thêm quy khư một mạch cùng Đông Hải Long tộc, yêu ngạo như Thái Ức chân nhân đều phải nhượng bộ lui binh. Hôm nay Na Cha muốn giao phó ở đây, cơ bản đã thành định cục, hắn cái tiện nghi này sư phó, đoán chừng cũng phải gặp hòa theo. Hắn cùng Na Cha nhân quả mặc dù không phải rất mạnh, nhưng dù sao có sư đồ chi thực. Nếu là ải chân đường bách tính vì vậy mà chết, phần này nghiệp lực chỉ sợ sẽ có tương đương một bộ phận rơi xuống trên đầu của hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Na Cha ánh mắt nhiều hơn mấy phần chán ghét. Nhưng sau một khắc, Thái Ức chân nhân liền hơi sững sờ, tựa hồ ý thức được cái gì, bị cấp khí xâm nhập đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh, sắc mặt biến phải càng thêm phức tạp. Nghiêm chỉnh mà nói, từ Thiên Đạo Thánh Nhân ký tên phong thần bản sau, phong thần lượng kiếp cũng đã bắt đầu. Giữa thiên địa dần dần tràn ngập kiếp khí, tất cả lên bằng người, bị ảnh hưởng càng rõ ràng. Cho dù Thái Ức chân nhân là đại la kim tiên, cũng tại trong bất chi bất giác bị cấp khí ảnh hưởng. Nhất là tại thu đồ Na Cha sau đó, ảnh hưởng này càng lớn hơn, đến mức hôm nay làm ra như vậy không đúng lẽ thường sự tình. Hơn nữa, cùng Na Cha quan hệ nhân quả càng sâu, ảnh hưởng này cũng liền trở nên càng lớn. May mắn hắn không có đem Na Cha mang ở bên cạnh, bằng không ảnh hưởng này còn có thể càng lớn. Nghĩ tới đây, Thái Ức chân nhân khắp cả người phát lạnh, không muốn tại Hồng Trần đợi tiếp nữa, càng không muốn khoảng cách Na Cha quá gần. Thái Ức chân nhân nghĩ đến như thế nào trốn tránh, để cho chính mình thiếu chịu một chút thiệt hại. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương ý nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt, bọn hắn cũng không muốn để cho Na Cha một người đam hạ tất cả tội lỗi. Bây giờ sự tình dây dưa đến lớn như vậy, bọn hắn cũng không có tìm kiếm chân tướng ý nghĩ, coi như tìm được lại có thể thế nào? Có thể làm cho Thiệt Giáo, Long tộc cùng Quy Khư đều liên lụy vào, coi như bọn hắn biết là người nào làm, lại có thể cầm người kia như thế nào đây? Bọn hắn có khả năng làm sự tình, chính là thay mình nhi tử đam hạ lần này tội lỗi. Lý Tĩnh vợ chồng đứng dậy, bọn hắn lấy dạy bảo bất thiện mà cớ, hy vọng bọn họ có thể thay Na Cha nhận qua, lấy cái chết tạ tội. Từ nay về sau, bọn họ cùng Na Cha ở giữa, cầu về cầu, lộ đường về, lại không tương quan. Đây là bọn hắn duy nhất nghĩ tới biện pháp, cũng là bọn hắn có thể vì Na Cha làm một chuyện cuối cùng. Na Cha gây tai họa năng lực quá mạnh, bọn hắn chỉ là có chút tu vi nhân tộc, không cách nào thay Na Cha giải quyết những chuyện này. Nếu như chuyện này đi qua, Na Cha có thể đi theo Thái Ức chân nhân rời đi Hồng Trần, tại núi Càn Nguyên thật tốt tu hành, thu liễm tâm tính, cái này có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Na Cha mặc dù ngang bướng, nhưng cũng có thể biết rõ Lý Tĩnh vợ chồng dụng ý hồi ức quá khứ đủ loại, hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề, trong lòng càng ngày càng ấy nấy. Chính là bởi vì hắn ỷ vào thực lực làm sang làm bậy, mới chọc giận Đông Hải Long Vương. Chính là bởi vì không nghe quản giáo, tự tiện kéo ra càn cốt cùng, bán ra chấn thiên tiễn, lúc này mới treo chọc Tiệt Giáo cùng Quy Khư một mạch. Bây giờ mới xông ra đại họa, triệt để đả thương phụ mẫu chi tâm, cũng đem hải trần đường bách tính đặt trong nguy hiểm. Nhớ tới nơi này, Na Cha giống như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra, bất luận như thế nào, hắn đều không thể để cho phụ mẫu dùng sinh mệnh tới thay mình mà miệng. Những chuyện này cũng là một mình ta làm, cùng Lý gia, cùng hải trần đường không có quan hệ. Ai làm lấy chịu, ta Na Cha nguyện gọt thịt trả mẹ, gọt xương trả cha, từ đây cùng Lý gia đoạn tuyệt quan hệ, mặc cho trách phạt. Nhưng mà, Vân Tiêu lại là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem Na Cha định tại chỗ. Người sáng suốt đều biết, Na Cha dạng này một đứa bé, không có khả năng dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Ít nhất chấn thiên tiễn sau lưng, khẳng định có người tại trợ giúp. Nhất là Long tộc cùng Quy Khư một mạch, có cái này Hoàng Long phân phó, bọn hắn lần này tới, vốn cũng không phải là muốn làm khó Na Cha. Vân Tiêu biểu lộ không thay đổi, nhìn về phía Thái Ức chân nhân, ngữ khí bình tĩnh như trước. Thái Ức chân nhân, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương vợ chồng tất nhiên có lỗi, nhưng lại không phải chỗ căn bản. Bọn hắn tu vi có hạn, muốn dạy bảo Na Cha đó cũng là có lòng không đủ lực. Mà ngươi thân là Đại La Kim Tiên, càng là Na Cha sư tôn, lại chỉ là truyền hắn linh bảo, dạy đạo pháp, chẳng những không có đưa đến dạy bảo chi trách. Vân đạo có hay không có thể cho rằng, đạo hữu cử động lần này chính là cố ý gây nên, vì chính là Na Cha làm sằng làm bậy, phóng thích trong lòng ác niệm. Những chuyện này Na Cha thật là thủ phạm chính, nhưng nếu là không có Thái Ức chân nhân truyền thụ cho đạo pháp, không có Thái Ức chân nhân ban cho pháp bảo, Na Cha coi như muốn quấy rối, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy. Lý Tĩnh vợ chồng quản giáo đứng lên cũng biết càng thêm nhẹ nhõm. Nếu là có thể khống chế lại Na Cha trong lòng ác niệm, có lẽ cũng sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Nếu như Thái Ức chân nhân có thể đưa đến thân là thầy người chức trách, thật tốt dạy bảo càng không khả năng tạo thành hôm nay kết quả như vậy. Thái Ức rất muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sư đồ nhân quả tương liên, Na Cha gây họa, hắn khó khăn từ tội lỗi. Huống chi, đích thật là bởi vì duyên cớ của hắn mới tạo thành bây giờ kết quả. Hắn đột nhiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh sinh ra chất vấn, thu đồ Na Cha, thật sự có thể để ta trải qua phong thần lược kiếp. Lúc này lại nghĩ những chuyện này đã không cần, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, tại Quy Khư cùng Long tộc song phương tạo áp lực phía dưới, hắn nhất định phải vì thế mà trả giá đắt. Rơi vào đường cùng, Thái Ức chân nhân chỉ có thể làm ra thỏa hiệp. Một phen thương lượng đi qua, Thái Ức chân nhân học Hạm Chi Tiên dáng vẻ, mang ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. đồng thời đem vòng càn khôn, hỗn tiên lăng, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân mấy người tiên tiên linh bảo lấy ra bồi tội, lúc này mới kết thúc cùng Quy Khư một mạch cùng với Long tộc nhân quả. Đến nỗi Hạm Chi Tiên, Thái Ức chân nhân nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, có thể bảo trụ tính mạng mình cùng Cựu Long thần hòa cháo, đã là kết quả tốt nhất. Đối với Na Cha bị lưu lại sự tình, hắn càng là không có cò kẻ mà cả, giao ra vòng càn khôn chờ linh bảo sau đó, liền quay người rời đi, không đi nhìn nhiều Na Cha một mắt. Gặp tình hình này, Na Cha cũng không có nhiều lời, đã trải qua hôm nay sự tình hắn một chút lớn lên rất nhiều, hiểu rồi rất nhiều. Hắn biết, chân chính quan tâm chính mình là cái kia hai cái mỗi ngày cùng mình giảng đại đạo lý, thỉnh thoảng đánh mình một trận phụ mẫu, mà không phải cái kia tiện nghi sư tôn. Mẫu thân, cha, Hải Nhi nhất định sẽ thống cải tiền vi. Na Cha hướng về phía Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương cởi mở nở nụ cười, bị Vân Tiêu đưa vào trong địa phủ. Kế tiếp, hắn muốn tại địa phủ chuộc tội trăm năm, đồng thời, cái này cũng là vì để cho hắn khống chế trong lòng ác niệm. Na Cha là kế tục sát ý mà sinh, một mực mà áp chế không phải là chuyện tốt, chỉ có đem hắn trưởng khống, mới có thể để cho hắn nắm giữ xa hơn tương lai. Dù sao, hắn là Linh Châu tự chuyển thế, Hoàng Long hay là muốn chăm sóc một chút, cái này cũng là nữ hoa cũng không ngăn cản Thái Ức chân nhân thu học cho duyên cớ. Đem Na Cha đưa vào địa phủ sau đó, Vân Tiêu nhìn về phía Hạm Chi Tiên, nhắc nhở: "Phong thần lượng kiếp chính là nhằm vào Huyền Môn đại kiếp, Thái Ức chân nhân cùng ngươi cũng đã cuốn vào trong đó, trừ phi một phương vẫn lạc, bằng không, lần này nhân quả không thể nào kết. Đạo hữu nếu muốn giữ được tính mạng, tốt nhất chuẩn bị sớm." Nói đi, Vân Tiêu quay người rời đi. Gạo Trắng đang an ủi Lý Tĩnh vợ chồng vài câu đi qua, cũng đi theo Vân Tiêu cùng nhau rời đi. Bây giờ cái này trước mắt, rõ ràng không phải tại Hải Trần Đường chơi đùa thời cơ tốt. Đạo Kim Nao, Bích Du Cung. Thượng Thanh Thánh Nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía núi Côn Luân phương hướng, thử lạnh một tiếng: "Sư Minh, chuyện này ngươi không có ý định giải thích một chút sao?" Đông Côn Luân, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc không nói, chuyện này thật là hắn tính sai. Hắn để cho Thái Ức chân nhân thu Na Cha làm đồ đệ, đồng thời đem hắn nuôi thả, đích thật là vì phóng đại trong cơ thể của Na Cha ác nghiệm, từ hắn mở ra phong thần chi chiến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh loại biến cố này, dẫn đến Na Cha liên tiếp chọc tới Quy Khư cùng Xiển Giáo, cũng liền đưa đến sự tình phía sau phát sinh. Bởi vì lượng kiếp buông xuống, Hồng Hoang Thiên Địa kiếp khí trải rộng, lại thêm Hồng Quân có ý định che lấp, hắn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, chuyện này tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ít nhất lấy Na Cha tu vi, coi như Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn dù thế nào thần dị, cũng không khả năng lấy được dạng này chiến tích. Đến nỗi cái này sau lưng là người phương nào làm cũng không khó đoán không được, không phải khác thánh nhân, chính là Tử Tiêu cùng cái vị kia. Chuyện này Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, Thông Thiên Giáo chủ cũng biết, chỉ là không có chứng cứ, không cách nào xác định là người nào làm, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, Thái Ức chân nhân bởi vì kiếp khí che đậy linh hải, đích xác không thèm nói đạo lý, kém chút đánh chết Hạm Chi Tiên, muốn để cho nàng tới thay mình trải qua kiếp nạn này. Đối với chuyện này, Thái Ức chân nhân đích xác không chiếm đạo lý, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói không thể cái gì. Cần phải hắn hướng về phía trước rõ ràng thánh nhân túi đầu, tuyệt không có khả năng này. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm chạp không có trả lời chắc chắn, Thượng Thanh Thánh Nhân lạnh rên một tiếng, trong lòng có quyết định. Sau đó, hắn đem Hạm Chi Tiên đưa tới đảo Kim Ngao, quyết định cho cái này đệ tử mở một chút tiểu táo. Tất nhiên Thái Ức chân nhân bất nhân, liền đừng trách hắn người sư thúc này bất nghĩa. Trong đại kiếp, chuyện này tự có kết thúc nhân quả thời điểm. Thời gian như nước, thoáng qua lại là trăm năm. Đang bố trí mấy trăm năm sau đó, Hồng Quân đạo tổ chôn ở Tây Kỳ cao tầng trong lòng hạt giống cuối cùng bộc phát. Bá ấp khảo lấy Kỳ Lân hiện thân Kỳ Sơn, cùng Đế Tân cùng Bình Chuột Võ làm tên, phân công Thương Tử Nha vì nguyên soái, tự lập môn hộ, thiết lập đại chu, đồng thời lấy Hiên Viên Nhân Hoàng hậu Duệ tự xưng, khởi binh phạt thương. Tuyên bố Đế Tân vô đạo, bọn hắn muốn chém giết Hồng Quân. Nhưng mà, đi qua Đế Tân nhiều năm quản lý, thiên hạ quy tâm, ngoại trừ cực thiểu số đi nương nhờ Tây Kỳ chư hầu, căn bản không người hưởng ứng. Đại bộ phận chư hầu thờ ơ lạnh nhạt, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại Thương Hoàng triều tức giận ngoài, lại đối Tây Kỳ cái gọi là khởi binh tên tuổi thịt mũi coi thường. Bây giờ, Đại Thương Hoàng triều tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, phá lệ phồn binh hưng thịnh. Chính là ven đường hài đồng cũng biết Tây Kỳ lòng lang dạ thú, cái gì Đế Tân vô đạo, chỉ là vì khởi binh mà tìm mượn cớ thôi. Đối với sinh sự từ việc không đâu Tây Kỳ, Đại Thương thần dân đều có bất kỳ hảo cảm. Thậm chí đều không cần Đại Thương Hoàng triều đặc biệt, liền có không ít thanh niên trai tráng cho thấy tham quân ý nguyện, phải đưa cho Tây Kỳ một bài học, còn Đại Thương thái bình. Tấu chương xong, chương 235, Đại Thương binh động, ngoài ý muốn người thành triều ca. Đế Tân mặc áo gấm hoa phục, ngồi ngay ngắn thượng thủ. Dưới đài, một đám văn thần võ tướng đang nước miếng văng tung tóe, đối với Tây Kỳ dùng ngòi bút làm vũ khí. "Hừ, ta đã sớm nói Tây Kỳ giữ lại không được, bây giờ tốt đi, bọn hắn dám công nhiên tạo phản." "Hừ, có gì đều chi. Tất nhiên Tây Kỳ phải bồi bá ấp khảo cùng chết, vậy liền tác thành cho bọn hắn." "Bệ hạ, mặt tướng xin chiến, nhất định đem Tây Kỳ những cái kia loạn thần tặc tử chém giết hầu như không còn, nổ tận gốc, dương ta Đại Thương uy nghiêm, chấn nhiếp thiên hạ." "Bệ hạ, lão thần nguyện chỉ huy trận chiến này, nhất định gọi Tây Kỳ có đến mà không có về, một tên cũng không để lại." Tây Kỳ bước lên thiên hạ chi đại sơ suất, cô phụ thánh nhân, đổi trắng thay đen, dám như thế bố trí bệ hạ, quả thật tội ác tày trời, đáng chém cửu tộc. Mặc kệ là văn thần vẫn là võ tướng, đối với Tây Kỳ tạo phản, cũng là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao xin chiến. Đối với cái này, Đế Tân tự nhiên không có đạo lý phản đối. Hắn đã sớm biết một ngày này sẽ tới, Tây Kỳ đã sớm có tạo phản dấu hiệu, chỉ là trước đây chưa từng biểu lộ ra, vì đại cục, Đế Tân nhờ vậy mới không có động thủ. Bây giờ Tây Kỳ tự tìm chết, thì nên trách không thể hắn. Mấy ngàn năm tích lũy xuống, đại thương thực lực lật tăng mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Vinh cường mã tráng, tướng tinh như mưa, văn sĩ như mây, đây cũng là đối với bây giờ đại thương tốt nhất hình dung. Cho dù là đại thương khai quốc chi chủ Thương Thang, hắn ngày xưa dưới trướng binh tướng so sánh cùng nhau, đều hơi có không bằng. Ngoại trừ thiếu khuyết đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, đại thương quân đội đã không giống như Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại nhân tộc cường quân kém. Nguyên nhân chính là như thế, Đế Tân đối với Tây Kỳ tạo phản chẳng những không có lo nghĩ, ngược lại có chút hài lòng. Đế Tân đích sắc không có đem Tây Kỳ để trong mắt, nhưng cũng không có vì vậy mà khinh địch. Bởi vì cái gọi là sư tử bổ thỏ, cũng dùng toàn lực. Hắn quyết định phân công Văn Trọng vì nguyên soái, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, Thương Dung cùng So làm phó nguyên soái. Điều khiển văn võ hai mạch sức mạnh cùng tiên đạo chi lực, toàn quân xuất kích, tốc chiến tốc thắng, dùng tuyệt đối thực lực, nghiền nát Tây Kỳ huyễn tưởng. Ngoài ra, cái này cũng là nhiều năm trước tới nay, đại thương lớn nhất một lần hành động quân sự. Hắn muốn mượn cơ hội này, triển lộ một chút đại thương chiến lực, để cho xung quanh dị tộc cùng với Cửu Châu chư hầu trung thực xuống, không cần giống Tây Kỳ, làm ảo tưởng không thực tế. Bất quá, đánh ra hắn mong muốn chiến tích, cần điều khiển đầy đủ đại quân, triệu tập lương thảo, đan dược những vật này. Cái này đều cần không ít thời gian, ít nhất cũng cần một năm mới có thể tập kết thật lớn quân, chuẩn bị kỹ càng vật tư. Vì thế, Đế Tân mệnh lão luyện thành thục Lỗ Hùng làm tướng, lấy Đặng Cửu Công vị phó tướng, lấy Đặng Tiên Ngọc, Trương Quế Phương, Hàn Vinh cùng Dư Hóa làm tiên phong. Xuất lĩnh 800 vạn đại quân, tụ hợp Tây Bộ 200 chư hầu liên quân, tạo thành ngàn vạn cường binh, đi Tây Kỳ. Mục đích chỉ có một cái, chính là kéo dài thời gian, vì đại thương điều quân tranh thủ thời gian. Phân phối xong nhiệm vụ sau đó, Đế Tân đứng dậy, biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt của hắn tại đang đi trên đường một đám đại thần trên mặt đảo qua, trầm giọng nói: "Phàm có không nghe đem mệnh giả, vô luận thân phận cao thấp, chạm. Phàm có tự tác chủ trương giả, mặc kệ tu vi mạnh yếu, chạm. Phàm có chỉ vì cái trước mắt giả, không phân biệt nam nữ văn võ, chạm." Hắn tại trước kia thời điểm đã từng dẫn dắt đại quân trải qua nhiều trận đại chiến, biết rõ kỷ luật tầm quan trọng. Hắn mấy câu nói này ý tứ rất đơn giản, chính là không nghe theo chỉ huy người sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bãi chiều sau đó, Đế Tân đem tham dự này một đám cao tầng bông xuống tụ tập lại, rõ ràng nói cho bọn hắn lần này ra quân mục đích. Đế Tân yêu cầu rất đơn giản, đó chính là không cầu có công, nhưng cầu không tội. Một trận chiến này hắn không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng xinh đẹp, còn muốn thiệt hại đầy đủ thiếu, chấn nhiếp tiêu tiểu đồng thời, còn muốn đưa đến phân chấn dân tâm hiệu quả. Nửa tháng sau, đại quân đúng hạn xuất phát. Đế Tân nghiêm ngặt tuân theo Hoàng Long nhắc nhở, để Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương cũng xem như một vị chủ tướng mang binh xuất chinh. Bởi vì đại thương binh sĩ đều có tu vi võ đạo tại người, liền dưới trướng chiến mã cũng là đại thương hoàng triều chú tâm bồi dưỡng, đồng dạng là có tu vi tại người. Binh quý thần tốc phía dưới, đại thương đi trước quân đội chỉ dùng hơn một tháng, liền đã đến Tây Kỳ biên cảnh. Tây Kỳ, đại chu trong hoàng cung, đại thương đại quân xuất chinh sự tình cũng không làm ra bất luận cái gì che giấu, liền đại thương xung quanh tộc đàn đều có chỗ hiểu rõ, Tây Kỳ tự nhiên là biết đến. Bá ấp khảo ngồi ngay ngắn thượng thủ, triệu tập văn thần võ tướng thương nghị chuyện này. Bọn hắn tại khởi nghĩa thời điểm, liền biết sẽ có một ngày như vậy, biết đại thương hội phái binh đến đây thảo phạt. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đại thương sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy, lúc này mới thời gian nửa tháng liền đã đi tới Tây Kỳ. Bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, Đế Tân vậy mà lại phái ra như thế hào hoa đội hình. Không chỉ có phái ra Lỗ Hùng cùng Đặng Cửu Công hai vị năng trinh thiện chiến lao tướng, còn phái xuất chúng nhiều thực lực không tầm thường đại thương tướng lĩnh. Mặc kệ là Trương Quế Phương, vẫn là Dương Hóa, đều danh tiếng nổi bật. Lấy Tán Nghi Sinh cùng Nam Cung Thích cầm đầu đám đại thần quay chung quanh chuyện này, nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng, Bá ấp khảo đem ánh mắt phóng tới Khương Tử Nha trên thân. Tây Kỳ cùng đại thương thực lực chênh lệch rất xa, căn bản vốn không tại một cái lượng cấp, điểm này hắn hết sức rõ ràng. Hắn sở dĩ dám khởi sự, ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ chôn hạt giống bên ngoài, mà là bởi vì có xiển giáo ủng hộ, đây mới là hắn sức mạnh chỗ. Làm chủ trì phong thần người, Khương Tử Nha không có để Bá ấp khảo thất vọng, biểu lộ tự thân thái độ. Khởi bẩm bệ hạ, mặc kệ đại thương phái ra bao nhiêu tinh binh cường tướng, chỉ cần không phải tinh nhuệ toàn bộ ra, chúng ta cũng có thể kiên trì phía trước quyết định sách lược, từng bước xâm chiếm đại thương quân đội, làm hao mòn đại thương nguyên khí. Tích lũy tháng ngày phía dưới, chậm rãi hấp thu, tiêu hóa đại thương tàn quân, làm bản thân lớn mạnh, sớm muộn có một ngày có thể chân chính cùng đại thương chính diện ngang vai ngang bế. Lỗ Hùng cùng Đặng Cửu Công mặc dù khó chơi, nhưng ta Tây Kỳ cũng có ngàn vạn đại quân, đồng dạng là thân kinh bách chiến, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhìn xem lòng tin 10 phần Khương Tử Nha, Tây Kỳ đám người an tâm không ít, vị này chính là bọn hắn người lãnh đạo, tất nhiên hắn nói không có vấn đề, vậy thì không cần lo lắng quá mức. Đến nỗi đại thương sẽ hay không tinh nhuệ toàn bộ ra, bọn hắn cảm thấy rất không có khả năng. Nhà ai đánh trận sẽ đem tất cả tinh nhuệ toàn bộ đều một hơi kéo ra ngoài. Lại nói, coi như thật sự như thế, đây không phải là còn có xiển giáo tại đi, cần gì phải lo lắng. Sau đó, bọn hắn giống như gì đánh tan đại thương quân đội bày ra thảo luận, tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, chế định ra đủ loại sách lược. Tây Kỳ chúng thần phản ứng, Lỗ Hùng cùng Đặng Cửu Công không biết chút nào. Bọn hắn biết rõ nhiệm vụ của mình chỗ, cũng không tùy tiện làm việc. Bọn hắn tại một cái dễ thủ khó công chi địa xây dựng cơ sở tạm thời sau, liền ổn định lại sau liền không có động tĩnh. Thật giống như chỉ là vì ngăn chặn Tây Kỳ, không phải tới đây chiến đấu đồng dạng. Cái này không chỉ có lệnh Khương Tử Nha cảm thấy không bình thường, chính là không cầm binh pháp thao lược văn thần đều cảm thấy kỳ quặc. Có thể tại Tây Kỳ nhậm chức, bọn hắn tự nhiên có chân tài thực học, rất nhanh liền nhìn ra đại thương quân đội là tại địch ý kéo dài thời gian. Đối bọn hắn tới nói, phát hiện này 10 phần hỏng bét, này liền mang ý nghĩa đại thương chân chính quân chủ lực còn chưa tới. Trước mắt nhánh đại quân này, rất có thể chỉ là quân tiên phong, mục đích đúng là vì cuốn lấy Tây Kỳ, kéo dài thời gian ở Bá Ước Hảo, Cơ Phát, Tán Nghi Sinh, Nam Cung Thích chờ Tây Kỳ cao tầng lo lắng, nghĩ không ra Đế Tân vậy mà quả quyết như thế. Đi lên liền trực tiếp toàn lực ứng phó, căn bản muốn không cho Tây Kỳ bất cứ cơ hội nào. Từ xưa đến nay, cho dù là Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, cũng tìm không thấy mấy cái dùng trăm vạn đại quân làm tiên phong tiền lệ. Loại này đường đường chính chính dương như cùng đại thế, làm bọn hắn không thể làm gì. Cho dù là phía trước tính trước kỹ càng Khương Tử Nha cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh. Đối với Tây Kỳ tới nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, tại đại thương quân đội đến phía trước, đánh tan lỗ hùng đại quân. Hôm sau, Tây Kỳ trước tiên động tác, đại quân xuất chinh. Tại Khương Tử Nha ra hiệu phía dưới, Na Cha khiêu chiến đại thương tướng lĩnh. Đại Chu phạt thương quan tiên phong Na Cha ở đây, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết, tiểu gia thời gian đang gấp đâu. Na Cha ra sân, hoàn toàn ngoài Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương dự kiến. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, bị trấn áp tại địa phủ trăm năm về sau, Na Cha vậy mà lại xuất hiện tại Tây Kỳ trong trận đánh. Lỗ hùng người Na Cha, biết đây là Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương nhi tử, hắn đem hai người gọi vào trước mặt. Hai vị tướng quân, lệnh công tử coi là thật lệnh lão phu mở rộng tầm mắt, nghĩ đến hai vị rất nguyện ý đem hắn mang đến, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cỡ nào dạy bảo. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương liếc nhau, biểu lộ lúng túng, lập tức chờ lệnh, tiến đến nên chiến. Bọn hắn mặc dù không biết đây là xảy ra chuyện gì, không rõ vì cái gì Na Cha sẽ xuất hiện tại Tây Kỳ một phương. Nhưng chuyện này đã trở thành sự thật, bất kể như thế nào, con của mình còn phải tự mình tới giáo huấn. Hú hồ, trước đây ít năm thời điểm, gạo trắng đưa cho Lý Tĩnh một kiện trọng bảo, có kiện bảo bối này tại người, bọn hắn đối với chuyện này tràn đầy lòng tin. Na Cha, ngươi vì cái gì tự mình rời đi địa phủ, còn muốn gia nhập vào Tây Kỳ bọn này phản đồ trận doanh? Đây chính là ngươi nói sẽ không để cho vị phụ thất vọng. Cha, mẫu thân, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thấy rõ người tới sau đó, Na Cha rụt cổ một cái, lập tức không còn phách lối khí diễm. Liên cùng Lý Tĩnh vợ chồng không ngờ rằng Na Cha sẽ gia nhập vào Tây Kỳ trận doanh một dạng. Na Cha cũng đồng dạng không nghĩ tới, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương sẽ xuất hiện tại đại thương trong quân đội, ở đây cùng ải trần đường ở giữa khoảng cách cũng không gần. Lý Tĩnh vợ chồng xuất hiện, liền Khương Tử Nha đều cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, Na Cha thế nhưng là trong tay hắn một tấm vương bài. Dù là tại Tây Kỳ, biết được người chỉ đếm được trên đầu ngón tay đều lắc đắc không có mấy. Vì chính là muốn đánh đại thương một cái trở tay không kịp, đem Na Cha tác dụng phát huy đến lớn nhất, ít nhất thắng được ván này. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không nghĩ tới thân ở ải trần đường Lý Tĩnh vợ chồng, vậy mà cũng theo quân đi tới Tây Kỳ. Khương Tử Nha nhìn xem trong nháy mắt già đi thật Na Cha, lập tức nhức đầu không thôi. Lần này sự tình có thể gặp phiền toái, mặc dù Lý Tĩnh trong miệng, Na Cha tự mình rời đi địa phủ sự tình hắn mơ hồ nói sao chuyện. Nhưng hắn biết, nếu không thể giải quyết thích đáng Lý Tĩnh vợ chồng, Na Cha liền xem như phế đi. Nhớ tới nơi này, Khương Tử Nha rụt ngựa tiến lên, vừa muốn phát huy ba tức không nát miệng lưỡi, nhìn có thể hay không chiêu hàng Lý Tĩnh vợ chồng. Chỉ thấy Na Cha đột nhiên đằng không mà lên, hướng Tây Kỳ đại doanh phương hướng bay đi. Rõ ràng, đã trải qua chấn thiên tiễn một chuyện sau đó, Na Cha hiểu rồi ai mới là chân tâm thật ý đối với chính mình người tốt. Trước đây Lý Tĩnh vợ chồng tại Tiệt giáo, Long tộc cùng Quy Khư Tam phương áp lực dưới, vẫn là dứt khoát quyết nhiên đứng ra, nguyện ý thay tử chủ tội. Bất luận như thế nào, hắn thì càng không muốn cùng cha mẹ trên chiến trường đao binh đối mặt, sử dụng bạo lực. Nhưng Lý Tĩnh vợ chồng cũng không dự định cứ như vậy phóng Na Cha rời đi, bọn hắn hạ quyết tâm, không thể Na Cha tiếp tục trợ Chu bị nghiệt. Gặp tiểu nhi tử lòng bàn chân bôi dầu, muốn trốn đi, vô cùng quen thuộc con trai nhà mình bản tính Lý Tĩnh lập tức đầu thủ. Hắn lòng bàn tay xuất hiện một tòa bát bảo lưu ly tháp, theo pháp lực phun trào, cái này linh bảo lập tức bay lên, đón gió gặp trướng. Trong khoảnh khắc, hóa thành một tòa cực lớn bảo tháp che đậy xuống. Một cỗ làm cho người khó mà chống cự cực lớn hấp lực tuôn ra, đem Na Cha thu vào trong tháp. Nhìn xem một lần nữa trở lại lòng bàn tay, hóa thành ba thước lớn nhỏ linh lung tháp, Lý Tĩnh hiện ra một nụ cười. Gạo trắng cho món kia bảo bối, chính là tòa bảo tháp này, tên gọi Linh Lung Bảo Tháp, là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Đương nhiên, cái này linh bảo cũng không phải cho không. Nhận lấy Linh Lung Bảo Tháp, liền mang ý nghĩa bọn hắn sau này cần cho Quy Khư một mạch hiệu lực. Đối với cái này, Lý Tĩnh vợ chồng hai người tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Phải biết, tại Hồng Hoang không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập vào Quy Khư, những sinh linh này bên trong, thậm chí không thiếu Đại La Kim Tiên tồn tại. Mặc dù bọn hắn chỉ là muốn vì Quy Khư một mạch hiệu lực, cũng không tính gia nhập vào Quy Khư, nhưng kể cả như thế, cũng đủ làm cho bọn hắn vì đó kích động. Cũng chính bởi vì bọn hắn nguyện ý vì Quy Khư hiệu lực, gạo trắng những năm này cho hai người không thiếu chỗ tốt. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, Lý Tĩnh tu vi liền tấn thăng đến chân tiên, Ân Thập Nương khoảng cách võ đạo huyền tiên chỉ còn dư cách xa một bước, lại căn cơ củng cố, tu vi vững chắc. Linh Lung Bảo Tháp xem như cực phẩm hậu tiên linh bảo, uy năng tự nhiên không tầm thường, nhất là tại thu người, trấn áp, giam cầm phương diện, hiệu quả càng xuất sắc. Tại Lý Tĩnh toàn lực hành động phía dưới, mạnh như kim tiên, do xoay sở không kịp, cũng có được thu vào trong đó có thể. Bây giờ Na Cha không có phát sinh cạo xương còn cha, cắt thịt còn mẫu sự tình, không phải hoa sen chân thân, tu vi cũng không đạt đến kim tiên tiêu chuẩn, càng không có tiên thiên linh bảo bản thân. Lại thêm hắn vô tâm ham chiến, kết quả cuối cùng tự nhiên không có ngoài ý muốn, bị Lý Tĩnh thu vào trong tháp. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương xoay người rời đi, căn bản không cùng Khương Tử Nha đáp lời hứng thú. Đối với loạn thần tặc tử, bọn hắn không lời nào để nói. Hơn nữa, Khương Tử Nha còn là một vị xiển giáo đệ tử, kể từ chấn tiên tiễn một chuyện sau đó, bọn hắn liền đối với xiển giáo tiên nhân không có hảo cảm. Thật sự là Thái Ức chân nhân cho bọn hắn ấn tượng quá kém. Đại thương quân doanh, lỗ hùng bọn hắn không có cần xử trí Na Cha chi ý, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Na Cha cũng không phải muốn cùng đại thương là địch. Từ Na Cha vừa rồi biểu hiện đến xem, giống như là bị thúc ép đi tới Tây Kỳ đồng dạng. Thế là bọn hắn nói cho Lý Tĩnh vợ chồng muốn nghiêm khắc quản giáo Na Cha, như hắn không thành thật vẫn nuốt, đợi đến Tây Kỳ sự tình kết thúc lại nói. Đối với cái này, Lý Tĩnh vợ chồng tự nhiên gật đầu đáp ứng. Na Cha có thể giữ được tính mạng, bọn hắn đã mười phần cảm kích, há lại sẽ lại đem hắn tùy ý phóng xuất. Chỉ là có một chuyện bọn hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, địa phủ cũng không phải muốn đi liền có thể đi, muốn đi liền có thể đi chỗ. Huống chi Na Cha vẫn là bị Vân Tiêu tự tay đưa vào địa phủ, không có Mây Tiêu hoặc địa phủ khác cao tầng cho phép, Na Cha làm sao có thể rời đi địa phủ? Na Cha như thế nào lại gia nhập vào Tây Kỳ trận doanh? Bọn hắn tin tưởng tại Chấn Thiên Tiễn một chuyện bên trong, Na Cha đối với Thái Ất chân nhân bị tiêu tiện nghi sư phó không có cảm tình gì, đối với xiển giáo cũng giống như thế. Như vậy thì có thể bài trừ Na Cha là bởi vì xiển giáo nguyên nhân gia nhập vào Tây Kỳ. Thế nhưng là Na Cha cùng Tây Kỳ người liền không có bất luận cái gì tiếp xúc, không phải là bởi vì xiển giáo hoặc Thái Ất chân nhân nguyên nhân, hắn vì sao lại xuất hiện tại Tây Kỳ trong đại quân đâu? Những chuyện này Lỗ Hùng đám người cũng không biết chuyện, coi như biết, cái này cũng là Lý Tĩnh gia thế, càng là đề cập tới địa phủ cùng quy khư, bọn hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Bọn hắn đang giao phó Na Cha xử trí sau đó liền quay người rời đi, Lý Tĩnh cũng tại lúc này đem Na Cha phóng xuất, nói ra trong thư nghi hoặc. Đấu chương xong, chương 236, hiểu rõ nhân quả, đoạn xiển hai giáo vào Cửu Châu Na Cha, ngươi là như thế nào rời đi địa phủ, lại tại sao lại tại Tây Kỳ, thế nhưng là chịu đến yêu nhân mê hoặc, mau mau cùng vi phụ nói đến. Lý Tĩnh đem Na Cha từ Linh Lung Bảo Tháp bên trong phóng xuất, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Na Cha là bị Vân Tiêu nhốt vào địa phủ, nếu như tự tiện thoát đi địa phủ, nhất định đem lọt vào Vân Tiêu trách phạt. Nếu là lại chịu đến một lần trách phạt, vậy coi như không chỉ là bị giam giữ nhập địa phủ đơn giản như vậy. Na Cha rõ ràng cũng biết rõ làm như thế kết quả, nhưng hắn vẫn không có lo nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, biết mình là bị Lý Tĩnh cho bắt được đại thương trong binh doanh. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đầu tiên là cho Lý Tĩnh vợ chồng thi lễ một cái. Gặp qua cha, mẫu thân. Biết hơi thấy lấy, chỉ một điểm này cũng có thể thấy được Na Cha tại địa phủ thay đổi lớn bao nhiêu, đối với trong lòng ác niệm có cao hơn trường khống. Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương gặp tình hình này, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Nghĩ thầm, nếu là trước đây không đồng ý Thái Ất chân nhân thu đồ thỉnh cầu, mà là đem Na Cha đưa đi quy khư, có thể Na Cha cũng sẽ không biến thành cái kia hôn thế ma vương. Na Cha không có phát giác được Lý Tĩnh vợ chồng dị thường, hắn lộ ra vẻ mặt thành thật thần sắc. Ta nhưng không có tự mình rời đi địa phủ, là Vân Tiêu tiên tử để cho ta rời đi. Hơn 10 năm trước, Vân Tiêu tiên tử đi tới địa phủ tìm được ta, cho ta hai cái lựa chọn. Một cái là chờ trong địa phủ, đợi đến chuộc lại tội nghiệp, Hạm Chi tiên đồng tử một lần nữa chuyển thế sau khi thành tiên, lại rời đi địa phủ, trở lại núi Càn Nguyên tu hành. Một cái khác, chính là đáp ứng sư tôn thỉnh cầu, trợ giúp Tây Kỳ một trận chiến. Bất luận như thế nào, sư tôn đối với ta đều có truyền đạo tri ân, ta cần hoàn lại cái này một phần nhân quả. Vân Tiêu tiên tử nói, chỉ cần ta trợ giúp Tây Kỳ một trận chiến, thế sư tôn đi một chuyến phong thần lược kiếp, liền có thể chấm dứt phần này nhân quả. Đến lúc đó, ta cùng với xiển giáo lại không nhân quả, ta chỉ là Lý Na Cha, không còn là xiển giáo đệ tử đời ba, cũng sẽ không là Thái Ất chân nhân truyền nhân. Ta biết, sư tôn đối với ta không tồn tại bất cứ tia cảm tình nào, hắn thu ta làm đồ đệ, chính là vì phong thần lược kiếp. Trước đó ta không được chọn, nhưng lần này, ta nghĩ tự mình làm chủ, ta muốn cùng sư tôn kết truyền đạo tri ân. Vẫn là lựa chọn của chính ta, mong rằng cha và mẫu thân ủng hộ. Nói xong lời cuối cùng, Na Cha nhìn về phía Lý Tĩnh vợ chồng hai người, lộ ra một mặt vẻ chờ mong. Qua rất lâu, Lý Tĩnh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vô vô Na Cha bả vai, cảm khái nói: "Ngươi có thể có loại giác ngộ này ta thật cao hứng, nhìn ngươi thật sự trưởng thành." Ân Thập Nương cũng phụ họa theo nói: "Nếu là biết Thái Ất chân nhân là loại người này, chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý nhường ngươi bái nhập núi Càn Nguyên môn hạ. Bây giờ có thể cùng Thái Ất chân nhân chấm dứt nhân quả, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Lấy tư chất của ngươi, nộ tính, hồng hoang đi đâu không thể. Chỉ là vừa nghĩ tới Na Cha cần gia nhập vào Tây Kỳ trận doanh, Ân Thập Nương lại có chút khó xử. Tây Kỳ chính là phản tặc, là đại thương cần thảo phạt đối tượng. Na Cha gia nhập vào Tây Kỳ, sơ ý một chút, có thể liền muốn rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thật vất vả nhìn thấy Na Cha trở nên thành thục, Ân Thập Nương như thế nào nguyện ý gặp đến Na Cha bỏ mình đâu? Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Ân Thập Nương cũng không phát hiện chỗ mấu chốt, ngược lại là Lý Tĩnh mơ hồ phát giác cái gì, hắn sờ cầm một cái, cúi đầu suy tư. Sau một lát, hắn liền lộ ra vẻ chợt hiểu, ôm Ân Thập Nương, vừa cười vừa nói: "Nương tử không cần phải lo lắng, chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, Vân Tiêu tiên tử như thế nào có thể không nghĩ tới đâu, nàng thế nhưng là chuẩn thánh cường giả, sau lưng càng là còn có một cái Hoàng Long thánh nhân. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vì cái gì gạo trắng tiên tử sẽ đem Linh Lung bảo tháp đưa cho chúng ta, mà không phải cho sát phạt hoặc phòng ngự loại hình pháp bảo đâu?" Nghe vậy, Ân Thập Nương cũng hiểu rồi chỗ mấu chốt. Vân Tiêu tiên tử nói chỉ là để Na Cha gia nhập vào Tây Kỳ, lấy Thái Ất chân nhân đệ tử thân phận tham chiến, thay hắn đi một chuyến phong thần lược kiếp. Đến nội những thứ khác, Vân Tiêu tiên tử nên cái gì cũng không có nói. Bây giờ, Na Cha xác thực gia nhập Tây Kỳ, đồng thời lấy Thái Ất chân nhân đệ tử thân phận, đại biểu Thái Ất chân nhân tham chiến. Chỉ là bởi vì thực lực không tốt, vừa mới lên tràng, liền bị Lý Tĩnh chỗ tù binh, bị vây ở Linh Lung bảo tháp bên trong không cách nào thoát thân. Bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo, lại như thế nào có thể tham gia đại thương cùng Tây Kỳ ở giữa chiến đấu? Na Cha cũng rất nhanh nghĩ tới điểm này, trong mắt bất đắc dĩ biến mất không thấy gì nữa, nên ngang ngồi ở trên ghế, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Nhưng sau một khắc, liền nghe được Ân Thập Nương nói: Mặc dù Vân Tiêu tiên tử cân nhắc chu toàn, nhưng chúng ta cũng có thể sơ suất, diễn kịch cũng muốn diễn toàn bộ, chúng ta hay là đem cha nhi thu vào Linh Lung Bảo Tháp, đợi đến chiến sự kết thúc lại nói. Mẫu thân, cái này thật không có tất yếu. Nhưng mà, hắn mà nói còn chưa nói xong, liền bị Lý Tĩnh thu vào. Vẫn là như vậy ổn thỏa một chút, miễn cho bị xiển giáo tiên nhân nắm được án, lãng phí Vân Tiêu tiên tử có hảo ý đương nhiên, Lý Tĩnh có hay không tư tâm của mình, cũng chỉ có chính hắn biết. Dù sao, trước đây ít năm thời điểm, hắn nhưng không có thiếu thay Na Cha chủ đi. Bây giờ có quang minh chính đại trả thù cơ hội, hắn nên thật tốt chắc chắn một chút. Cùng lúc đó, Tây Kỳ quân doanh. So với bầu không khí nhẹ nhõm đại thương quân doanh, Tây Kỳ bên này liền lộ ra khí thế đê mê. Ai cũng không nghĩ tới, cái này còn không có đánh, phe mình liền tổn thất một thành viên đại tướng. Mặc dù Na Cha tu vi tại Tây Kỳ không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng coi như không tệ, càng là thái ớt chân nhân đệ tử, là thánh nhân môn đồ. Tất cả mọi người đều biết, thánh nhân môn đồ công phu càng cao minh hơn, pháp bảo càng thêm huyền diệu. Cho dù tu vi thấp hơn, cũng có thể phát huy ra chiến lực không tầm thường. Cho nên ai cũng không có xem thường Na Cha, đều đem Na Cha xem như một viên mạnh tướng. Kết quả không nghĩ tới, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương chỉ là lộ cái khuôn mặt, Na Cha liền bị lấy đi, cùng đùa giỡn tựa như. Nếu như chuyện này phát sinh ở địa phương khác, chỉ có thể bị người xem như một chuyện cười, nhưng chuyện này phát sinh ở trên chiến trường, đây chính là sẽ dao động lòng quân đại sự. Nguyên Soái, lần này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bá ấp khảo cho mày, hướng Khương Tử Nha ném đi cầu trợ ánh mắt. Túi đầu sau khi suy tư chốc lát, Khương Tử Nha trầm giọng nói: "Bệ hạ, chuyện này đơn thuần ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới, Lý Tĩnh vợ chồng sẽ xuất hiện trên chiến trường. Bất quá, bệ hạ không cần quá mức sầu lo, tất nhiên lỗ hổng mục đích của bọn hắn là kéo dài thời gian, cũng sẽ không tùy tiện khai chiến." Vân đạo này liền tự mình đi tới núi Côn Luân cầu chút trợ lực, đại thương quân lực lại mạnh, tại xiển giáo trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nghe được Khương Tử Nha phải hướng xiển giáo cầu viện sau đó, Bá ấp khảo sắc mặt tốt hơn nhiều. Hắn sở dĩ giam khởi binh, cũng là bởi vì xiển giáo ủng hộ. Hắn biết rõ, chỉ cần núi không động cùng động hỏa vân thiên bên trong, nhân tộc chân chính nội tình không có xuất động, dựa vào đại thương tuyệt không có khả năng là xiển giáo đối thủ. Đây chỉ là nhân tộc hoàng triều thay đổi chuyện nhỏ, mặc kệ là núi không động vẫn là động hỏa vân thiên, cũng sẽ không đứng ra can thiệp. Theo lý thuyết, chỉ cần xiển giáo người tới, như vậy một trận chiến này, thắng lợi sẽ chỉ là Tây Kỳ. Sau đó, Khương Tử Nha liền ngay cả đêm rời đi Tây Kỳ, hướng về núi Côn Luân mà đi. Bình thường tới nói, lấy hắn ngay cả thiên tiên đều không phải là tu vi, muốn đến núi Côn Luân cần hao phí không ít năm tháng. Nhưng ở hắn xuống núi lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho một môn đặc thù đột pháp, toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, chỉ dùng mấy ngày liền đạt tới núi Côn Luân. Đối với Khương Tử Nha đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Tử Nha xem như cầm bằng người, cho dù hắn liền thiên tiên tu vi cũng không có, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thường xuyên đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, biết rõ mục đích của hắn tới đây. Ý đồ của ngươi ta đã biết, xiển giáo chúng tiên đều sẽ giúp ngươi hoàn thành lật đổ đại thương, thiết lập đại chu. Đa tạ sư tôn. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn câu nói này, Khương Tử Nha mừng rỡ trong lòng, cùng kính thi lễ một cái. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Khương Tử Nha có cần, xiển giáo chúng tiên đều biết thế chân bạc tương trợ. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là ban thưởng roi đánh thần, phong thần bảng, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng tứ bất tượng bốn kiện bà bối, mệnh hắn trở lại Tây Kỳ sau, thiết lập phong thần đài. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định, các xiển giáo tiên nhân đều không có ý kiến gì, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Thân Công Báo. Hắn lòng mang ghen ghét, muốn thiết kế Khương Tử Nha, gặp Khương Tử Nha không có mắt lửa, liền lén lút chuẩn đi xuống núi, muốn phụ thương diệt chu, cùng Khương Tử Nha so cái cao thấp, tranh cái cao thấp. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút, hắn Thân Công Báo so Khương Tử Nha càng mạnh hơn, là xiển giáo xuất sắc nhất đệ tử đời hai. Đối với Thân Công Báo xuống núi sự tình, Khương Tử Nha cũng không hiểu rõ tình hình. Có tứ bất tượng sau đó, hắn cảm thụ một cái đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh mới có thể nghiệm. Mặc kệ là tốc độ, vẫn là vẫn được thể nghiệm đều có thể xưng đỉnh cấp. Cùng người xuyên việt trong trí nhớ địa phương khác nhau ở chỗ, hắn không có gặp phải tại Hiên Viên Nhân Hoàng thời đại, chết trận Bắc Hải nhân tộc đại hiền Bách Giám. Bởi vì địa phủ lực ảnh hưởng trải rộng hồng hoang các nơi, vị này nhân tộc chi hồn sớm đã bị câu đi, tại địa phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Liên Thương Tử Nha tương lai đồ đệ Long Tu Hổ đều bị Đông Hải Long tộc chiêu an, phong làm Long tộc tướng lĩnh. Đến mức trở về trên đường, Thương Tử Nha cũng không gặp phải bất luận cái gì cơ duyên. Cùng lúc đó, Văn Trọng cũng không có nhà rỗi. Hắn biết Tây Kỳ sau lưng có cao nhân tương trợ, bằng không tuyệt đối không dám khởi binh tạo phản. Vì tăng thêm đại thương thẻ đánh bạc, để thăng chiến thắng tỷ lệ, hắn vận dụng tiệt giáo bí pháp, đi tới Đông Hải, mời đến Đạo Cửu Long Tư Thánh, hy vọng bọn họ có thể tương trợ đại thương, áp chế Tây Kỳ. Tiệt giáo đệ tử mặc dù vàng trao lẫn lộn, nhưng đại bộ phận rất giảng nghĩa khí. Đạo Cửu Long Tư Thánh không chỉ có đáp ứng Văn Trọng tình cầu, bọn hắn còn ghi nhớ thượng thành thánh nhân phân phó, hô bằng dẫn bạn, mời cùng nhau tại Đạo Cửu Long tu hành đồng môn ôn thần Lữ Nhạc. Lữ Nhạc chủ tu ôn dịch đại đạo, là so Đạo Cửu Long Tư Thánh còn muốn hung hãn tiệt giáo tiên nhân. Tay hắn cầm nhiều kiện tiên thiên linh bảo, thực lực mạnh, cho dù là bình thường đại la kim tiên, đối với hắn đều có chút kiêng kỵ, có tiệt giáo thái ớt kim tiên cảnh đệ nhất nhân danh xưng. Đối với năm người đến, đại thương bên này tự nhiên là cực kỳ vui vẻ, đặc biệt thiết tiến tiếp đãi bọn hắn năm người. Đại thương binh doanh, Đạo Cửu Long Tư Thánh cùng Lữ Nhạc cũng tại nơi đây chờ đợi mấy ngày. Trong lúc đó, bọn hắn ngoại trừ mỗi ngày nhấm nháp nhân tộc đặc biệt linh tiểu cùng mỹ thực bên ngoài, chính là trạch tại trong quân doanh luận đạo. Mặc dù thoải mái, nhưng đến cùng bọn hắn đến đây nơi này dự tính ban đầu không hợp. Bọn hắn là tới tương trợ đại thương giết địch, cái này mỗi ngày tại trong quân doanh nhàn rỗi là thế nào chuyện gì? Vì thế, Đạo Cửu Long Tư Thánh cùng Lữ Nhạc từng mấy lần đưa ra, muốn ra trại đại chiến Tây Kỳ, nhanh chóng bình định chiến cuộc. Lại bị lỗ hùng, Đặng Cửu Công mấy lần cự tuyệt, khuyên giải bọn hắn đợi một chút, đừng xuất ruột. Về sau, thân là Tiệt giáo đệ tử đời 4 dư hóa, chỉ có thể đem chân tướng cáo chi. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai, Tây Kỳ sau lưng thực lực không đơn giản, rất có thể có xiển giáo tương trợ. Đế Tân phái nhánh đại quân này đến đây mục đích, không phải cầm xuống Tây Kỳ, mà là ngăn chặn Tây Kỳ, vì đại thương chủ lực tranh thủ thời gian. Hiểu rồi trong đó mấu chốt sau đó, Đạo Cửu Long Tứ Thánh cùng Lữ Nhạc dần dần an tâm. Tất nhiên Tây Kỳ sau lưng có xiển giáo ủng hộ, lời thuyết minh chuyện này không đơn giản. Bọn hắn tu hành đến Thái Ức Kim Tiên, đồng thời tại Đông Hải chiếm giữ một chỗ cắm rủi, tự nhiên không thể nào là cái kẻ ngu, biết được chuyện này tính nghiêm trọng. Xiển giáo cùng Tiệt giáo không giống nhau, xiển giáo mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà mỗi một cái tiên nhân đều có không tầm thường căn nguyên, thập nhị kim tiên càng là tu vi cao thâm. Bọn hắn biết, nếu là Tây Kỳ thật sự được xiển giáo tương trợ, bọn hắn tùy tiện lộ đầu, rất có thể sẽ có bỏ mình nguy hiểm. Trước mắt tốt nhất cách đối phó chính là lấy tính chế động, nhìn Tây Kỳ một phương phản ứng, cùng với đại thương quân đội triệu tập làm tiếp ứng đối. Nửa tháng sau, Khương Tử Nha cưới Tứ Bất Tượng thuận lợi trở về, Bá Ấp Khảo dẫn dắt một đám đại thần tụ tập đầy đủ một đường, hỏi ra trong lòng vấn đề. Nguyên soái chuyến này nhưng có thu hoạch. Bệ hạ yên tâm. Khương Tử Nha quét mắt đám người một mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thời ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói rõ, Đại Chu mới là thiên mệnh sở quy. Xiển giáo nhất định sẽ thuận thiên mà làm, dốc hết toàn lực phụ tá Đại Chu. Tiếp qua mấy ngày, liền sẽ có xiển giáo tiên nhân đến này tương trợ, công phá Lô Hùng đại quân ở trong tầm tay. Có Khương Tử Nha cam đoan, Tây Kỳ cao tầng toàn bộ đều lộ ra nụ cười, triệt để yên lòng. Đối với Khương Tử Nha muốn thiết lập Phong Thần Đài sự tình, Bá Ấp Khảo không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền phái người phụ trách chuyện này, những đại thần khác cũng không có phản đối. Chuyện này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó, bọn hắn nào dám có ý kiến. Sau 7 ngày, mấy đạo lần lượt lưu quang rơi xuống, đi tới Tây Kỳ. Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ đệ tử Dương Tiễn, gặp qua sư thúc. Phổ Hiền chân nhân môn hạ đệ tử Kim Nguyên, gặp qua sư thúc. Văn Thủ chân nhân môn hạ đệ tử Mộ Nguyên, gặp qua sư thúc. Tạm giữ Tôn môn hạ đệ tử Thổ Hành Tôn, gặp qua sư thúc. Bọn hắn xưng Khương Tử Nha là sư thúc, đến đây phụ Chu Diệt Thường, chính là xiển giáo đệ tử đời ba. Nhìn xem đến đây tương trợ bốn vị sư điệt, Khương Tử Nha vui mừng quá đỗi. Cân nhắc đến cùng đại thương quân đội cực lớn thực lực sai biệt, cơm nước no nê sau, Khương Tử Nha kiên nhẫn hỏi thăm mỗi người bọn họ bản sự, hảo thích đáng an bài, hợp lý lợi dụng, gắng đạt tới bọn hắn toàn bộ là nhân tài. Đối mặt nhà mình sư thúc, Dương Tiến bốn người không có che đậy, nhao nhao nói ra tự thân tu vi và am hiểu bản thân. Mộ Nguyên, am hiểu thần thông một hệ, có chân tiên đỉnh phong tu vi, cầm trong tay nô câu song kiếm cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Kim Nguyên, am hiểu kim hệ thần thông, có chân tiên đỉnh phong tu vi, cầm trong tay thượng phẩm tiên tiên linh bảo độn long tung, luận chiến lực còn tại một nguyên phía trên. Sĩ Đi Tôn, mặc dù dáng người thấp bé, bề ngoài xấu xí, nhưng thực lực không tầm thường, có huyền tiên tu vi, am hiểu độn thổ chi pháp, lại thêm trong tay trời sinh phẩm linh bảo khổng tiên thẳng, cho dù là kim tiên đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Để cho Khương Tử Nha vui mừng chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn không hổ có xiển giáo đệ tử đời ba đệ nhất nhân danh xưng, không chỉ tu vì đã tới Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, tại toàn bộ Tây Kỳ đều có thể xưng đệ nhất. Càng là tu hành cựu chuyển huyền công, lại đã tới đệ lục chuyển. Khương Tử Nha từng nghe Nam Cực Tiên Ông đề cập qua môn này huyền công, cựu chuyển huyền công chính là bát cựu huyền công đơn giản hóa mà đến. Nghe nói bát cựu huyền công từ bản cổ đại thần sáng tạo, đồng thời cũng là Hoàng Long Thánh Nhân tại thành thánh trước đây chủ tu công pháp. Đối với hậu thiên sinh linh tới nói, bản cổ đại thần sáng tạo hàm kim lượng bọn hắn đồng thời không rõ ràng. Nhưng mà Hoàng Long Thánh Nhân chủ tu công pháp cũng đủ để thể hiện ra môn công pháp này hàm kim lượng. Cho dù chỉ là bát cựu huyền công phiên bản đơn giản hóa, vẫn như cũ có không tầm thường uy năng. Sau khi tu luyện thành, không chỉ có nhục thân cường đại, năng lực kháng tiên thiên linh bảo, không sợ đại bộ phận tiên thiên thủy hỏa, thành kim cương bất hoại chi thân, còn nắm giữ thiên biến vạn hóa chi năng, huyền diệu khó lường. Đáng tiếc, cựu chuyển huyền công môn hàm nhi tương đối cao, tu hành so sánh khó khăn, không phải thiên phú dị bẩm hạng người, tu hành này công chỉ có thể làm nhiều công ít. Cho đến ngày nay, chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân sư đồ hai người tu luyện môn công pháp này. Có Dương Tiễn tương trợ, Khương Tử Nha lập tức lòng tin tăng gấp bội. Phóng nhãn toàn bộ đại thương, cũng không tìm tới mấy cái Thái Ức Kim Tiên, chớ nói chi là có thể cùng Dương Tiễn một trận chiến Thái Ức Kim Tiên. Cuối cùng, hắn dặn dò bốn vị sư điệt nhanh chóng tu hành, ngày mai chính là cùng Tây Kỳ giao chiến ngày. Tấu chương xong, chương 237, tập kích bất ngờ thương doanh, Lý Hưng Bá bỏ mình. Hôm sau, Khương Tử Nha điểm binh xuất chiến, một mặt hăng hái. Tại hắn an bài xuống, Dương Tiễn đằng không mà lên, bay ra quân trận, đứng tại trước hai quân trận khiêu chiến. Bần đạo xiển giáo đệ tử đời ba Dương Tiễn, người nào dám đánh với ta một trận? Dương Tiễn cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đầu đội hắc sa khăn phấn, thân mang vàng nhạt bảo phối giáp trụ, mắt phượng uy nghi, tướng mạo oai hùng tuấn lãng, uy phong lấm lẫm, dáng người thon dài hữu lực, sống lưng kiên cường như tùng. Tăng thêm một thân Thái Ức Kim Tiên cảnh tu vi, phẩm tướng rất tốt, làm cho người không dám kinh thường. Đại thương trong quân, Đạo Cửu Long Tứ Thánh liếc nhau, đàng không mà lên, bay ra đại doanh, cùng Dương Tiễn đứng đối mặt nhau. Thái Ức Kim Tiên cảnh uy áp đồng dạng không còn che giấu, bao phủ chiến trường. Hào một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng có chút bản sự liền có thể ở đây giễu võ Dương Ai. Hôm nay ta Đạo Cửu Long Tứ Thánh liền thay quý sư trưởng cỡ nào giáo huấn ngươi một phen, nhờ ngươi biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đạo Cửu Long Tứ Thánh mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng không có chút nào sơ suất. Bọn hắn so Dương Tiễn sống được càng lâu, càng hiểu sinh tồn chi đạo. Bọn hắn không có nói ra cái gì một trọi một ngu xuẩn ý nghĩ, bọn hắn am hiểu đối thủ, vốn là bốn người cùng nhau chiến đấu, làm sao lại tự hạ chiến lược đâu? Cho dù là bốn trọi một, bọn hắn cũng không có vì vậy mà khinh địch. Từ xưa đến nay, sơ suất khinh địch mà rơi xuống ví dụ không thể tính toán, bọn hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Huống chi, đại thương chi chủ Đế Tân đối với phạt Chu đại quân chủ tính trung an bài, cũng lệnh đảo Cựu Long tứ thánh khắc sâu hơn nhận thức đến sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực lý lẽ. Thế là, sau khi lẫn nhau nói dọa, đảo Cựu Long tứ thánh lập tức ra tay toàn lực. Lão đại vương ma mang một chữ khăn, xuyên sự hy giạt hóa phục, mặt như trăng tròn, cầm trong tay hậu thiên thượng phẩm linh bảo ly thủy kiếm. Hắn tinh tu kiếm đạo cùng thủy chi đại đạo, là bốn người ở trong thực lực tối cường cái kia, có thái ớt kim tiên viên mãn tu vi. Hắn trước tiên xuất kích, một kiếm vung ra, kiếm quang hóa thành vô biên đại dương mênh mông, hướng về dương tiện của tới. Lão nhị dương sâm, xuyên tạo phục, mặt như đáy nổi, râu giống như chu sa, hai đạo hỏa mi. Cầm trong tay tiên thiên hạ phẩm linh bảo mở thiên châu, đem hắn ném ra trong nháy mắt, liền phát ra lóa mắt tinh quang, tựa như một ngôi sao như vậy, hướng về dương tiện bay đi. Lão tam cao hữu cản, kéo xong cố kế, xuyên đỏ chót phục, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa. Đưa tay tế ra tiên thiên hạ phẩm linh bảo hỗn nguyên châu, những nơi đi qua, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, khó phân biệt trên dưới, không biết chỗ. Lão tứ Lý Hưng Bá mang đôi cá kim quan, xuyên vàng nhạt phục, mặt như trọng táo, một bộ râu dài. Lật tay ở giữa đồng dạng tế ra một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo phách địa châu, hướng về dương tiễn đánh tới, đại địa oanh minh, tựa như thái sơn áp đỉnh, hành động nhận hạn chế. Khai thiên, tích mà, hỗn nguyên cái này ba viên bảo châu là một bộ, hợp lại có trời sinh phẩm linh bảo chi uy, tụ tập mê hoặc, gò bó cùng công pháp vì một thân. Tại đảo Cửu Long Tam Thánh dưới thao túng, ba viên bảo châu không chỉ đối dương tiễn tạo thành cực lớn hạn chế. Mở thiên châu càng là xa xa khóa chặt, chờ đợi dương tiễn lộ ra sơ hở, đối nó tạo thành trọng trọng nhất kích. Trên thực tế, bộ này tiên thiên bảo châu chắc có bốn quả, phân biệt là khai thiên, tích mà, hỗn nguyên, tạo hóa. Chính là lúc thiên địa sơ khai, tiên thiên chi khí hấp thu một tia địa phong thủy hỏa bản nguyên biến thành. Vừa đại biểu bốn loại khác biệt chân ý, lại ẩn chứa địa phong thủy hỏa chi ý, nếu là có thể gộp đủ bốn quả bảo châu, có thể phát huy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo chi lực. Chỉ tiếc, đạo Cửu Long tứ thánh phúc nguyên không đủ, qua nhiều năm như thế, từ đầu đến cuối không thể tìm được tạo hóa bảo châu tung tích. Rơi vào đường cùng, lão đại vương ma chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mà tu hành thủy chi đại đạo, đồng thời luyện chế một thanh thủy trúc hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Ầm ầm. Đối mặt không chút lưu tình đảo Cửu Long tứ thánh, Dương Tiễn cũng là không dám kinh thường. Vạn năm tu hành, làm hắn khứ trừ trong lòng sốc nổi, cùng người đối chiến chưa từng dám sơ suất. Hắn vận chuyển huyền công, một thân pháp lực cùng cường hành khí huyết phun trào, thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông. Một tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, một tay cầm Kim Cung Ngân Đạn, một tay cầm Trảm Ma Kiếm, một tay cầm Bạch Ngọc Búa. Mặc dù cũng là hậu thiên linh bảo, nhưng đều tại thượng phẩm trở lên, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cho dù là đặt ở cực phẩm hậu thiên linh bảo bên trong, đó đều là đứng hàng đầu. Hắn lấy một địch bốn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao múa đến hổ hổ sinh phong, bộ ngang chém dọc ở giữa, đem đủ loại pháp thuật thần thông đều đánh tan, rất có một loại lấy lực phá vạn pháp phong thái. Lại thêm cựu chuyển huyền công cung cấp thân thể cường hãn, đảo Cửu Long tứ thánh vậy mà nhất thời đều không làm gì được. Mặc dù đảo Cửu Long tứ thánh tu hành lâu ngày, kinh nghiệm càng thêm phong phú, phối hợp càng thêm ăn ý, nhưng Dương Tấn cái này vạn năm cũng không phải uổng phí, hắn thường xuyên chém giết nghiệp lực sâu nặng cường giả. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao phía dưới vẫn là đông đảo tiên yêu thần ma, có thể nói là thần kinh bát chiến, kinh nghiệm phong phú. Nguyên nhân chính là như thế, mắt thấy bốn đánh một đô bắt không được Dương Tiễn, đảo Cửu Long tứ thánh lập tức nổi trận lôi đình, liếc nhau sau, thi triển ra đòn sát thủ. Chỉ thấy bốn người bọn họ chân đạp tiên cương, đạp lên huyền diệu bước chân đứng tại bốn cái phương vị. Sau đó riêng phần mình tế ra trong tay linh bảo, sau lưng càng là hiện ra đại địa, cuồng phong, đại dương mênh mông cùng biển lửa bốn loại kinh khủng dị tượng. Địa phong thủy hỏa chi lực mãnh liệt tuôn ra, dần dần tạo thành một tòa đại trận điên đảo tứ tượng trận. Kể từ Tiệt Giáo thua ở Quy Khư một mạch trên tay, lại tại Huyền Môn đại hội liên tiếp thất bại sau, Tiệt Giáo chúng tiên biết hổ thẹn sau đó dũng, liều mạng tăng cường thực lực. Nhất là Quy Khư một mạch đối bọn hắn kích thích lớn nhất, đại gia cùng Châu Đông Hải địa giới, kết quả Quy Khư một mạch mỗi tu vi cao thâm. Trái lại Tiệt Giáo chúng tiên, có thể đem ra được liền không có mấy cái. Tiệt Giáo tiên nhân cũng biết, luận tư chất cùng xuất thân, bọn hắn không bằng Xiển Giáo, càng không bằng Quy Khư. Cho nên bọn hắn tại tu luyện ngoài, đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở trận pháp chi đạo phía trên. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, đơn thuần đối với trận pháp chi đạo hiểu rõ, Tiệt Giáo đại bộ phận đệ tử cũng có thể xem như người trong nghề. Đạo Cửu Long tứ thánh tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng ở trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, đặt ở Tiệt Giáo cũng là người nổi bật trong đó. Tòa này điên đảo tứ tượng đại trận, ẩn chứa địa phong thủy hỏa bốn loại nguyên tố chi lực, uy lực mạnh mẽ, biến hóa khó lường, đại la kim tiên phía dưới không người có thể phá. Đạo Cửu Long tứ thánh chính là định dùng tòa này điên đảo tứ tượng đại trận, đem Dương Tiễn trấn áp trong đó. Dương Tiễn cũng là thân kinh bách chiến hạng người, lập tức liền dự cảm đến không ổn. Mi tâm của hắn thiên nhãn mở ra, phát ra một đạo chói mắt kim quang, đạo kim quang này có phá diệt vạn pháp thần hiệu. Nhờ vào đó kim quang, Dương Tiễn tại đại trận chưa hoàn toàn hình thành phía trước, cưỡng ép phá vỡ một đạo trong miệng, từ trong đạo thoát mà ra. Tiên chỉ thanh tỉnh, Khương Tử Nha bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể bây giờ thu binh, cách một ngày tái chiến. Đạo Cửu Long tứ thánh cũng không dám tiếp tục đuổi, bọn hắn sở dĩ có thể đem Dương Tiễn bức lui, đó là bởi vì trận pháp duyên cớ. Nếu là triệt tiêu trận pháp đuổi bắt Dương Tiễn, cuối cùng vẫn muốn lâm vào cục diện bế tắc. Càng quan trọng chính là, Tây Kỳ sau lưng có Xiển Giáo chỗ dựa, nếu là tùy tiện truy kích, làm không tốt liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Phải biết, Dương Tiễn chỉ là một cái Xiển Giáo đệ tử đại ba, liền có thể cùng bọn hắn đánh ngang tay, ép bọn hắn lấy ra áp đáy hòm trận pháp. Nếu như tại Tây Kỳ trong trận doanh có một hai cái Xiển Giáo thập nhị kim tiên tọa chấn, bọn hắn truy kích đi qua, đây không phải là có đi không về sao? Ngay tại Tây Kỳ một phương chiến bại lúc, thân công báo đi tới thành Triều Ca. Hắn là người nhạy bén, mọi việc đều thuận lợi, rất nhanh liền cùng Hiên Viên Mộ Phần Ba yêu cùng một tuyến, thông qua các nàng dẫn tiến, gặp được đại thương nhân hoàng. Thân công báo đích xác có chút bản sự, nhưng đối với bây giờ đại thương tới nói, hắn cũng không phải cái gì quá khó lường nhân tài. Bởi vậy, Đế Tân cũng không có như người xuyên việt trong trí nhớ như vậy, ban cho thân công báo quốc sư chức vụ, mà là mặc kệ vì ngoại vụ đại thần, chuyên môn phụ trách cùng với những cái khác chủng tộc giao tiếp, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Một bên khác, Tây Kỳ liên tiếp hai lần ban đầu bất lợi, Tây Kỳ cao tầng cùng xiển giáo đệ tử đời ba tất cả đều đủ rũ. Vốn cho rằng lần này Dương Tiễn tự thân xuất mã, có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, chém giết đại chu một phương tiên nhân, phấn chấn sĩ khí. Kết quả không nghĩ tới, đảo Cửu Long Tứ Thánh vậy mà lại tại đại thương trong binh doanh. Càng không nghĩ đến, đảo Cửu Long Tứ Thánh vậy mà bố trí cao minh như thế trận pháp. Cuối cùng, Dương Tiễn không chỉ có chạy trối chết, còn kém chút bị vây ở đại trận bên trong. Nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại có tiên nhãn thần thông, coi như nhất thời không có vấn lạc, sợ rằng cũng phải bị đối phương bắt sống. Nghĩ không ra cái kia điên đảo tứ tượng trận càng như thế nguy hiểm, đảo Cửu Long Tứ Thánh không hổ là tiệt giáo đệ tử, ngược lại có chút bản sự. Nghe xong Dương Tiễn nói ra sau, Thương Tử Nha bất đắc dĩ lắc đầu, cảm khái một câu, đồng thời trong lòng buồn khổ không thôi. Hắn bị Chu Vương bá ấp khảo bái vi nguyên soái, chấp trưởng đại chu binh quyền, ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Vốn cho rằng từ đây sẽ một buổi sáng hóa long, đại chu đại quân sẽ tại hắn cùng với xiển giáo duy trì dưới, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, lật đổ đại thương thống trị. Nhưng mà, thực tế cho hắn hung hăng hai bàn tay. Đại thương quân chủ lực vẫn chưa đến, Tây Kỳ liền liên tiếp thất bại, đầu tiên là Na Cha bị bắt, lại là Dương Tiễn chiến bại. Không chỉ có xiển giáo uy danh có hại, còn làm hắn uy vọng giảm lớn, Tây Kỳ trên dưới sĩ khí tinh thần sa sút. Minh Tư khổ tưởng phía dưới, Thương Tử Nha cuối cùng nghĩ tới một cái có thể đột phá cục kế sách. Tất nhiên không cách nào cường công, vậy thì chí lấy, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Có sau khi quyết định, Thương Tử Nha mệnh Dương Tiễn cùng Thổ Hành Tôn, giờ đây muộn lẹn vào đại thương quân doanh. Một cái dùng khổn tiên thằng bắt đại thương huyền tiên tướng lĩnh, mượn dùng thuật độn thổ trở về đại chu quân doanh. Một cái khác thì thi triển biến hóa chi thuật, tìm kiếm đảo Cửu Long Tứ Thánh chỗ ở, tùy thời chém giết một người. Cùng lúc đó, đại thương trong quân doanh, Lỗ Hùng chờ cao tầng cùng tiệt giáo tiên nhân cũng tại tổ chức hội nghị, bọn hắn cũng không cho rằng Tây Kỳ sẽ cứ như vậy chịu thua, tất nhiên sẽ làm ra ứng đối. Bởi vì Đặng Cửu công nguyên cớ, tăng thêm Đặng Tiền Ngọc chính là quy khư đệ tử đời hai, có huyền tiên tu vi. Tại đại thương trong quân, có đồng dạng có một chỗ cắm rủi, cũng tham dự lần này hội nghị. Chư vị tướng quân, các vị tiền bối, liên quan tới xiển giáo đệ tử đời ba, ta từng nghe sư tổ nhắc lên chuyện này. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều ngồi ngay ngắn, liền đảo Cửu Long Tứ Thánh cùng Lữ Nhạc cũng không ngoại lệ, đều là sắc mặt nghiêm túc, nghiêng tai lắng nghe. Đặng Tiền Ngọc thủy tổ thế nhưng là Hoàng Long thánh nhân, là hồng hoang danh khí lớn nhất một vị thánh nhân. Hắn mà nói mặc kệ ở nơi nào, đều đại biểu cho quyền uy, không có ai sẽ đi hoài nghi hắn lời nói. Xiển giáo trong tam đại đệ tử, lấy Dương Tiễn tu vi cao thâm nhất, hắn tu hành cựu chuyển huyền công, chính là sư tổ cựu chuyển huyền công đơn giản hóa mà đến. Không chỉ có nhục thân cường đại, còn tinh thông biến hóa chi thuật, chiến lực cứng hãn, cùng giai bên trong khó gặp địch thủ. Ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài, xiển giáo trong tam đại đệ tử còn một người khác không thể không phòng. Hắn chính là núi Giáp Long tạm giữ tôn chân nhân đệ tử, tên gọi Ngũ Hành Tôn, mặc dù không am hiểu đấu pháp, lại cực kỳ tinh thông độn thổ cùng ẩn nút chi thuật. Đồng thời nắm giữ thượng phẩm tiên thiên linh bảo Khổn Tiên Hằng, nếu là hắn thừa dịp chúng ta sơ suất buông lòng thời điểm lén vào trong quân, cho dù là tu vi cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới, nhất thời không quan sát phía dưới, cũng muốn bị hắn gò bó. Nếu là hắn lần này cũng tới đến Tây Kỳ, tương trợ Khương Tử Nha, chúng ta liền muốn nhiều hơn đề phòng, miễn cho thất bại. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sắc mặt nghiêm trọng. Đều thuyết minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Dương Tiễn dạng này chính diện đột kích bọn hắn ngược lại là không quá sợ, nhưng nếu là có người có thể tùy thời lẹn vào quân doanh, vậy thì không thể không phòng. Ban đêm, đại thương trong quân doanh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện hai thân ảnh, chính là Thổ Hành Tôn cùng Dương Tiễn. Bọn hắn một cái độn thổ tiến lên, một cái hóa thành phi trùng, tại doanh trướng ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm thích hợp hạ thủ đối tượng. Có Đặng Hùng Ngọc nhắc nhở, đảo Cửu Long Tứ Thánh cũng không phất lờ, từ đầu đến cuối đều chờ tại một cái trong doanh trướng. Đại kiếp trong lúc đó, mặc dù chịu đến kiếp khí ảnh hưởng, khó mà lĩnh hội đại đạo, nhưng bọn hắn vẫn không có mảy may buông lỏng. Dương Tiễn tại bên ngoài doanh trướng mặt bồi hồi rất lâu, từ đầu đến cuối không có tìm được cơ hội, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tìm Thổ Hành Tôn, làm hắn tạm thời dừng tay, đi trước trở về. Tây Kỳ trong quân doanh, Thổ Hành Tôn đối với Dương Tiễn tràn ngập bất mãn. Hắn cũng là lượn quanh một vòng, lúc này mới tìm được một cái thích hợp hạ thủ đối tượng. Đó là một vị tư thế hiên ngang nữ tiên, càng là Đặng Cửu công chi nữ. Nếu là đem hắn bắt được, không chỉ có thể áp chế Đặng Cửu công, còn có thể ôm mỹ nhân về. Kết quả, hắn vừa muốn động thủ, liền bị Dương Tiễn cho kéo về. Vì làm yên lòng phẫn hận bất mãn Thổ Hành Tôn, cũng vì cho Khương Tử Nha một cái công đạo, Dương Tiễn giải thích nói: "Sư thúc, thương doanh không khí không thích hợp, bọn hắn quá cảnh giác, ta hoài nghi bọn hắn là đoán được hành động của chúng ta. Nếu là đả thảo kinh xà, không chỉ biết bại lộ kế hoạch, chúng ta chỉ sợ cũng đem khó mà thoát thân. Ta liền muốn, trước chờ bên trên một thời gian, chờ đại thương có chỗ buông lỏng, ta cùng với Thổ Hành Tôn lại trộn vào binh doanh, nhất tiễn xong điêu." Khương Tử Nha vuốt râu suy xét phút chốc, cảm thấy Dương Tiễn phương pháp này càng thêm ổn thỏa, hắn nhìn về phía cái sau ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Thổ Hành Tôn mặc dù khó chịu, nhưng thấy Khương Tử Nha đều đồng ý xuống, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Tại hạ núi phía trước, sư phó của hắn từng trịnh trọng quyết bảo, muốn hắn đi tới Tây Kỳ sau đó, hết thảy đều nghe Khương Tử Nha an bài. Tất nhiên sư thúc đồng ý, coi như hắn dù thế nào không tính, cũng chỉ có thể nín. Tùy theo thời gian đưa đẩy, đại thương một phương tại cảnh giác nửa tháng, phát hiện Tây Kỳ không hề có động tĩnh gì sau, liền dần dần buông lòng cảnh giác. Cảm thấy là bọn hắn quá ngạc nhiên, nghi tám thần nghi quỷ, Tây Kỳ căn bản không có lá gan này lẻn vào thương doanh. Nhất là đảo Cửu Long tứ thánh cùng Lữ Nhạc, càng thấy là Tây Kỳ bây giờ muốn làm, hẳn là nghị trăm phương ngàn kế mà nhờ người ngoài, cái này mà không phải muốn tới này đánh lén. Trước đây một cái Dương Tiễn, liền đem bọn hắn áp đáy hòm trận pháp bước đi ra, nếu như lại đến mấy cái xiển giáo tiên nhân, chỉ sợ bị thua chính là bọn hắn. Thế là, bọn hắn liền hướng quen nhau đồng môn cầu viện, hy vọng có thể mời đến mấy vị đại la kim tiên. Làm xong đây hết thảy sau, đảo Cửu Long tứ thánh cùng Lữ Nhạc buông lòng không thiếu, lòng cảnh giác đại giảm, cái này cho Tây Kỳ cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Dương Tiễn cách mỗi mấy ngày sẽ tới đến Đại Thường quân doanh điều tra, nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn đại hỉ. Nhưng vì ổn thỏa trong lúc đó, lại qua nửa tháng sau, Dương Tiễn cùng Thổ Hành Tôn lần nữa lẻn vào thương doanh. Lần này, Dương Tiễn tìm được cơ hội, cấp tốc ra tay, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao bắn ra chói mắt ánh sáng, tại trong chớp mắt, đem đảo Cửu Long tứ thánh lao tứ Lý Hưng Bá chém giết. Làm xong đây hết thảy sau, Dương Tiễn không có tùy tiện rời đi. Hắn biết, lúc này rời đi, ngược lại sẽ bị Đại Thương bắt được. Thế là, hắn phương pháp trái ngược, thi triển biến hóa thần thông, giấu vào Lý Hưng Bá trong thi thể. Cùng lúc đó, bên kia Thổ Hành Tôn cũng tìm được Đặng Thiên Ngọc, chỉ có điều, hắn tình huống nhưng liền không có thuận lợi như vậy. Tấu chương xong, chương 238, phản sát Thổ Hành Tôn, lần nữa giao động người đạo hữu hảo pháp bảo. Thổ Hành Tôn sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, đợi nhiều ngày như vậy, chính mình lại còn là bị phát hiện. Nếu như hắn có thể đủ nhiều làm một chút bài tập, cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn như thế. Uy Khư một mạch tại Hoàng Long dưới sự dạy dỗ, đây chính là nổi danh ổn thỏa. Mặc dù có 9 thành 8 chắc chắn, theo bọn hắn nghĩ, đó cũng là nguy cơ từ phía. Tất nhiên Đặng Tiền Ngọc biết xiển giáo có Thổ Hành Tôn nhân vật này, có thể sẽ tới Đại Thương quân doanh đánh lén, nàng như thế nào có thể buông lòng cảnh giác đâu. Những này thiên hạ tới, vì phòng ngừa không cần thiết phát sinh ngoài ý muốn, mặc kệ là tại tu luyện, vẫn là ngủ, hộ thân pháp bảo từ đầu đến cuối đều ở vào kích hoạt trạng thái. Đây là vì Đặng Tiền Ngọc những thứ này đệ tử đời hai, mà chuyên môn luyện chế pháp bảo. Món pháp bảo này tên là Tịnh Liên Hồ Lô, người nắm giữ khi nhận đến công kích sau đó, món pháp bảo này liền sẽ tự động kích hoạt, phóng xuất ra đại lượng tịnh hóa thần quang, tạo thành một cái gió thổi không lọt lồng ánh sáng. Ở tầng này lồng ánh sáng bảo vệ dưới, cho dù là đại la kim tiên công kích, đều có thể ngăn trở một hai chiêu. Mặc dù Thổ Hành Tôn Khổn Tiên thằng đích sát thần diệu, liền xem như Thái Ức kim tiên, nhất thời không quan sát phía dưới, rất có thể cũng muốn đạo. Nhưng ở trước mặt Tịnh Liên Hồ Lô, lại có vẻ có chút không đáng chú ý, Khổn Tiên thằng bay về phía thần quang vòng bảo hộ, liền giống như châu đất xuống biển, từ đầu đến cuối không có đột phá phòng ngự, không có nhấc lên nửa chút sóng gió. Chính là bởi vì món pháp bảo này tự động bảo vệ, để cho Đặng Tiền Ngọc không cần tốn nhiều sức, liền chặn Thổ Hành Tôn đánh lén. Thấy đánh lén không thành, Thổ Hành Tôn bất đắc dĩ thu Khổn Tiên thằng, cầm trong tay tuần côn sắt, hướng về Đặng Tiền Ngọc vung đi. Hắn đối với vị này Đặng Cửu công chi nữ vừa thấy đại yêu, tại Tây Kỳ quân doanh khổ đợi hơn một tháng, hắn hôm nay nhất định phải đem hắn cầm xuống, mang về Tây Kỳ. Nhưng mà, thân là Quy Khư một mạch đệ tử đời hai, Đặng Tiền Ngọc như thế nào Thổ Hành Tôn muốn cầm xuống liền có thể cầm xuống. Đối mặt Thổ Hành Tôn công kích, Đặng Tiền Ngọc không chút nương tay nào, cũng không có cố kỵ đối phương xiển giáo đệ tử thân phận, lúc này liền tế ra một khóa ngũ quan thạch. Đây là nàng tuổi nhỏ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được dị bảo, vật này công hiệu 10 phần đơn giản, đó chính là tốc độ cực nhanh, lại bách phát bách trúng. Nếu là đưa ra không sẵn sàng, cho dù là kim tiên đều phải ăn thiệt thòi. Nhất là tại bị sư phụ của nàng Vân Tiêu luyện chế lại một lần sau, càng là đền bù uy lực khá nhỏ nhược điểm, trở thành một kiện thượng phẩm hậu tiên linh bảo. Thần thạch phát ra ngũ thải hà quang, tựa như một đạo ngũ sắc sấm sét lao vụt tới, tốc độ nhanh, phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt công phu, liền đã đến Thổ Hành Tôn trước mặt. Hắn bỗng cảm giác không ổn, không dám ngạnh kháng một chiêu này, đội vàng xoay tay lại phòng ngự, chặn lao vụt tới ngũ quan thạch. Cùng lúc đó, Đặng Đan Ngọc toàn thân khí huyết ra, trong tay nhiều một thanh trường thương màu đỏ ngòm, phi thân hướng về phía trước, hướng về Thổ Hành Tôn mặt đâm xuống. Nàng xuất thân võ tướng thế gia, có gia truyền võ đạo bí pháp rèn luyện khí huyết, bái nhập Tam Tiên đạo sau, đối với trong võ đạo tu hành cũng là không có chút nào buông lỏng. Cho đến ngày nay, lục thể của nàng cường hãn, một khi bị nàng cẩn thân, mạnh như kim tiên cũng sẽ không tốt hơn, huống chi là Thổ Hành Tôn. Lại có Tịnh Liên Hồ Lô bảo vệ tự thân, ngũ quang thạch xoay quanh ở trung quanh, thỉnh thoảng liền từ cái nào đó xảo trá góc độ đi lên một chút. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, Đặng Thiên Ngọc liền chiếm thượng phong, cuối cùng càng đem kỳ huyền gậy sắt đánh bay ra ngoài, đem Thổ Hành Tôn đánh miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Mối thù hôm nay, đạo gia nhớ kỹ, chờ lần sau gặp mặt, nhất định phải gọi ngươi dễ nhìn, rửa sạch sẽ cơ thể chờ lấy đạo gia đến đây đi. Thổ Hành Tôn cùng Đặng Tiền Ngọc giao chiến động tĩnh quá lớn, mắt thấy đại thương trong quân doanh cường giả dần dần hướng về bên này tụ tập tới. Chính mình lại bản thân bị trọng thương, Thổ Hành Tôn thả ngoan thoại sau, lập tức liền muốn thi triển sở trường nhất thuật độn thổ đạo tẩu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Dĩ vang hắn tại sử dụng thuật độn thổ sau đó, dù thế nào kiên cố mặt đất, đều biết giống như thủy trùng trung mở, tùy ý hắn trốn vào trong đó. Nhưng lần này, mặt đất này vậy mà trở nên cứng rắn như sắt, bất ngờ không đề phòng, Thổ Hành Tôn đem chính mình đụng đầu rơi máu chảy. Nguyên lai, tại Thổ Hành Tôn nói dọa thời điểm, Đặng Tiên Ngọc liền sử xuất chỉ địa thành cương môn thần thông này. Giờ khắc này, nàng mười phần cảm kích sư tổ Hoàng Long thánh nhân. Tại nàng vừa mới bái nhập Quy Khư môn hạ thời điểm, Hoàng Long liền nói cho nàng tương lai sẽ có một kiếp, nếu là không cách nào trải qua, sẽ đi lên hoàn toàn tương phản nhân sinh. Vì có thể làm cho nàng vượt qua một kiếp này, Hoàng Long liền đem chỉ địa thành cương môn thần thông này truyền thụ cho Đặng Tiên Ngọc. Đối với Hoàng Long mà nói, Đặng Tiên Ngọc tự nhiên là không có hoài nghi đạo lý, chỉ là nàng không nghĩ tới, một kiếp này vậy mà rất nhanh tới. Kết hợp Thổ Hành Tôn mới vừa nói tới ngoan thoại, nếu như không có chỉ địa thành cương môn thần thông này, bị Thổ Hành Tôn chạy trốn, tương lai đoán chừng còn phải bị ám toán đánh lén. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hôm nay bại lộ Tịnh Liên Hồ Lô kiện bảo bối này, đều có thể Thổ Hành Tôn lần sau lại đến, chắc chắn là nghĩ đến phương pháp phá giải. Không còn Tịnh Liên Hồ Lô bảo hộ, tại Thổ Hành Tôn đánh lén, một khi bị Khổn Tiên thẳng chói buộc chặt, hậu quả kia. Nhớ tới nơi này, Đặng Tiền Ngọc hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng sát ý đại thịnh, lần nữa cầm thương mà lên, sử dụng ra tất cả vũ liếng, hướng về phía Thổ Hành Tôn thống hạ sát thủ. Thổ Hành Tôn cũng biết rõ, nếu như không thể mau chóng thoát thân, hôm nay có thể liền muốn thua bởi trong tay nữ nhân này. Việc quan hệ sinh tử, hắn càng là tại lấy mạng ra đánh, cái này đến cái khác xiển giáo thần thông bị hắn thi triển mà ra. Đến cuối cùng, càng là sử dụng đại danh đỉnh đỉnh, thanh thế thật lớn Ngọc Thanh Thần Lôi. Nhưng mà, Đặng Tiền Ngọc ỷ vào ưu thế sân nhà, nhục thân cường hãn, không có chút nào bất luận cái gì né tránh. Hoàng Long có Bát Cửu Huyền Công tại người, mặc dù môn công pháp này tu luyện độ khó cực lớn, đại bộ phận môn hạ đệ tử đều không thích hợp. Nhưng mà lấy môn này đứng đầu luyện thể công pháp làm cơ sở, Hoàng Long sáng chế ra rất nhiều luyện thể công pháp, luận cao minh trình độ, không hề yếu tại xiển giáo cựu truyền huyền công. Trong đó người tu luyện tương đối nhiều, chính là Thái Âm thần thể cùng Thái Dương thần thể. Một cái hút lấy Thái Âm tinh hoa, lấy huyền minh trọng thủy rèn luyện thân thể, khiến cho nhục thân từng bước một tới gần dơ bẩn trạng thái, có thể yếu bất đại bộ phận thần thông tổn thương. Một cái là hút lấy tinh hoa mặt trời, lấy Thái Dương thần hỏa rèn luyện thân thể, khiến cho nhục thân trở nên chí cương chí dương, có thể ngạnh kháng phần lớn thần thông mà không tổn hao gì. Đặng Tiên Ngọc công pháp tu luyện chính là Thái Âm thần thể, hơn nữa nàng là lấy luyện thể vi chủ tu, nhục thân cực kỳ cường hãn, đích xác có tư cách ngân hàng Ngọc Thanh Thần Lôi. Trừ cái đó ra, Bát Cửu Huyền Công kèm theo 36 thiên cương, 72 mã sắt thần thông. Đặng Tiên Ngọc ngoại trừ chỉ địa thành cương, còn học xong nắm giữ ngũ lôi môn thần thông này, có thể thêm một bước giảm nhỏ Ngọc Thanh Thần Lôi tổn thương. Kết quả là, tại trong Thổ Hành Tôn ánh mắt tuyệt vọng, Đặng Tiên Ngọc đón lôi đỉnh mà lên, tùy ý Ngọc Thanh Thần Lôi bổ vào trên người mình. Giống như một tôn thần ma, xuyên qua tràn ngập sát phạt chi lực lôi đỉnh, đi tới Thổ Hành Tôn trước mặt, trường thương trong tay nâng lên. Đậm đà thái âm chi lực rót vào trong đó, khiến cho trường thương đã biến thành trong trẻo lạnh lùng ngân sắc. Chết. Đặng Tiên Ngọc khẽ quát một tiếng, động tác trong tay như chậm cực nhanh, đâm ra một thương, đã đi tới Thổ Hành Tôn trước mắt, một thương đánh xuyên đầu của hắn, xoắn nát hắn nguyên thần. Ngay sau đó, đậm đà thái âm chi lực từ trường thương bên trong phóng xuất ra, đem Thổ Hành Tôn thi thể từ trong tới ngoài, triệt để đóng băng thành băng. Cho đến giờ phút này, mọi người vây xem lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ngay tại một khắc trước, bọn hắn nhìn thấy Thổ Hành Tôn sử dụng thanh thế thật lớn Ngọc Thanh Thần Lôi, cảm thấy Đặng Tiền Ngọc có thể không địch lại, còn nghĩ đi lên hỗ trợ. Kết quả, Đặng Tiền Ngọc trực tiếp ngạnh kháng thần lôi, nhất cử đem Thổ Hành Tôn đánh chết tại chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, Đặng Tiền Ngọc thực lực cao hơn Thổ Hành Tôn, nếu như ngay từ đầu liền toàn lực hành động mà nói, trận chiến đấu này sẽ kết thúc càng nhanh. Nhưng Đặng Tiền Ngọc lại vẫn luôn làm gì chắc đó, không có bại lộ tự thân toàn bộ thực lực, đợi đến xác định Thổ Hành Tôn thực lực sau đó, lúc này mới bạo khởi giết chết. Chỉ có thể nói, cách làm như vậy rất phù hợp Quy Khư luôn luôn tác phong. Chuyện không có nắm chắc, Quy Khư không làm. Một khi làm, cái kia nhất định là lôi đình một kích. Quy Khư một đời, đệ tử đời hai cũng là như thế. Bọn hắn sẽ không giống các thánh nhân môn đồ như thế, cảm thấy chính mình bái nhập thánh nhân môn hạ, tập được thánh nhân truyền thụ cho pháp môn, nghe thánh nhân giảng đạo, cảm thấy chính mình liền hơn người một bậc. Nhưng Quy Khư một mạch xưa nay sẽ không dạng này, bọn họ đích xác lại bởi vì bái nhập Quy Khư một mạch mà cảm thấy cao hứng, lại sẽ không cảm thấy hơn người một bậc. Bọn hắn đối với vạn sự vạn vật, từ đầu đến cuối đều có mang lòng kính sợ, đối đãi hồng hoang chúng sinh có thể bảo trì khiêm tốn. Cũng chính là bởi vậy, Quy Khư một mạch tại hồng hoang danh tiếng luôn luôn không kém. Hôm nay một màn này càng làm cho đám người thấy được Quy Khư một mạch trong chiến đấu vững vàng, cùng đột nhiên bạo khởi giết chết kiên quyết. Đến nỗi Đặng Thiền Ngọc trước mặt mọi người giết chết xiển giáo đệ tử đời ba Thổ Hành Tôn một chuyện, mọi người chung quanh cũng không có cảm thấy cái gì không thích hợp. Chiến trường sát phạt, hữu tử vô sinh. Tất nhiên song phương tương hỗ là địch nhân, đó cũng không có lưu thủ đạo lý. Đến nỗi Thổ Hành Tôn xiển giáo đệ tử đời ba thân phận, đối với Đặng Thiền Ngọc tới nói thật đúng là không tính là gì, Quy Khư một mạch cũng không yếu tại xiển giáo. Lỗ Hùng cùng Đặng Cửu Công càng là bèn nhìn nhỏ cười. Đặng lão đệ nuôi một cái con gái tốt. Nhìn xem Lỗ Hùng trên mặt không còn che giấu hâm mộ, Đặng Cửu Công trong lòng đắc ý, cũng không dám giành công. Cũng là Vân Tiêu nương nương dạy bảo có công, cũng là Hoàng Long thánh nhân tràn đầy tầm nhìn xa. Đặng Tiên Ngọc chuyện nơi đây giải quyết, bọn hắn liền không ở đây dừng lại, tiếp tục đi tìm Dương Tiện. Bây giờ Đại Chu cùng Đại Thương đều có tử thương, không thể nói ai thắng ai thua, trừ phi có thể đem Dương Tiện cũng cho lưu lại. Chỉ tiếc, Dương Tiện trốn ở Lý Hưng Bá trong thi thể, tránh thoát vòng thứ nhất điều tra. Lại thừa dịp Thổ Hành Tôn cùng Đặng Tiên Ngọc giao chiến, hấp dẫn phần lớn người lực chú ý, thừa dịp loạn rời đi Đại Thương quân doanh, về tới Tây Kỳ bên trong. Khương Tử Nha tại nhìn thấy Dương Tiện còn sống trở về, đồng thời thành công đánh giết Lý Hưng Bá, lập tức vui vẻ ra mặt, cuối cùng là có chiến tích. Nhưng hắn không có cao hứng quá lâu, liền lại lấy được Thổ Hành Tôn rơi xuống tin tức, cũng dẫn đến Khổn Tiên thẳng đều trở thành Đặng Tiền Ngọc chiến lợi phẩm. Mới đầu, Khương Tử Nha vẫn trong lòng còn có may mắn, cảm thấy có thể là Đại Thương muốn nhiễu loạn lòng quân một cái ý nghĩ. Thẳng đến tại Phong Thần bảng nhìn lên đến Thổ Hành Tôn hồn phách, hắn mới không thể không tiếp nhận sự thật. Cái này khiến ta như thế nào cho cụ Lưu Tôn sư huynh giao phó? Khương Tử Nha thở dài một tiếng. Đại Thương mặc dù không còn Lý Hưng Bá, Đảo Cửu Long tứ thánh còn lại ba người, không cách nào bố trí điên đảo tứ tượng đại trận. Nhưng Tây Kỳ cũng đã chết Thổ Hành Tôn, càng ném đi một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Thật không thể nói là ai thua ai thắng, miễn cưỡng xem như đánh ngang. Không cho Khương Tử Nha quá nhiều thời gian thương cảm, sáng sớm hôm sau, đảo Cửu Long còn thừa Tam Thánh liền chủ động khiêu chiến, muốn cùng Dương Tiện quyết nhất tử chiến, báo thủ rửa hận. Không còn điên đảo tứ tượng đại trận uy hiếp, Dương Tiện không ngừng chút nào, lúc này liền cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao ứng chiến. Cái này, Dương Tiện từ vừa mới bắt đầu liền đè lên Vương Ma ba người đánh, hoàn toàn chiếm thượng phong, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa lần này, Dương Tiện không phải tự mình xuất chiến, Thương Tử Nha cầm trong tay roi đánh thần từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Cuối cùng bị hắn tìm được một sơ hở, thừa dịp Cao Hữu Cản không chú ý, cho hắn một cái mực côn. Roi đánh thần khắc chế phong thần bảng bên trên có danh nhân. Đạo Cửu Long tứ thánh là Tiệt Giáo tiên nhân, phong thần đại kiếp là Huyền Môn đại kiếp, bọn hắn nhập thế tham chiến, tất nhiên tên vào phong thần bảng, bị roi đánh thần khắc chế. Bất quá, Thương Tử Nha thực lực không đủ, dù là cầm trong tay roi đánh thần, cũng chỉ là đem Cao Hữu Cản đánh cước bộ lưng nghiêng. Nhưng kể cả như thế, cũng cho Dương Tiện sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo, đem Cao Hữu Cản chém ở dưới đao. Biến cố này phát sinh quá nhanh, hết thảy đều tại trong chớp mắt. Mặc kệ là đảo Cửu Long còn sót lại hai thánh, vẫn là đại thương trong quân doanh Lữ Nhạc, cũng không kịp ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Hữu Cản vẫn lạc. Dương Tấn tặc tử nạp mạng đi. Không chỉ có Vương Ma cùng Dương Sâm tròn mắt tận nước, Lữ Nhạc đồng dạng tức sủi bọt mép, cầm trong tay chỉ ôn song kiếm, gia nhập vào trong chiến đoàn. Ngược lại là Đặng Tiền Ngọc không có cái gì biểu hiện, đối với Tiệt Giáo tiên nhân cái chết cũng không cảm thấy thông cảm, chỉ có thể nói đây hết thảy cũng là gieo gió gặt bão. Nàng cũng đã cho qua nhắc nhở, kết quả đảo Cửu Long tứ thánh có chỗ buông lỏng, đầu tiên là chết Lý Hưng Bá, bây giờ lại như thế không lý trí. Tại không có điên đảo tứ tượng đại trận điều kiện tiên quyết, lại còn dám chủ động khiêu chiến, bọn hắn không chết ai chết. Trên chiến trường, Lữ Nhạc tu vi muốn so đảo Cửu Long tứ thánh càng mạnh hơn, lại linh bảo đông đảo, đối với đại đạo cảm nộ cũng càng sâu. Ôn Dịch đại đạo lại cực kỳ khó chơi, có sự gia nhập của hắn, lập tức liền vãn hồi xu hướng suy tàn, thậm chí chiếm thượng phong. Rơi vào đường cùng, Dương Tiện chỉ có thể giả thoáng một chiều, nhanh chóng thối lui, Thương Tử Nha cũng bây giờ thu binh. Cứ việc tức giận, nhưng đảo Cửu Long còn sót lại hai thánh cùng Lữ Nhạc cũng không có truy, Tây Kỳ là đại chu hang ổ, ai biết tất giấu nguy hiểm gì. Vạn nhất bước lên một cái xiển giáo thập nhị kim tiền, làm không tốt bọn hắn liền muốn giao phó ở nơi đó. Huống chi, đại chu có thể khởi thế, cuối cùng nhận được bộ phận thiên đạo cùng nhân đạo khí vận tán thành. Lựa chọn đứng tại đại thương bên này Tiệt Giáo tiên nhân, nếu là tùy tiện xâm nhập Tây Kỳ, sẽ phải chịu khí vận áp chế, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Vương Ma cùng Dương Sâm là muốn báo thù tuyết hận, nhưng đã trải qua chiến đấu mới vừa rồi, cũng làm cho bọn hắn thanh tỉnh rất nhiều, cũng không làm ra không khôn ngoan cử chỉ. Việc đã đến nước này, mặc kệ là Tây Kỳ một phương, vẫn là đại thương một phương, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, liền cần dao động người tương trợ. Thương Tử Nha quyết định thỉnh xiển giáo Kim Tiên đến đây tương trợ, thuận tiện đem Thổ Hành Tôn một chuyện nói cho cụ Lưu Tôn. Thổ Hành Tôn là vì Tây Kỳ mà chết, mặc kệ là lấy là sư thúc thân phận, vẫn là lấy đại chu nguyên soái thân phận, Thương Tử Nha đều hẳn là thông báo một chút, cho thấy thái độ. Lữ Nhạc nhưng là chuẩn bị thỉnh Tiệt Giáo thập tiên quân cùng mấy vị đại la Kim Tiên đến đây tương trợ, mặc dù hắn tinh thông ôn dịch đại đạo, có thể làm Tây Kỳ đại quân bách bệnh quân thân, trở thành một tòa thành chết. Nhưng ý nghĩ này hắn chỉ là muốn nghĩ, liền bị hắn từ bỏ. Nếu quả thật làm như vậy, hắn nhất định đem nghiệp lực quân thân, lợi bất cập hại. Huống hồ phàm nhân sinh tử chịu địa phủ khống chế, nếu là hắn thật sự dám làm như thế, cùng ngay liền bị địa phủ quỷ thần mang đi. Dù là hắn là Tiệt Giáo môn đồ, cũng không cải biến được kết cục này, thậm chí Thái Thanh Thánh Nhân đều nói không là cái gì. Đương nhiên, nếu như thời cơ phù hợp, để cho Tây Kỳ bệnh nặng một hồi, vậy vẫn là không có vấn đề. Đấu chương xong, chương 239, thân công báo làm yêu, Dương Giao trợ chiến quy thư, Vân ẩn đạo quán. Hoàng Long đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đối với Đặng Thiên Ngọc biểu hiện, nàng có chút hài lòng. Sát phạt quả đoán, quyết đoán mười phần, nhưng lại không mất chữ trạng. Đối địch chưa từng chút nào sơ suất, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Đến nỗi Tiệt Giáo tiên nhân chết sống, Hoàng Long cũng không thèm để ý, hắn không phải Tiệt Giáo thánh nhân, càng không phải là cái gì thánh mẫu. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại tương lai, để cho môn hạ đệ tử, tại trong phạm vi đủ khả năng, ra tay trợ giúp mấy cái tâm tính không tệ Tiệt Giáo tiên nhân, vì Tiệt Giáo giữ lại một chút hương hỏa, bảo trụ Hồng Hoang tiên địa một chút hy vọng sống. Đến nỗi khác Tiệt Giáo tiên nhân chết sống, cùng hắn có liên can gì? Bất quá, cái này Dương Tiện đích xác khó chơi, nếu là muốn mau chóng kết thúc phong thần lực kiếp, tiến nhanh đến Hồng Hoang bệ tan cảnh thời khắc, nhất định phải giải quyết Dương Tiện cái trở ngại này, tăng tốc thương chu giao chiến quá trình. Cái này chẳng những quan hệ đến Tử Vi tinh thần con đường, càng là liên quan đến Hoàng Long tự thân đại đạo. Vì thế, hắn cho Vân Tiêu phát ra một đạo truyền âm, làm nàng phái Dương Giao tiến đến tương trợ đại thương, đem Dương Tiện cái trở ngại này giải quyết đi, đem hắn nhốt tại quán giang khẩu. Trừ cái đó ra, Hoàng Long còn đưa đệ tử khác, nhất là Triệu Công Minh một chút lời khuyên. Mặc dù Triệu Công Minh cũng không như người xuyên biệt trong trí nhớ như vậy, bái nhập Tiệt Giáo môn hạ, nhưng mà bản tính của hắn cũng không thay đổi, vẫn là tính cách hào sảng, giao hữu rộng lớn. Cùng Tiệt Giáo rất nhiều người không đánh nhau thì không quen biết. Dựa theo Hoàng Long phỏng đoán, Triệu Công Minh có cực lớn có thể sẽ tham dự vào trong lần đại kiếp nạn này. Đối với cái này, Hoàng Long cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu. Triệu Công Minh bản tính như thế, nếu như cưỡng ép để cho hắn làm ra thay đổi, đối với hắn mà nói ngược lại không phải là chuyện tốt. Người tu đạo quan trọng nhất là ý niệm thông suốt, đạo tâm thuần hòa thuận. Nếu là bởi vì chuyện này, để cho Triệu Công Minh lòng mang ấy nấy, phải dùng 5 tháng dài đằng đẵng tu bổ đạo tâm, quá được không tưởng thất. Huống chi, phong thần đại kiếp là nguy cơ, cũng là tạo hóa. Nếu là Triệu Công Minh có thể vào kiếp lại thoát kiếp, chắc chắn sẽ từ trong thu hoạch tu vi tiến nhanh. Lại thêm Hồng Quân đạo tổ ở một bên nhìn chằm chằm, luôn muốn đem Quy Khư một mạch kéo vào trong đại kiếp. Nếu như thế, chẳng bằng chủ động nhập kiếp, chiếm tiên cơ, giành nhiều chỗ tốt hơn. Thế là, Hoàng Long chỉ là cho Triệu Công Minh một chút nhắc nhở, hy vọng hắn không nên vọng động, mọi thứ ổn bên trong cầu tiến, lưu thêm mấy cái hậu chiêu. Nếu là có đồng môn vào phong thần đại kiếp, nhất định muốn bù đắp nhau, lẫn nhau viện trợ, tuyệt không thể đơn thương độc mã xông đại kiếp. Đồng thời, Hoàng Long khuyên bảo môn hạ đệ tử, nếu như gặp phải một cái gọi thân công báo đạo nhân, nhất định muốn cẩn thận một chút, tận lực không cùng hắn giao lưu. Hoàng Long từ người xuyên việt trong trí nhớ, thấy được thân công báo tả một chỗ. Sau đó hắn đi qua Thôi Diễn, biết đây là bởi vì thân công báo người mang thai kiếp chi khí. Cho dù là đại la kim tiên, đều biết chịu ảnh hưởng, khiến cho kiếp khí che đậy linh hải, làm ra không khôn ngoan cử chỉ. Vì để tránh cho đệ tử của mình chịu ảnh hưởng, Hoàng Long ngoại trừ để môn hạ đệ tử cẩn thận bên ngoài, còn khuyên bảo bọn hắn, nếu là có thể, liền nghĩ biện pháp đánh chết. Dù sao, một mực phòng bị thân công báo cũng không phải chuyện gì, tốt nhất là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem thân công báo giải quyết. Trên thực tế, Hoàng Long một mực hoài nghi, cái kia phi hùng đạo nhân chỉ cũng không chỉ là Khương Tử Nha. Hoặc có lẽ là, Khương Tử Nha chỉ là phi hùng đạo nhân một bộ phận, đại biểu thiện một bộ phận kia. Mà thân công báo nhưng là phi hùng đạo nhân một bộ phận khác, đại biểu cho ác một bộ phận kia. Bằng không, thân là chủ trì phong thần lượng kiếp người, lại tu vi bình thường, tư chất bình thường, đây cũng quá không nói được. Chỉ sợ cái này cũng là Hồng Quân đạo tổ cố ý gây nên, đem phi hùng đạo nhân chia tách trở thành hai bộ phận, một sáng một tối, cùng hoàn thành phong thần đại nghiệp. Chỉ có điều, Khương Tử Nha là trên mặt nổi quân cờ, thân công báo nhưng là ám tử. Thông qua hai người nhất thể nhân quả dây dưa, tại vô hình chung cùng trở nên gây gắt xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn. Bây giờ Hồng Hoang thế giới, nhiều quy khư cái này thánh nhân đạo thống. Thân công báo ngoại trừ trở nên gây gắt tiệt giáo cùng xiển giáo mâu thuẫn bên ngoài, đoán chừng cũng biết suy nghĩ kéo quy khư một mạch xuống nước. Phong thần trong lượng kiếp cũng có cơ duyên, Hoàng Long cũng không bài xích môn hạ đệ tử nhập kiếp, nhưng biết không thể là bởi vì thân công báo mà vào kiếp. Cái này phần tử bất an, vẫn là sớm đi giải quyết đi tốt hơn. Sự thật xác thực như Hoàng Long chỗ lo lắng như vậy, Vân Tiêu bên này vừa phái Dương Giao xuống núi mấy ngày, thân công báo liền đi đến núi Nga Mi, tìm được Triệu Công Minh. Độc La phủ bên trong, nhìn xem ngoài núi tự giới thiệu thân công báo, Triệu Công Minh nhớ kỹ Hoàng Long mệnh lệnh, không muốn cùng thân công báo có chỗ gặp nhau. Nhưng không nghĩ tới, thân công báo ra mặt dày như vậy, không chỉ có ỷ lại núi Nga Mi bên ngoài không đi, còn lưỡi rực rỡ hoa sen, từ mỗi phương diện đối với Thương Chu chi chiến tiến hành phân tích. Nói, nếu như hắn không hạ sơn trợ lực đại thương chinh phạt đại chu, sẽ là con đường tu hành bên trên tổn thất to lớn. Cuối cùng còn nói, Khương Tử Nha bởi vì Đặng Tiền Ngọc chém giết thổ hành tôn sự tình, chuẩn bị thỉnh xiển giáo kim tiên tạm giữ tôn ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ, chém giết Đặng Tiền Ngọc. Nghe đến đó, Triệu Công Minh trong lòng sát ý đại thịnh, bất kể là ai, dám đối với quy khư một mạch tiểu bối lấy lớn hiếp nhỏ, đó chính là tự tìm cái chết. Hắn lập tức liền sinh ra ý niệm, muốn xuống núi cùng kia cái gì xiển giáo thập nhị kim tiên phân cao thấp. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn nhớ tới Hoàng Long lời khuyên, tựa như một đầu nước lạnh hất xuống đầu, tới tắt tâm hỏa, lại nhìn thân công báo lúc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Sư tôn nói không giả, đạo nhân này quả thật có chút tà môn. Hắn đã là đại la kim tiên, tương lai có hy vọng thành tựu chuẩn thánh. Thân công báo có thể bằng vào miệng lưỡi chi lực, làm hắn lên ngọn lửa vô danh, há có thể không làm hắn kiêng kỵ. Nhớ tới nơi này, Triệu Công Minh trên mặt lại độ hiện ra vẻ sát ý, hắn là đại la kim tiên, đều có thể bị thân công báo dẫn phát trong lòng ngọn lửa vô danh, như cần đệ tử đời hai đâu. Người này, quyết không thể lưu. Không do dự, Triệu Công Minh lúc này liền tế ra 9 quả bảo châu, bay ra Độc La phủ. Cái này mấy quả bảo châu tên gọi Huyền Thủy thần châu, mỗi một quả cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, kết hợp lại càng là so bình thường cực phẩm tiên tiên linh bảo càng mạnh hơn. Hoàng Long ban thượng pháp bảo, cũng là Triệu Công Minh trên thân tối cường pháp bảo. Quy khư một mạch tắc phong, từ trước đến nay cũng là không ra tay thì thôi, một khi ra tay, đó chính là tất sát nhất kích. Núi Nga Mi bên ngoài, thân công báo trong lòng phẫn nộ. Hắn cũng tại nơi đây lãng phí mấy ngày, nói khô cả họng, không nghĩ tới cái này Triệu Công Minh như thế mềm không được cứng không xong, khó chơi, không có chút nào gặp mặt dự định. Cùng là thánh nhân đạo thống, thiệt giáo tiên nhân so cái này Triệu Công Minh vừa vặn rất tốt lựa gặp nhiều. Nếu không phải cái này Triệu Công Minh là một tôn đại la kim tiên, lại là quy khư một mạch đệ tử, có thể để cho Khương Tử Nha thiệt thòi lớn, thậm chí vô cùng có khả năng bình tây kỳ. Thân công báo sao lại ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy? Đúng lúc này, núi Nga Mi hộ sơn đại trận quần quận, tựa hồ có mở ra dấu hiệu. Thân công báo cũng hỉ, cho là Triệu Công Minh cuối cùng bị hắn nói động, nguyện ý theo hắn rời núi, trợ trận đại thương. Nhưng ngay tại sau một khắc, hắn liền sắc mặt đại biến, thi triển bộ thuật, quay người lao nhanh, chật vật chạy trốn. Chỉ thấy 9 quả màu xanh lam bảo châu bay ra đại chiến, giống như 9 tòa hải dương đồng dạng, hướng về thân công báo đè đi. Xem như một tôn đại la kim tiên, lại là chưa từng lưu thủ, Triệu Công Minh bản ý nghĩa đánh giết thân công báo, là một kiện 10 phần chắc 9 sự tình. Kết quả không nghĩ tới, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đem thân công báo cứu đi. Nhìn xem thân công báo biến mất vị trí, tại một phen tôi diễn đi qua, Triệu Công Minh cho mày, là hắn có thể tra không được bất luận cái gì liên quan vết tích. Hắn biết, có thể làm đến điểm này, ít nhất cũng là chuẩn thánh, thậm chí có thể là một cái thánh nhân. Thế là, hắn liền đem bên này chuyện xảy ra truyền về Quy Khư, cáo chi Hoàng Long. Quy Khư, Mây Ẩn Đạo Quán. Hoàng Long thu đến Triệu Công Minh truyền âm, tại bấm ngón tay đoán qua sau, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Nhưng mà không có thu hoạch bản thân, liền đại biểu cho một loại thu hoạch. Bây giờ hắn nhưng là có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, thánh nhân tam trọng thiên tu vi. Tu vi như vậy, lại mượn địa đạo chi lực, lại không có biện pháp thôi diễn ra cái gì liên quan manh mối. Có thể làm đến điểm này người, ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ, cũng chỉ có Thiên Đạo Lục Thánh. Thiên Đạo Lục Thánh muốn làm đến điểm này khả năng tính chất không phải rất lớn, dù sao tu vi của bọn hắn muốn so Hoàng Long kém hơn một chút. Cứu đi thân công báo người, khả năng cao chính là Hồng Quân đạo tổ. Cái này cũng ấn chứng Hoàng Long cho tới nay phỏng đoán, thân công báo đích thật là Hồng Quân đạo tổ ám tử. Bằng không mà nói, Hồng Quân không cần thiết vì một cái chỉ là thiên tiên mà ra tay. Rõ ràng, Hồng Quân đạo tổ là biết hắn ra tay tính toán Quy Khư một mạch sự tình, đã bị Hoàng Long biết được. Cho nên lần này mới có thể không có cố kỵ, lại lần nữa ra tay cứu thân công báo. Đối với chuyện này, mặc kệ là Hoàng Long, vẫn là Hồng Quân đạo tổ, đều bảo trì ngầm hiểu lẫn nhau thái độ. Ít nhất thân công báo sau này đối với Quy Khư một mạch uy hiếp không có lớn như vậy đến. Thông qua chuyện lần này, Hồng Quân đạo tổ cũng biết, Quy Khư một mạch đối với thân công báo có đề phòng. Hắn con cờ này, liền do tắt đèn chuyển cảnh minh, ít nhất tại Quy Khư bên này, thân công báo đã tàn phế. Nếu không phải còn muốn dùng thân công báo trở nên gây gắt đoạn xiển hai giáo mâu thuẫn, căn bản sẽ không cứu hắn. Hoàng Long không có truyền âm nhắc nhở thượng thanh thánh nhân chú ý thân công báo, bằng không, Hồng Quân chỉ sợ lại phải có động tác. Huống hồ, coi như hắn nói, thượng thanh thánh nhân cũng biết cho rằng thân công báo là Nguyên Thủy Thiên Tôn quân cờ. Thậm chí lại bởi vì một chút hy vọng sống sự tình, đối với thân công báo làm như không thấy. Tại vị này thánh nhân trong mắt, phong thần đại kiếp là tai họa, càng là phúc nguyên. Cùng lúc đó, đại thương trong quân doanh, một vị thanh niên đạo nhân tới chơi. Hắn dáng người kiên cường, thân thể trắng kiện, khuôn mặt cương nghị, toàn thân khí thế càng là bất phàm. Từ trên khuôn mặt đến xem, cùng Dương Tiễn có mấy phần giống nhau. Chính là bởi vậy, binh sĩ mới không dám đem hắn bỏ vào. Thằng đến Đặng Thiền Ngọc đứng ra, chứng minh hắn là sư huynh của mình, là Quy Khư một mạch đệ tử đời hai Dương Giao, cái này mới đưa hắn mời vào trong quân doanh. Dương đạo trưởng tu vi thâm hậu, có thể tới tương trợ, là ta đại thương may mắn. Xác định thân phận sau đó, Lỗ Hùng bọn người cực kỳ hoan nghênh. Vừa bởi vì đại thương cùng Mây Ẩn đạo quán một mạch xưa nay giao hảo, nhất là đế tân thượng bị sau, đối với Mây Ẩn đạo quán một mạch tiên nhân càng thêm sùng bái. Lại bởi vì Dương Giao tu vi không tầm thường, càng là hồng hoang hiếm thấy võ đạo đại năng, bây giờ đã bước vào Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Bây giờ võ đạo cực hạn chính là Thái Ức Kim Tiên, cho nên nói, Dương Giao trên võ đạo tu vi là hồng hoang một trong mấy người mạnh nhất. Hắn đến, không chỉ có để đại thương như hổ thêm cánh, còn lệnh đông đảo đại thương tướng lĩnh phân chấn, hy vọng có thể nhận được chỉ điểm. Đến nỗi Dương Giao thân phận, có Đặng Thiền Ngọc đảm bảo, không có ai lại hoài nghi. Huống hồ, giả mạo thánh nhân môn đồ sẽ kết xuống cực lớn nhân quả, liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng không có như vậy lòng can đảm, chớ nói chi là chỉ là một cái Thái Ức Kim Tiên. Để ăn mừng Dương Giao đến đây trợ trận, Lỗ Hùng bọn người ở tại đại thương trong doanh trướng xếp đặt tiến hội. Lữ Nhạc cùng Khắc Tiệt giáo tiên nhân nhìn xem một màn này, trong lòng nhưng có chút cảm giác khó chịu. Dương Tiễn có Thái Ức Kim Tiên tu vi, còn có thể dùng Dương Tiễn là xiển giáo đời thứ ba thủ đồ an ủi chính mình. Mặc kệ ở đâu cái thế lực, thủ đồ đều có ý nghĩa phi phàm. Tới một mức độ nào đó địa vị, đãi ngộ không giống như xiển giáo nhị đại thân truyền đệ tử kém. Dốc sức bồi dưỡng ra, có này tu vi mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng ở hợp tình lý, không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng Dương Giao cũng không giống nhau, hắn cũng không phải Quy Khư một mạch nhị đại thủ đồ, thậm chí ngay cả trước ba đều không phải là, chẳng qua là một cái bình thường đệ tử đời hai thôi. Quy Khư cùng Huyền Môn không giống nhau, bởi vì Huyền Môn bắt nguồn từ Hồng Quân, cho nên thánh nhân môn đồ chính là đệ tử đời hai. Mà Quy Khư nguồn gốc từ Hoàng Long, nghiêm ngặt nói đến, Dương Giao dạng này đệ tử đời hai thì tương đương với xiển giáo đệ tử đời ba. Quy Khư tùy tiện một cái đệ tử đời hai, liền có không kém gì tu vi của bọn hắn, thậm chí càng vượt qua một đầu, tâm tình của bọn hắn làm sao có thể không phức tạp. Dương Giao cũng không để ý tới tiệt giáo chúng tiên suy nghĩ trong lòng, tại ngắn ngủi quen thuộc sau, hắn đi tới an bài tốt trong doanh trướng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương Giao liền đi Tây Kỳ đại doanh phía trước khiêu chiến, đánh vỡ đại thương cùng đại chu duy trì hơn nửa tháng bình tĩnh. Quy Khư Tam Tiêu Đạo, Vân Tiêu Tiên Tử tọa hạ đệ tử Dương Giao ở đây, để Dương Tiễn mau tới gặp ta. Tại pháp lực gia trì, Dương Giao tiếng như hồng trùng, truyền vang tứ phương, toàn bộ Tây Kỳ đại doanh đều biết tích có thể nghe. Trong phủ Nguyên Soái, nghe được lâu ngày không gặp âm thanh, Dương Tiễn thân thể đột nhiên chấn động, Khương Tử Nha chờ xiển giáo mọi người thấy Dương Tiễn khác thường, nhịn không được vấn nói: "Dương Tiễn, ngươi có thể nhận ra tới?" "Sư thúc, Dương Giao chính là gia huynh." Nói, Dương Tiễn cất bước mà ra, hướng về Tây Kỳ bên ngoài đại doanh bay đi. Khương Tử Nha bọn hắn hữu tâm ngăn cản, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, cũng không thể ngăn bọn hắn thân huynh đệ gặp mặt ta. Mặc dù kẻ đến không thiện, nhưng xem ở ruột thịt cùng mẹ sinh ra phân thượng, nghĩ đến sẽ không phát sinh quá lớn tranh đấu. Có lẽ còn có thể lợi dụng cái tầng quan hệ này để Dương Giao vì đại chu hiệu lực. Nhớ tới nơi này, Khương Tử Nha mang theo một đám sư điệt đồng dạng hướng về bên ngoài đại doanh chạy tới. "Huynh trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Nhị đệ, xem ra ngươi những năm này cũng không buông lòng tu hành. Bao năm không thấy, Dương Giao cùng Dương Tiễn đều phá lệ kích động. Chỉ là, dưới mắt không phải ôn chuyện thời điểm, đơn giản lên tiếng chào đi qua, Dương Tiễn liền trực tiếp đặt câu hỏi. Không biết huynh trưởng lần này đến đây cần làm chuyện gì?" Dương Tiễn không phải kẻ ngu, tự nhiên nhìn ra Dương Giao lần này là ác khách, nhưng hắn hay là không muốn cùng nhà mình huynh trưởng giao chiến. Trước kia thời điểm, nếu là không có Dương Giao, hắn cùng Dương Thiền chỉ sợ cũng phải chết đói đầu đường. Sau đó càng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lưu lại một phần thư nhà liền bỏ nhà ra đi tìm kiếm tiên duyên. Đến mức hắn đối với người huynh trưởng này lại là lòng mang áy náy, lại là cảm kích tôn kính. Dương Giao ha có thể nhìn không ra nhà mình huynh đệ suy nghĩ trong lòng, hắn thở dài một hơi, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng Dương Tiễn giao chiến. Chỉ là sư mệnh khó vi phạm, hôm nay cái này một trượng là không thể không đánh. Dương Giao không có quanh co lòng vòng địa đạo minh ý đồ đến, đồng dạng thẳng thắn mở miệng: "Vi huynh lần này đến đây, chính là khuyên nhị đệ ngươi theo ta cùng một chỗ rời đi. Lần này phong thần đại chiến hung hiểm và phần, mạnh như Đại La Kim Tiên nếu là vô ý, cũng có thể vẫn lạc. Ta Quy Khư một mạch muốn phù thương diệt chu, vì huynh không muốn cùng ngươi trên chiến trường sử dụng bạo lực, huynh đệ tương tàn. Dương Giao lời nói này nói tận tình khuyên bảo, chỉ tiếc Dương Tiễn đồng dạng là sư mệnh khó vi phạm. Huynh trưởng, mọi người đều có chí khác nhau, ta vì xiển giáo đệ tử lời ba, sư môn đối với ta ân trọng như núi. Tất nhiên xiển giáo muốn đỡ Chu Diệt Thương, vậy ta cũng đem toàn lực tương trợ. Đối với dạng này kết quả, Dương Giao cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí nghe được Dương Tiễn lời nói này, hắn còn thở dài một hơi. Người tu đạo trọng yếu nhất chính là đạo tâm, nếu như Dương Tiễn không thể kiên trì bản tâm, vậy hắn nhất định là đi không xa. Tất nhiên con đường này đi không thông, vậy cũng chỉ có thể đi một con đường khác. Nếu như thế, vậy ta ngươi huynh đệ liền so tài xem hư thực. Nếu là nhị đệ thắng, vi huynh cũng coi như là vì sư môn hết tâm lực, lập tức trở về núi, phong thần đại kiếp không kết thúc tuyệt không rời núi. Dương Tiễn gật đầu một cái, đồng dạng cấp ra hứa hẹn. Nếu là huynh trưởng thắng, ta cũng trở về núi tu hành, không còn hỏi đến Thương Chu đại chiến sự tình. Bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ, không có khả năng thật sự đánh cho đến chết, có cam kết như vậy tại, ai cũng tìm không ra ma bệnh. Đến nỗi là ai sẽ trở về, vậy thì so tài xem hư thực. Một trận chiến này, bọn hắn vì riêng phần mình sư môn mà chiến, ai cũng sẽ không lưu thủ. Đấu chương xong, chương 240, Dương Tiễn chiến bại, tứ thánh tất cả chết song phương có ước định sau đó, hai người huynh đệ không hẹn mà cùng lấy ra binh khí. Dương Tiễn lấy ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Dương Giao sử dụng Bàn Long Thương. Sau đó, hai người bọn họ thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành hai đạo tàn ảnh, phát sinh tranh đấu kịch liệt. Cùng với những cái khác tiên nhân đánh nhau khác biệt, Dương Giao cùng Dương Tiễn đều đi cũng là nhục thân chi đạo. Bọn hắn bỏ qua loại loại thần thông cùng pháp thuật, từ bỏ sử dụng khác phụ trợ hoặc phòng ngự linh bảo, tại cận chiến chém giết. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cùng Bàn Long Thương va chạm kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều nhìn người vây xem hãi hùng kết bĩa. Bọn hắn từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. Đại địa sụp đổ, sơn nhạc sụp đổ, tự thân không chút nào không tổn hao gì, nhục thân cường hãn, đã không thua gì một chút phòng ngự tính linh bảo. Về sau, Dương Giao huynh đệ hai người lại thi triển ra nhục thân thần thông. Một cái pháp lực cùng nhục thân kết hợp, hiển hóa pháp tướng. Một cái khí huyết như hạo đạm trường hà, lực bản sơn hà. Đánh tới bây giờ, hai người bọn họ cũng không có sử xuất toàn lực. Đã đang luật bản, cũng là đang dò xét đối phương nội tình, càng là mượn cơ hội này rèn luyện tự thân. Hai thân ảnh phảng phất hai tia chớp không ngừng va chạm, oanh minh không dứt. Bọn hắn chiến đấu kịch liệt, đến cuối cùng đều dốc hết toàn lực. Cùng với thời gian đưa đẩy, Dương Giao dần dần chiếm thượng phong. Vô luận là tu vi hay là thực lực, chung quy là hắn cao hơn một bậc. Nhìn xem điên cùng giao chiến hai người, người vây xem tất cả đều sợ hãi. Nếu là cùng hai người này cận chiến, chỉ sợ bọn họ gánh không được nhất kích, dù cho là Thái Ức Kim Tiên đều gặp trọng thương. Bành! Theo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cùng Bàn Long Thương phát ra một lần cuối cùng va chạm, đinh hai nhức óc trong tiếng nổ vang, Bàn Long Thương đâm xuyên cơ thể của Dương Tiễn. Cuối cùng, trận chiến đấu này vẫn là Dương Giao thắng. Cuộc chiến đấu này là Dương Tiễn tu luyện đến nay đánh thống khoái nhất một hồi. Trong trận chiến đấu này, hắn thu hoạch rất nhiều, phát hiện rất nhiều trước đó chưa từng chú ý tới chi tiết, cũng có rất nhiều cảm ngộ mới. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem trận chiến đấu này thu hoạch triệt để tiêu hóa, thực lực của hắn có thể có được không nhỏ để thăng. Đồng thời, nét mặt của hắn cũng có vẻ hơi buồn bã. Trận chiến đấu này chung quy là chính mình thua, dựa theo ước định, hắn không thể tiếp tục lại vì sư môn xuất lực. Bất quá, hắn chỉ là có chút thất lạc, cũng không có tiếc nuối, bởi vì hắn cũng không có nhường, là toàn lực ứng phó kết quả chiến đấu. Nhưng ngay tại Dương Tiễn chuẩn bị cùng Khương Tử Nha bọn người cáo biệt lúc rời đi, đã nhìn thấy Đảo Cửu Long Nhị Thánh cùng Lữ Nhạc giết tới đây. Dương Tiễn, nạp mạng đi. Rõ ràng, ba vị này tiệt giáo tiên nhân muốn bỏ đá xuống giếng, dự định thừa dịp Dương Tiễn trọng thương, lấy hắn tính mệnh. Dương Tiễn thế nhưng là Dương Giao thân đệ đệ, hắn há có thể để cho tiệt giáo tiên nhân được như ý. Chỉ là tiệt giáo ba vị tiên nhân, quyết tâm phải thừa dịp cái này cơ hội khó được đem Dương Tiễn đánh giết, vì Lý Hưng Bá hai người báo thù. Thế là, Lữ Nhạc nửa đường chuyển hướng, ngăn cản Dương Giao, do Vương Ma cùng Dương Sâm vây công kết lực, trọng thương ngạch Dương Tiễn. Đây là bọn hắn trước kia thương lượng xong đối sách, một khi Dương Giao chiến thắng, liền sẽ lập tức bắt đầu hành động. Dương Giao thấy thế, lập tức giận dữ, cầm trong tay Bản Long Thương, toàn thân khí huyết bành trướng như biển, không có chút nào lưu tình, hướng về Lữ Nhạc đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, hắn tế ra cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Chấn Sơn Ấn, hướng về Lữ Nhạc đập tới. Đại ấn đón gió gặp trướng, bộc phát ra kinh khủng hung uy, tựa như vạn cổ thần sơn chấn áp xuống. Nếu là Dương Tiễn có chỗ sơ suất, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Lữ Nhạc đồng dạng không dám khinh thường, thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông. Tay cầm chỉ ôn song kiếm, liệu ôn ấn, ôn địch trùng, định hình ôn tiên, ôn hoàng dù, ôn đan, bắt quái đài chờ nhiều kiện linh bảo cùng binh khí, cùng Dương Giao đánh nhau. Bọn hắn một cái là khắp nơi Thái Ức Kim Tiên cảnh lắng động nhiều năm thượng cổ kim tiên, một cái là nhục thân cường hãn, tu luyện võ đạo vô song chiến tiên. Nếu muốn bàn về chiến lực, Dương Giao còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ là hắn mới vừa cùng Dương Tiễn đại chiến một trận, lúc này pháp lực không đủ, khí huyết thiếu hụt, sớm đã không phải trạng thái đỉnh phong. Đến mức cùng Lữ Nhạc đánh một cái lực lượng tương đương, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Lữ Nhạc mục đích chỉ là ngăn chặn Dương Giao, hắn căn bản không có cùng tử chiến ý nghĩ. Bây giờ mục đích đã đến, hắn không chút nào gấp gáp, cứ như vậy hao tổn. Đến nỗi sau đó như thế nào, hắn còn không có nghĩ rõ ràng, vì kế hoạch hôm nay, chưa hết giết Dương Tiễn lại nói. Một bên khác, Dương Tiễn mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng còn không tính chí mạng. Dù sao cũng là nhà mình huynh đệ, song phương đại chiến cũng không có đánh cho đến chết. Cho dù Dương Giao xuyên thủng Dương Tiễn thân thể một thương kia, cũng là thu rất nhiều lực đạo, tu dưỡng một chút thời gian liền tốt. Phiền toái duy nhất chỗ, chính là hai người cũng không có nhường, cũng là sử xuất toàn lực một trận chiến, đến mức hai người bọn họ cũng là khí huyết thiếu hụt, pháp lực thấy đáy trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Dương Tiễn tự nhiên không phải Dương Sâm cùng Vương Ma đối thủ. Tại hai người bọn họ vây công, chỉ có thể tận lực ngăn cản, lộ ra phá lệ chật vật, ngắn ngủi thời gian qua một lát, Dương Tiễn liền mấy lần gặp nạn. Xiển giáo mọi người thấy gặp một màn này, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Đáng tiếc, Mục Nguyên cùng Kim Nguyên chỉ có chân tiên tu vi, dính vào, căn bản chẳng ăn thua gì, thậm chí còn có thể ngay cả mệt mỏi Dương Tiễn phân tâm. Liền cầm trong tay roi đánh thần khương tử nha, đều có chút không có chỗ xuống tay. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái người ai cũng không nghĩ tới ra tay rồi. Chỉ thấy Đặng Tiền Ngọc bay đến trên không, ném ra một sợi dây thừng, vô thanh vô tức ở giữa rơi vào Vương Ma thân bên trên, khiến cho không thể động đậy. Đây là thổ hành tôn sau khi chết lưu lại khổn tiên thẳng, bị Đặng Tiền Ngọc sơ bộ tế luyện sau, đã có thể sơ bộ sử dụng. Mặc dù đối với Vương Ma cái này thái ớt kim tiên tới nói, khổn tiên thẳng chỉ có thể giam cầm thứ nhất trong nháy mắt, nhưng đã đầy đủ. Cương giả giao chiến, trong chấp nhóm này, liền có thể quyết định thắng bại hướng đi. Dương Tiễn thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn tiêu hao thể nội vẹn vẹn có pháp lực, thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, ngạnh kháng Dương Sâm một lần công kích, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao chém về phía không thể động đậy Vương Ma. Một đạo lạnh lẽo ngạch hàn quang lóe lên, một cái đầu lâu bay về phía trên không, không đầu đạo thể rơi xuống từ trên không. Vương Ma thân tử đạo tiêu tan, hồn phách bị hút vào trong phong thần bảng. Thấy vậy một màn, Dương Sâm muốn rách cả mí mắt. Đạo Cửu Long tứ thánh tương giao vô tận năm tháng, theo Vương Ma thân chết, hắn linh đài triệt để bị cấp khí ăn mòn, đã mất đi lý trí. Hắn không quan tâm, hướng về Dương Tiễn điên cuồng công kích. Chỉ là tu vi của hắn vốn là trong bốn người yếu nhất một cái, bây giờ lại chịu đến kiếp khí ảnh hưởng, làm sao có thể là Dương Tiễn đối thủ? Kết quả cuối cùng chính là một lát sau, liền bị Dương Tiễn chém ở dưới đao. Nhìn thấy một màn này, Lữ Nhạc lập tức lui lại hơn 10 dặm, hắn nhìn về phía Đặng Tiền Ngọc, sắc mặt lộ ra cực kỳ âm trầm. Người ta đều là đại thương mà chiến, đây là thánh nhân lựa chọn, ngươi vì sao muốn trợ giúp Dương Tiễn? Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ Hoàng Long thánh nhân trách tội? Hắn cùng Vương Ma bốn huynh đệ cùng chỗ đảo Cửu Long, làm bạn tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, giao tình không ít, bây giờ nhìn thấy đảo Cửu Long tứ thánh toàn bộ bỏ mình, hắn có thể nào không giận? Nhưng mà đối mặt Lữ Nhạc chất vấn, Đặng Tiền Ngọc không chút nào hoảng, nàng cười lạnh một tiếng. Sư tổ nói qua, đi ra ngoài bên ngoài, chủ yếu sự tình chính là lẫn nhau hỗ trợ. Nếu là nhìn thấy Quy Khư một mạch bị người tính toán, bị người công kích, vậy cũng không cần quản lập trường gì vấn đề, hết thể lấy Quy Khư một mạch an nguy làm chủ. Các ngươi dám đánh lén Dương Giao sư mình, đó chính là Quy Khư một mạch địch nhân. Ta đối với các ngươi ra tay có vấn đề gì? Tốt tốt tốt, ngươi giỏi lắm Đặng Tiền Ngọc, thực sự là miệng lưỡi lăng lệ. Lữ Nhạc biết nói không lại, liền không cần phải nhiều lời nữa, phất tay háo rời đi. Thu này, hắn nhất định sẽ báo, hắn cùng Dương Tiễn sự tình sẽ không cứ tính như vậy. Chờ hắn lần nữa trở về, nhất định sẽ vì bốn vị huynh đệ báo thù. Đến nỗi Đặng Tiền Ngọc, hắn cũng biết tìm một cơ hội thanh toán sự tình hôm nay. Đối với Lữ Nhạc rời đi, Đặng Tiền Ngọc cùng Dương Giao cũng không có quá nhiễu. Vừa tới, Đặng Tiền Ngọc tu vi không đủ, không phải là đối phương đối thủ. Thứ hai, Dương Giao trạng thái không tốt, tùy tiện truy kích sẽ chỉ làm chính mình lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm. Sau đó, Dương Giao mang theo Dương Tiễn tạm thời rời đi, đến nỗi Đặng Đàn Ngọc, hắn cũng không lo lắng. Cho dù là Lữ Nhạc đối với nàng lên sát tâm, trở ngại Đặng Cửu Công mặt mũi cùng Quy Khư một mạch uy danh, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Bất quá, tại trước khi đi, Dương Giao hay là cho nhà mình sư tôn phát ra một đạo truyền âm, đem việc này truyền tới, muốn mời nàng Kỳ Hạ Sơn che chở Đặng Tiền Ngọc. Dù sao, sư muội sẽ xuất thủ tương trợ Dương Tiễn, cũng là xem ở trên mặt của hắn. Tam Tiêu Đạo tiếp vào đệ tử truyền âm sau, Vân Tiêu rất nhanh liền thu dọn đồ đạc lên đường. Hoàng Long nói qua, đại kiếp có thể là một hồi nguy cơ, cũng có thể là một loại tạo hóa. Nguyên bản hắn liền không bài xích chủ động nhập kiếp, bây giờ chịu đến đệ tử thỉnh cầu, dứt khoát liền xuống núi đi một chuyến, chủ động vào phong thần lượng kiếp. Đương nhiên, thân là Hoàng Long đệ tử, Vân Tiêu làm việc cũng là thông suốt vững vàng làm chủ. Dù là nàng đã là một vị chuẩn thánh, cũng không có đơn đả độc đấu dự định, mà là truyền âm cho Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Triệu Công Minh ba người, để cho bọn hắn cùng nhau kết bạn đi một chuyến. Cũng chính là bởi vậy, tốc độ của bọn hắn hơi chậm một bậc. Một ngày này, đại thương quân doanh bầu trời tường vân lượn lờ, hơn 10 vị tiên nhân rơi xuống, cùng Lỗ Hùng, Đặng Cửu Công mấy người đại thương tướng lĩnh chào. Bọn hắn là trước đây chịu Lữ Nhạc cùng Vương Ma mấy người truyền âm mời tiên nhân, vốn là có sở ý động, tăng thêm thân công báo từ trong cản trở, đợi rất nhanh liền quyết định cùng đi vào trợ trận. Những tiên nhân này cũng là tiệt giáo ngoại môn tinh anh, dù là đặt ở trong Hồng Hoang đều rất có vài phần uy danh, đủ để một mình đảm đương một phía. Ngoại trừ tiệt giáo thập thiên quân, còn có Ngọc Minh chân nhân Vương Tốn, cùng ba linh đạo Tam Hoa Nương Nương, Đồng Lai đạo Hạm Chi Tiên cùng Áng Mây Tiên. Ngọc Minh chân nhân Vương Tốn chính là một tia tiên thiên tốn phong hóa hình, luận xuất thân, nhưng nói là cùng Triệu Công Minh tương xứng. Bị rõ ràng linh bảo tiên tôn nhìn chúng, bái nhập tiệt giáo môn hạ. Đợi đến đoạn tiên triều bái sau đó, đã có một mình đảm đương một phía tu vi, bị rõ ràng thánh nhân khâm định vì ngoại môn đại đệ tử, chấp trưởng ngoại môn, đồng thời ban cho vài kiện tiên thiên linh bảo, ở ngoại môn uy vọng rất nặng. Dù là phóng nhãn toàn bộ tiệt giáo, địa vị đều gần với thân truyền đại đệ tử nhiều bảo. Bởi vì đạo trường của hắn là gió Vân Sơn Ngọc Minh Động, cho nên được xưng là Ngọc Minh chân nhân, có đại La Kim tiên hậu kỳ tu vi, là một vị hàng thật giá thật đại năng. Mặt khác, hắn còn có ba cái làm bạn nhiều năm kết bái nghĩa muội, chính là ba linh đảo Tam Hoa Nương Nương. Theo thứ tự là Thanh Hoa, Ngọc Hoa cùng Quỳnh Hoa, chính là lớn lên tại trong đám mây ba đóa thiên địa kỳ hoa hóa hình. Cùng Vương Tốn ngoài ý muốn quen biết, kêu nhau anh em, kết nghĩa kim lan. Các nàng tư chất đồng dạng không tệ, cùng huynh trưởng Vương Tốn cùng nhau bái nhập tiệt giáo, trở thành ngoại môn đệ tử, có phần bị thượng thanh linh bảo thiên tôn coi trọng. Trong đó, Ngọc Hoa cùng Quỳnh Hoa có đại La Kim tiên sơ kỳ tu vi. Thanh Hoa ngộ tính tốt nhất, tư chất tốt nhất, bây giờ đã có đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, tuy là vừa đột phá không lâu, nhưng Diệp Kiến kỳ bất phàm. Không chỉ có như thế, các nàng còn tinh thông trận pháp, tại thượng rõ ràng đảm nhiệm chỉ điểm xuống, sáng chế một môn tuyệt thế đại trận, tên là Vạn Dặm Trường Giang trận. Mặc dù không bằng Cựu Khúc Hoàng Hà trận tinh diệu, nhưng vẫn là uy lực không tầm thường, hơn xa thập tuyệt trận. Bởi vì bọn họ căn nguyên cùng tầng mây liên quan, trời sinh liền có hành vân bố vũ, chấp trưởng sấm sét thần thông. Tăng thêm các nàng cùng Hạm Chi Tiên quan hệ không tệ, hợp sáng chế một môn Phong Vũ Lôi Điện tứ tượng đại trận, uy lực đồng dạng không tầm thường. Bởi vì Thái Ức chân nhân nguyên nhân, Hạm Chi Tiên sớm liền bị cuốn vào trong đại kiếp. Lần này đến đây, ngoại trừ trợ lực đồng môn, cũng là muốn tìm Thái Ức chân nhân chấm dứt nhân quả. Áng Mây Tiên đồng dạng có đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, lần này đồng dạng đến đây trợ trận. Đối với mấy cái này tiệt giáo tiên nhân, mặc kệ là Lỗ Hùng, vẫn là Đặng Cửu Công, đều phá lệ hoan nghênh. Một lần này những thứ này tiệt giáo tiên nhân, thực lực có thể so sánh đảo Cửu Long tứ thánh còn muốn càng mạnh hơn. Có bọn hắn tương trợ, đại thương có thể nói là như hổ thêm cánh. Bất quá, Lỗ Hùng cùng Đặng Cửu Công dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, bọn hắn cũng không bởi vì tiệt giáo tiên nhân nhao nhao đến đây liền choáng váng đầu óc. Ngược lại làm việc càng ngày càng tỉnh táo, bọn hắn tại tự mình gặp mặt sau đó, liền chế định một cái phương án. Nếu là những thứ này tiệt giáo tiên nhân phải xuất chiến, tìm xiển giáo tiên nhân báo thủ, bọn hắn không có mảy may ngăn cản. Nhưng nếu là những thứ này tiệt giáo rõ ràng muốn để cho đại thương quân đội đi theo mạo hiểm, vậy vẫn là vạn vạn làm không được. Bọn hắn sẽ nghiêm ngặt tuân theo đế tân mệnh lệnh, nhớ ký tự thân sứ mệnh. Bọn hắn đi tới nơi này, chỉ là vì kéo dài thời gian, chờ triều đình chủ lực đại quân đến đây, mà không phải tham công liều lĩnh. Vào lúc ban đêm, Dư Hóa tìm được tiệt giáo chúng tiên, hướng bọn hắn bẩm báo những ngày qua thương chu chuyện xảy ra. Trong đó liền bao quát Lý Tính bắt sống Na Tra, đạo Cửu Long tứ thánh chết thảm, cùng với Dương Giao cùng Đặng Tiền Ngọc hành động. Đối với cái này, tiệt giáo thập tiên quân tức giận, tuyên bố muốn giết Đặng Tiền Ngọc, còn muốn từ trong tay Lý Tính lấy được Linh Lung Bảo Tháp, đem Na Tra chém đầu giàn chúng. Cái kia Đặng Tiền Ngọc thật to gan, cũng dám tại loại này khẩn yếu quan đầu ra tay đánh lén, khiến Vương Ma huynh đệ bất lạc, chẳng lẽ nàng cho là xuất sinh quy khư một mạch, liền có thể làm sẵn làm bậy như vậy. Cái này quy khư một mạch quả nhiên là không giảng đạo lý, trước kia Tam Tiêu liền từng bởi vì một chút việc nhỏ, trấn áp cầu thủ tiền đám huynh đệ vạn năm thời gian. Bây giờ, các nàng đồ đệ càng là gián tiếp hại chết ta tiệt giáo tiên nhân, nếu là không cho Đặng Tiền Ngọc một bài học, chỉ sợ người trong tiên hạ đều sẽ cảm giác cho ta tiệt giáo sợ hắn quy khư một mạch. Cùng là thánh nhân đạo thống, nàng làm được một, chúng ta liền có thể làm 15, chuyện này quyết không thể cứ tính như vậy. Tiệt giáo thập tiên quân cùng tiến cùng lui, muốn lập tức chém giết Đặng Tiền Ngọc, Thải Vân tiên tử đồng dạng không có ý kiến, chuyện này nếu là cứ tính như vậy, tiệt giáo uy nghiêm ở đâu? Đến nỗi Đặng Cửu Công, bọn hắn căn bản không để vào mắt, dù là Đặng Cửu Công là một vị võ đạo kim tiên, tại đại thương quyền cao chức trọng, cùng tiệt giáo tiên nhân so ra, cái kia như cũng là không đủ nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, tại trong cái này đại thương, cũng liền đế tân có thể làm cho bọn hắn bình đẳng đối đãi. Huống hồ, liền xem như đế tân, cũng không khả năng bởi vì một Đặng Tiền Ngọc. Cho dù là đại thương chi chủ đế tân, cũng sẽ không vì một cái Đặng nàng ngọc cùng tiệt giáo trở mặt. Nhớ tới nơi này, bọn hắn lúc này liền dự định đi tìm Đặng Tiền Ngọc, dương tiệt giáo uy nghiêm, áp chế một chút uy khư nhuệ khí. Nhưng vào lúc này, Hạm Chi Tiên lại cho ý kiến phản đối. Tại Thái Ức chân nhân một chuyện phía trên, nàng đã từng chịu đến uy khư một mạch chiếu cố, về công về tư, cũng không thể cứ như vậy nhìn xem. Tấu chương xong, chương 241, đoạn xiển hai giáo lại đến người, Thương Chu chính thức giao chiến đại thương trong quân doanh. Hạm Chi Tiên nhìn về phía thập tiên quân bọn người, trầm giọng nói: "Uy khư một mạch xưa nay bao che khuyết điểm, mà nên năm cầu thủ tiên sự tỉnh sớm đã có kết luận, không nên lại đem chuyện này liên lụy vào, phức tạp. Đến nỗi Đặng Tiền Ngọc sự tình, đều có thể chờ đến chờ hủy diệt Tây Kỳ sau đó, lại coi đây là mở cớ, cùng Quy Khư một mạch thật tốt đấu một trận. Nếu là chúng ta mấy người đối với Đặng Tiền Ngọc loại này tiểu bối ra tay, không chỉ biết rơi xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, bôi nhỏ tiệt giáo uy danh, còn có thể dẫn tới Quy Khư một mạch nhằm vào, bọn hắn trong hàng đệ tử đời thứ hai, cũng không phải không thiếu chuẩn thánh tồn tại. Nếu như tại cái này khẩn yếu con đầu, dẫn tới bọn hắn ra tay, lâm vào xiển giáo cùng Quy Khư giáp công, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ." Nàng sở dĩ sẽ nói như vậy, ngoại trừ không muốn nhìn thấy sư minh đệ làm ra không khôn ngoan cử chỉ, còn là bởi vì trước đây Vân Tiêu cứu được nàng một mạng, nàng muốn mượn cơ hội này chấm dứt đoạn nhân quả này. Thập Thiên Quân cùng Thải Vân Tiên Tử nghe nói như thế, khẽ cho mày, trầm mặt lại. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn đều biết, Hạm Chi Tiên nói là sự thật. Luận thực lực, Quy Khư một mạch đích thật là các đại thánh nhân đạo thống bên trong cường đại nhất một cái kia. Nếu như Quy Khư lựa chọn cùng Xiển Giáo đứng ở một bên, vậy bọn hắn căn bản là không có đánh. Cho dù chỉ là ở một bên dở trò xấu, cũng biết để cho bọn hắn ăn đủ đau khổ. Cuối cùng, Vương Tốn cùng Tam Hoa Nương Nương liếc nhau, giải quyết dứt khoát, làm bọn hắn tạm thời thả xuống chuyện này. Lấy tu vi của bọn hắn đi đánh giết Đặng Tiền Ngọc, đích xác thuộc về là lấy lớn lấn tiểu, khó tránh khỏi rơi xuống một chút miệng lưỡi. Dựa theo Hạm Chi Tiên nói tới, có thể trợ giúp đại thương diệt đi Tây Kỳ, giải quyết xiển giáo cái phiền phức này. Lại trở về đầu, lấy Đặng Tiền Ngọc mượn cớ, cùng thiệt giáo tu vi tương đối đệ tử làm qua một hồi, là một cái tốt hơn lựa chọn. Sau đó, Thập Thiên Quân, Thải Vân Tiên Tử cùng Hạm Chi Tiên bọn người nhao nhao rời đi, trong doanh trướng còn lại Vương Tốn cùng Tam Hoa Nương Nương nhíu mày, lo lắng. Bởi vì cầu thủ tiên cùng đồng môn nguyên cớ, tuyệt đại bộ phận tiệt giáo tiên nhân đối với Quy Khư một mạch cũng là trong lòng còn có bất mãn. Chỉ là Quy Khư một mạch số lượng thưa thớt, tăng thêm cũng đều là nhất tâm hướng đạo, thực lực mạnh mẽ, tiệt giáo tiên nhân lúc này mới không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng phần lớn tiệt giáo tiên nhân chỉ biết hiểu Quy Khư một mạch cường thế, lại đối bọn hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn, không có một cái nào cụ thể nhận thức. chỉ có Vương Tốn chờ số ít cùng Quy Khư một mạch giáo hảo tiệt giáo tiên nhân, tin tưởng cái này thánh nhân đạo thống thực lực đáng sợ bao nhiêu. Không nói chuẩn thánh cảnh giới Quy Khư môn nhân, cho dù là Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cảnh giới, đặt ở trong thánh nhân đạo thống, đó cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Dưới mắt, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đến nỗi Đặng Tiền Ngọc đánh lén Vương Mẫu sự tình, bọn hắn cũng không cho rằng Đặng Tiền Ngọc có. Coi như Vương Ma bọn hắn muốn báo thù, cũng không nên tại Dương Giao cùng Dương Tiện vừa mới đại chiến một trận, toàn bộ đều trạng thái không tốt thời điểm bỏ đá xuống giếng. Vương Ma bọn hắn muốn báo thù không có sai, thừa dịp Dương Tiện trạng thái không tốt thời điểm bỏ đá xuống giếng cũng không sai. Bọn hắn sai liền sai tại Dương Tiện sở dĩ sẽ bản thân bị trọng thương, trạng thái không tốt, đó là bởi vì cùng Dương Giao đại chiến một trận. Dưới loại tình huống này, các ngươi ngay trước mặt Dương Giao muốn đi đánh giết nhân gia huynh đệ, còn phân ra một người ngăn lại Dương Giao, đây không phải đang tinh kế Quy Khư một mạch sao? Thân là đồng môn, Đặng Tiền Ngọc há có thể cứ như vậy nhìn xem, chỉ là ra tay đánh lén đã tính toán thật tốt. Đại Thương Quân Doanh, một tòa trang trí tương đối tú khí trong doanh trướng. Đặng Tiền Ngọc đưa đi lo lắng Lý Tĩnh vợ chồng, bọn hắn biết Na Cha cùng Hạm Chi Tiên có nhân quả. Một lần kia Hạm Chi Tiên đồng tử vì vậy mà chết, liền Hạm Chi Tiên bản thân đều kém chút bị Thái Ức chân nhân giết chết. Có lớn như thế nhân quả tại, Hạm Chi Tiên làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Bọn hắn chỉ sợ vị này Hạm Chi Tiên sẽ đối với Na Cha bất lợi, bây giờ Đại Sơn trong quân doanh, thiệt giáo tiên nhân số lượng đáng người. Nếu như lúc này Hạm Chi Tiên đối với Na Cha ra tay, bọn hắn đơn cô thế cô, chỉ sợ chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Rơi vào đường cùng, bọn hắn liền tìm được Đặng Tiền Ngọc. Một mặt là bởi vì Đặng Tiền Ngọc phụ thân chính là Đặng Cửu Công, tại Đại Thương trong quân doanh chấp trưởng đại quyền, thực lực không tầm thường. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì chờ tham dự chính là Quy Khư một mạch đệ tử. Vợ chồng bọn họ đã đi nương nhờ Quy Khư dưới trướng, gặp phải phiền phức tự nhiên là muốn trước tiên hướng Quy Khư cầu viện. Cái này cũng là bọn hắn hướng Đặng Tiền Ngọc nhờ giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu chỗ. Hạm Chi Tiên là thánh nhân môn đồ, muốn để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, tốt nhất là đồng dạng thỉnh thánh nhân môn đồ ra tay. Hú hồ, tại trên trước đây Chấn Thiên Tiễn chuyện kia, Vân Tiêu Tiên tử thế nhưng là cứu được Hạm Chi Tiên một mạng. Đặng Tiền Ngọc là Vân Tiêu Tiên tử đệ tử, có lẽ Hạm Chi Tiên sẽ nhìn xem cái tầng quan hệ này bên trên, tạm thời không tìm đến Na Cha phiền phức. Cũng may, Đặng Tiền Ngọc nghe được Lý Tĩnh vợ chồng thuộc về Quy Khư giới trướng sau đó, nàng liền biểu thị sẽ nghĩ biện pháp. Đợi đến hai người rời đi sau đó, nàng liền đem chuyện này truyền âm cho sư môn trưởng bối. Nhận được sư môn trưởng bối ít ngày nữa sẽ tới tin tức sau, nàng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu thường ngày tu hành. Đến nỗi tự thân an nguy, nàng ngược lại không có quá mức để ở trong lòng. Trong đó Vân Tiêu đối với Hạm Chi Tiên cũng có ân, cùng Tam Hoa Nương Nương quan hệ cũng hơi không tệ. Lại thêm Quy Khư một mạch làm người ta sợ hãi, những thứ này tiệt giáo tiên nhân khả năng cao thì sẽ không đối với nàng làm những gì. Lùi một bước nói, cho dù cái này một số người cũng không nhìn ở quá khứ về mặt tình cảm, ngăn cản tiệt giáo tiên nhân làm vương ma báo thủ. Cũng biết từ đại cục xuất phát, tại giải quyết xiển giáo tiên nhân phía trước, sẽ không dễ dàng cùng Quy Khư một mạch lại kết ân oán. Nếu như bọn hắn coi là thật như thế xúc động bố não, như vậy tiệt giáo chắc chắn bởi vì trận này phong thần đại kiếp tổn thất nặng nề, tại Quy Khư một mạch trả thù phía dưới tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, có hàng trăm hàng ngàn tiệt giáo tiên nhân, thậm chí là đại la kim tiên chốn cùng, Đặng Tiền Ngọc cảm thấy bọn hắn sẽ không như thế ngu xuẩn. Huống chi, nàng thế nhưng là Quy Khư một mạch đệ tử. Mặc dù chỉ là Hoàng Long Đồ Tôn, nên có phối trí đều có. Quy Khư một mạch ra ngoài du lịch, trọng yếu nhất một cái phối trí, đó chính là bảo toàn cánh mạng linh bảo. Đặng Tiền Ngọc trên thân vừa vặn liền có một cái, nếu như cái này một số người động thủ thật, hắn cũng có thể mượn nhờ kiện bảo bối này bỏ chạy. Dù là không thể toàn thân trở ra, cũng có thể bảo trụ thần hồn, bảo trụ đạo hạnh. Quy Khư nắm giữ địa phủ, chỉ cần tu vi không đến đại la kim tiên, bảo trụ thần hồn, bảo vệ đạo hạnh, không cần bao lâu, liền có thể xuống tới, một chút sự tình không có. Cùng lúc đó, Tây Kỳ trong quân doanh, hạ xuống đông đảo tiên quang. Không chỉ có xiển giáo thập nhị kim tiên đều tới, còn mang đến vi hộ, Hàn Độc Long, Thiết Ác Hổ, Lôi Chấn Tử các đệ tử. Khương Tử Nha đảo qua mất đi Dương Tiện khói mù, lại độ lòng tin tăng gấp bội, nhiệt tình chiêu đãi đông đảo sư huynh cùng sư điệt. Lần này, xiển giáo thế nhưng là lấy ra tối cường đội hình. Khương Tử Nha tin tưởng, có những thứ này xiển giáo tiên nhân tương trợ, nhất định có thể cầm xuống đại thương. Tiệt giáo cùng xiển giáo riêng phần mình người tới sự tình, tự nhiên lừa gạt bất quá đối phương, đều biết ngày mai sẽ có một hồi ác trận chiến. Cho nên, tiệt giáo cùng xiển giáo tiên nhân cũng không phức tạp, toàn bộ đều đang nuôi tinh xúc duệ. Hôm sau, đại thương cùng Tây Kỳ riêng phần mình xuất binh. Tiệt giáo thập thiên quân xung phong, tại trước hai quân trận bày xuống thập tuyệt trận, khiêu chiến xiển giáo tiên nhân. Cái này thập tuyệt trận theo thứ tự là Thiên Tuyệt trận, Địa Liệt trận, Phong Hướng trận, Hàn Băng trận, Kim Quang trận, Hóa Huyết trận, Liệt Diễm trận, Lạc Hồn trận, Hồng Thủy trận, Hồng Sát trận. Người bày trận có 10 cái, theo thứ tự là Tần Hoàn, Triệu Giang, Đồng Toàn, Viên Giác, Kim Quang, Tô Lương, Tráng Lễ, Diêu Tân, Vương Biến cùng với Trương Thiệu. Bọn hắn cùng nhau bái nhập tiệt giáo, nhiều năm làm bạn tu hành, cái này thập tuyệt trận bọn hắn sáng tạo, thượng thanh thánh nhân chỉ điểm hoàn thiện sau đó đại trận. Thập Thiên Quân đem bốn tòa trận pháp xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một tòa độc lập với nhau, nhưng lại lẫn nhau liên hệ lại trận. Đại trận bên trong ẩn chứa thiên địa phong lôi, kim một thủy hỏa thổ mấy người thiên địa nguyên tố. Nội hàm một nguyên, lưỡng nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái cùng cửu cung các loại diễn hóa chi lý. Biến hóa đa đoan, uy lực vô tận, cho dù là tại Hồng Hoang rất nhiều trong trận pháp, xếp hạng đều tương đối gần phía trước. Thập Thiên Quân mặc dù chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi, nhưng mà bằng vào cái này thập tuyệt trận, tại tiệt giáo bên trong địa vị, liền không thua gì rất nhiều đại la kim tiên. Sở dĩ bọn hắn vừa mới đi lên, liền bày ra như thế đại trận, là bởi vì chịu đến Quy Khư một mạch kích thích, không muốn một mực rơi xuống Quy Khư một đầu. Quy Khư có thể thắng qua Xiển giáo, bọn hắn Tiệt giáo cũng có thể. Nhìn sát khí ngút trời, tràn ngập vô tận trước tiên thiên cương gió, cực hàn băng tuyết, hóa huyết độc thủy chờ cực gác chi vật hung trận. Cho dù là xưa nay không nhìn chúng Tiệt giáo Xiển giáo chúng tiên, khi nhìn đến đại trận trong nháy mắt, cũng là sắc mặt biến hóa, biết đại trận này khó đối phó. Chúng ta chỉ là Thái Ức Kim Tiên, chẳng lẽ là Xiển giáo đạo hữu này liền sợ hãi? Vì để tránh cho Xiển giáo tiên nhân không dám vào trận một trận chiến, Tần Hoàn âm thanh từ trong đại trận truyền đến. Xiển giáo chúng tiên nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, này rõ ràng chính là đang gây hấn với. Nếu là Xiển giáo tiên nhân lách qua thập tuyệt trận, đánh vào đại thương quân doanh, đây không phải là muốn lưu lại một cái khiếp chiến danh hiệu, vẫn là bị Tiệt giáo Thái Ức Kim Tiên ép không dám ứng chiến. Chuyện này nếu là truyền ra, coi như cuối cùng đại chu thắng, bọn hắn cũng là trên mặt tối tăm. Bất quá, Xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không phải xú ngư lặn hà, bọn hắn lòng dạ thâm trầm, cũng không tùy tiện hành động. Thập tuyệt trận là nhất định muốn phá, nhưng không phải ngốc như vậy hồ hồ đi vào. Cuối cùng, tại trải qua thận trọng sau khi thương lượng, từ Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Cố Lưu Tôn 6 người đi trước tiến vào thăm dò một phen. Bọn hắn 6 người thực lực tối cường, coi như tòa đại trận này thật sự có cổ quái gì, cũng có thể toàn thân trở ra, không đến mức chịu đến cái gì tổn thất quá lớn mất. Nho nhỏ một cái thập tuyệt trận, chúng ta còn không để vào mắt. Tại Quảng Thành Tử dẫn dắt phía dưới, 6 người nối đuôi nhau mà vào, bước vào trong thập tuyệt trận. Nguyên bản lấy Thái Ức thật sự tu vi, cũng có thể khắp nơi cái này đi trước trong đội ngũ. Nhưng bởi vì Hải Trần Đường sự kiện kia, hắn đã mất đi đại bộ phận tiên thiên linh bảo, thực lực chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Cho dù hậu thiên sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa ban thưởng pháp bảo, có thể rèn luyện thời gian quá ngắn, cuối cùng ảnh hưởng tới thực lực. Thái Ức chân nhân mặc dù không có vào trận, nhưng tương tự không có rảnh rỗi. Hạm Chi Tiên mang theo Áng Mây Tiên cùng Tam Hoa Nương Nương đi tới trước trận. Thái Ức chân nhân, giữa ngươi ta nhân quả là lúc này rồi giải. Thái Ức chân nhân nhíu mày, từ nhìn thấy Hạm Chi Tiên bắt đầu, hắn liền đoán được sẽ có một hồi ác chiến. Vì thế hắn lần này cũng không phải đơn đả độc đấu, có đồng môn sư huynh đệ tương trợ, ngược lại cũng không sợ Hạm Chi Tiên người bọn người. Hắn kêu lên Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân, cùng với cái kia cùng Hoàng Long cùng tên, lại vẫn luôn không dám dùng tới cái danh hiệu này Hoàng Long chân nhân. Đánh nhau lúc, Hạm Chi Tiên không có bị cửu hận làm cho hôn mê đầu, cũng không cùng Thái Ức chân nhân chém giết. Nàng tự biết mình không phải vị này Xiển giáo Kim Tiên đối thủ, dù là Thái Ức chân nhân thiệt hại đại lượng pháp bảo, nàng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Dù sao, Thái Ức chân nhân Cửu Long thần hỏa cháo còn tại, trước đây nàng thế nhưng là ở trên đây nếm nhiều nhất đầu. Nàng lựa chọn cùng cái kia Hoàng Long chân nhân ác chiến, Thái Ức chân nhân thì giao cho Thanh Hoa Nương Nương đối phó. Nếu là Thái Ức chân nhân không thấp, nàng lại tìm một cơ hội bổ thêm một đao, cũng coi như ra một ngụm trong lòng ác khí. Vương Tốn chân nhân thì đối mặt Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư. Tu vi của hắn cao thâm, pháp bảo lợi hại, đối với phong chi đại đạo có đặc biệt cảm ngộ, dù là lấy một địch ba, đều có thể chiếm thượng phong. Hắn khi thì huy động thượng phẩm tiên thiên linh bảo Tốn Phong Giản, chém ra một đạo phong nhận, khi thì khánh vân chập chờn, dâng lên một đạo cuồng phong. Tại hắn công kích mãnh liệt phía dưới, ba vị xiển giáo kim tiên giống như trong biển thuyền con, tại trong cuồng phong sóng lớn lắc lư, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Thấy vậy một màn, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương như chút được gánh nặng. Một phương diện là tạm thời không cần lo lắng Hạm Chi Tiên đến tìm Na Cha phiền phức. Một phương diện khác là sợ Thái Ức chân nhân chú ý tới mình, lấy sư tôn danh nghĩa đem Na Cha đoạt lại đi, để cho hắn thay Tây Kỳ xuất chiến. Mặc dù Vân Tiêu Tiên Tử nói chỉ cần Na Cha thay Tây Kỳ chiến đấu, liền có thể chấm dứt cùng Thái Ức chân nhân nhân quả. Nhưng bây giờ dù sao chiến đấu còn không có kết thúc, thậm chí vừa mới bắt đầu, Thái Ức chân nhân vẫn là Na Cha sư tôn. Nếu như lúc này Thái Ức chân nhân yêu cầu Na Cha cùng hắn đi, còn thật sự có chút xử lý không tốt. Bây giờ nhìn thấy Tiệt giáo cùng Xiển giáo tiên nhân toàn bộ đều chiến đấu cùng một chỗ, hai người bọn họ lập tức liền thở dài một hơi. Một bên khác, Lỗ Hùng cùng Đặng Cửu Công liếc nhau, đều thấy được đối phương trên mặt ý động. Mặc dù nhiệm vụ của bọn hắn là kéo dài thời gian, nhưng mà trong cơ hội tốt như vậy đặt ở nơi này, xem như tổng quân nhiều năm lão tướng, bọn hắn quả thực không muốn bỏ lỡ như thế cơ hội tốt. Nếu là có thể bắt được cơ hội lần này, có lẽ liền có thể đặt vững đại thương thắng lợi. Thế là, hai người ra lệnh một tiếng, đại quân giống như hồng thủy, hướng về Tây Kỳ phát động công kích. Tại Khương Tử Nha gặp tình hình này, cũng làm ra đồng dạng chỉ huy, Tây Kỳ đại quân nên tiếp đại thương đại quân. Song phương ở đây thiết lập quân doanh thời gian dài như vậy, hôm nay lần thứ nhất phát sinh đúng nghĩa giao phong. Vốn cho rằng cái này sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, kết quả không nghĩ tới, kết cục ra ngoài ý định. Đại thương đại quân vậy mà ngay từ đầu liền chiếm thượng phong, Đế Tân nuôi quân nhiều năm. Dù chỉ là tiến lên quân, đó cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trang bị tinh lương. Tây Kỳ cái gọi là tinh binh, tại đại thương hãn tốt manh tướng trước mặt, giống như dê con đợi làm thịt đồng dạng nhỏ yếu. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt công phu, liền có đại lượng Tây Kỳ binh sĩ chết đi. Mà đại thương chiến tổn, vẹn vẹn có Tây Kỳ 1/3 không đến. Đại thương binh sĩ mạnh hơn Tây Kỳ quá nhiều, chiến tướng càng là như vậy. Không chỉ có là binh sĩ phương diện bên trên, chính là tại trên chiến tướng phương diện, đại thương cũng nghiền ép Tây Kỳ, Lỗ Hùng cùng Đặng Cửu Công liên thủ, đối mặt Thái Ức Kim Tiên cảnh bị hộ. Tại Đế Tân đại lực bồi dưỡng ra, Lỗ Hùng cùng Đặng Cửu Công đều có võ đạo Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Lại cùng 5 vạn võ đạo binh sĩ, 3 vạn võ đạo Thiên Tiên tạo thành chiến trận, cho dù là đối đầu Xiển giáo có Thái Ức Kim Tiên tu vi bị hộ, đó cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Còn lại tướng lĩnh cũng đều tìm được riêng phần mình đối thủ. Cũng chính là những tướng lãnh này ra tay, dần dần đặt trận chiến đấu này xu thế. Độc giả đại đại nhóm trung thu khoái hoạt. Tấu chương xong, chương 242, Uy Khư ra trận, Nguyên Thủy ra tay. Hai quân giao chiến sau đó, Đại Thương cùng Tây Kỳ đại tướng cũng tìm được riêng phần mình đối thủ, lẫn nhau giao chiến cùng một chỗ. Trong đó, Trương Quế Phương đối mặt Kim Nguyên. Mặc dù Trương Quế Phương tu vi chỉ có võ đạo chân tiên đỉnh phong, cùng Kim Nguyên ở vào cùng một cảnh giới, nhưng hắn nắm giữ một môn tà đạo dị thuật, tên là hô tên xuống ngựa, vị dị khó lường, khó lòng phòng bị. Cứ việc Kim Nguyên sớm đã có phòng bị, có thể ăn kinh nghiệm chưa đủ thua thiệt, vẫn tại đối chiến mấy hiệp sau, bị thiệt lớn. Kim Nguyên lúc này không thúc thủ chịu trói chờ đến khi nào. Hô tên xuống ngựa là một môn trực tiếp tác dụng với linh hồn thần thông, theo Trương Quế Phương nói ra Kim Nguyên tên, môn thần thông này cũng đã tự động phát động. Cho dù Kim Nguyên nắm giữ thượng phẩm tiên thiên linh bảo độn long thùng, bất ngờ không đề phòng vẫn như cũ trúng chiêu. Hắn lập tức toàn thân sủi lơ, nguyên thần bị bại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Trương Quế Phương nhân cơ hội này, trực tiếp liền muốn hạ sát thủ. Nghiệt chướng ngươi dám! Văn thủ Quảng Pháp Tiên Tôn lòng có cảm giác, khi thấy Kim Nguyên trạng thái sau đó, lập tức lên cơn giận dữ. Đệ tử mình sắp bỏ mình, hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn xem, lúc đó liền muốn ngăn cản. Nhưng hắn vẫn không có động thủ, Vương Tốn Chân Nhân liền thừa dịp hắn phân tâm lúc, chém ra một đạo phong nhận rơi vào trên lưng của hắn, làm hắn toàn thân khí huyết bị loạn, một ngụm máu tươi trực phún mà ra, bị thương không nhẹ. Chịu lần này sau đó, Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn không còn dám có buông lòng một chút, chỉ có thể cố nén đau lòng, chuyên tâm ứng đối cường địch. Một bên khác, không có ngoại nhân can thiệp, Trương Quế Phương thừa dịp Kim Nguyên trúng chiêu lúc, trường thương quét ngang, đem đầu của hắn chém rụng. Máu tươi như sơn tuyền giống như phun trào, một cô thi thể không đầu phanh âm thanh rơi xuống đất. Kim Nguyên thân tử lão tiêu, một tia hồn phách hướng về phong thần bảng mà đi. Ca. Một nguyên thanh âm thê lương vang lên. Hắn khi nhìn đến Kim Nguyên trúng chiêu thời điểm, liền hướng bên này chạy tới. Chỉ là không có nghĩ đến, Kim Nguyên tiến vào chỉ là bởi vì cái này nho nhỏ sai lầm, cứ như vậy thân tử lão tiêu. Hắn lập tức giận không kìm được, mặt mũi tràn đầy cừu hận, lấy tốc độ càng nhanh, hướng về Trương Quế Phương mà đi, muốn làm minh báo thủ. Nhưng mà, nơi này chính là chiến trường, không phải chỉ có mấy người bọn hắn. Ngay tại hắn liều lĩnh, hướng về Trương Quế Phương thời điểm, một bên đột nhiên giết ra một người. Người này tên là Hàn Bình, tu vi mặc dù không bằng một nguyên, nhưng hắn tổng quân nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Toàn thân khí huyết bành trướng, bảo kiếm trong tay ngưng kết thành một thanh dài mấy trăm trượng khí huyết trường kiếm, hướng về một nguyên chém bổ xuống đầu. Bành! Một nguyên tu vi dù sao càng hơn một bậc, mặc dù coi như có chút chật vật, nhưng vẫn là hữu dụng nô câu song kiếm chặn cái này đột nhiên lên công kích. Chỉ là chịu một chút như vậy, để cho hắn lúc trước xung kích động tác dừng lại, lộ ra kẽ hở khổng lồ. Trương Quế Phương chấp lên, vội vàng nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển hô tên xuống ngựa chi thuật. Một nguyên, lúc này không để xuống trường kiếm trong tay, chờ đến khi nào? Tâm thần hoảng hốt phía dưới, một nguyên vô ý thức buông lỏng tay ra bên trong song kiếm. Ngay sau đó, Hàn Binh cùng Trương Quế Phương liên thủ, đem một nguyên tại chỗ chém giết. Tức chết ta rồi! Phổ Hiền chân nhân nổi trận lôi đình, có lòng muốn vì đệ tử báo thù, nhưng Quỳnh Hoa nương nương không dung tha, vị này xiển giáo kim tiên chỉ có thể nhịn đau lòng, tiếp tục chém giết. Nhưng mà Kim Nguyên hai huynh đệ bất lạc, chỉ là trận này đại trận vừa mới bắt đầu thôi. Hàn Độc Long cùng Tiết Tác Hổ thuận tự chết ở dư hóa cùng Đặng Thiền Ngọc trong tay, ngay cả Lôi Chấn Tử cũng bị Ma Gia tứ tướng để mắt tới, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải hắn được Vân Trung Tử toàn lực vung trồng, có kim tiên tu vi, lại phục dụng cực phẩm tiên tiên linh căn tiên hạnh trái cây, đã thức tỉnh phong lôi song dược, tốc độ cực nhanh, có điều khiển phong lôi chi lực, lại thêm các sư đệ phụ trợ, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại Ma Gia tứ tướng vây công. Ma Gia tứ tướng nguyên bản chấn thủ lại giai mộng, về sau bị Văn Trọng điều tới, tăng cường đại thương đại quân thực lực. Huynh đệ bọn họ bốn người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tâm linh tương thông, phối hợp cực kỳ ăn ý, lại lấy được ba kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo cùng một cái thượng cổ dị thú, chiến lực có chút không tầm thường. Trong đó, lão đại Ma Lễ Thành, chiều cao 2 trượng 4 thước, mặt như súng cua, gần như dây đồng. Tay hắn cầm thanh phong bảo kiếm, bên trên có ấn phủ, bên trong phân bốn chữ, chính là địa phong thủy hỏa, có thể phóng vô lượng hắc phong, nội tàng ngàn vạn binh qua. Lão nhị Ma Lễ Hải, đồng dạng chiều cao 2 trượng 4 thước, có một kiện bích ngọc tỷ bà, bên trên có tứ huyền, theo địa phong thủy hỏa sắp xếp, kích thích dây đàn, phong hỏa đều tới. Lão Tam Ma Lễ Hồng cầm trong tay hôn nguyên tán, trên rủ có ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, định phong châu, còn có chân châu xuyên thành 4 chữ lớn trang bị cả khuôn. Này dù một khi chống ra, lập tức tiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lão Tứ Ma Lễ Thọ am hiểu ngự thú chi pháp, đồng thời dưỡng có một con hồng hoang dị trùng hoa hồ điêu, tốc độ cực nhanh, tựa như buôn lôi thiểm điện, hiện thân giống như bạch tượng, lạc sinh bay cánh, có thôn tiên vệ địa chi năng. Huynh đệ bốn người nhiều năm đạt được thiên tài địa bảo, đại bộ phận bị hắn nuôi nấng hoa hồ điêu, tăng thêm thường xuyên thôn vệ cường giả huyết đủ, cái này chỉ hồng hoang dị trùng thực lực phi phàm, có kim tiên chi cảnh. Ma Gia tứ tướng liên thủ bảy trận, rõ ràng phong kiếm phun ra nuốt vào vô tận hắc phong, bích ngọc tỷ bà dây đàn mẻ lên, tấu vang rội sát phạt thanh âm, hôn nguyên tán che khuất bầu trời, hoa hồ điêu dấu ở trong mây đen, tùy thời mà động. Bốn người bọn họ phối hợp mấy vị sườn núi lên, đem Lôi Chấn Tử cùng với còn lại xiển giáo đệ tử đợi ba bao trọn, đem cái này một số người đánh liên tục bại lui. Liên tính hướng trước mắt đến xem, lấy bốn người bọn họ tu vi chiến lực, chiến thắng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Quy Khư, Vân Ẩn đạo quán, Hoàng Long ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Thương Chu trên chiến trường. Bởi vì Quy Khư một mạch tồn tại, cho Tiệt giáo tạo thành không nhỏ áp lực. Đến mức Tiệt giáo so người xuyên việt trong trí nhớ, muốn càng thêm chú trọng trận pháp. Thập Thiên Quân bố trí đi ra ngoài thập tuyệt trận, cũng muốn so người xuyên việt trong trí nhớ càng thêm cường đại. Đồng dạng Đại La Kim Tiên tiến vào bên trong, đó đều là giữ nhiều lãnh ít. Nhưng Thập Thiên Quân dù sao chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi, đối mặt Quảng Thành Tử mấy người 6 vị Đại La Kim Tiên vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bây giờ cục diện, thập thiên quân bố trí đi ra ngoài thập tuyệt trận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem bọn hắn vây khốn, duy trì cái lẫn nhau cân bằng cục diện. Bất quá, Hoàng Long biết, loại cục diện này duy trì không được bao lâu, thập thiên quân bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Xem như thánh nhân, Hoàng Long đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Vài ngày sau, thập tuyệt đại trận liền vang một tiếng bể ra. Đại trận phá thoái, xem như người bày trận bị ảnh hưởng cực lớn. Tiệt giáo thập thiên quân toàn bộ miệng đều phun máu tươi, bay ngược ra ngoài hơn 10 dặm, thần sắc bề ngoài hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Càng quan trọng chính là, bọn hắn nguyên thần chịu đến kịch liệt chấn động, tại bay ngược quá trình bên trong lại có chút hoảng hốt. Quảng Thành Tử bọn người thế nhưng là cùng Kim Nguyên, một nguyên không giống nhau, kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn phong phú. Một mắt liền nhìn ra thập thiên quân trạng thái không thích hợp, bắt được cái này cơ hội khó được, nhao nhao sử dụng bản lĩnh giữ nhà, hướng về phía thập thiên quân thống hạ sát thủ. Ngắn ngủi trong phiến khắc, thập thiên quân liền đều vẫn lạc, hồn phách bay hướng phong thần bảng. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, trên chiến trường truyền đến một đạo ầm ầm nổ vang, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Chỉ thấy Thái Ức chân nhân tại Tam Hoa Nương Nương tấn công mạnh hạ thân bị thương nặng, liền Cửu Long thần hỏa cháo đều bị đánh bay. Hắn biết, lấy chính mình tình trạng hôm nay, nếu là tiếp tục tại này giao chiến, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Thế là, hắn liền Cửu Long thần hỏa cháo cũng không dám thu hồi, mạnh kháng Tam Hoa Nương Nương một cái trọng kích quay người rời đi. Nhưng mà, hắn không biết là, từ chiến đấu bắt đầu, Hạm Chi Tiên liền ở một bên tìm cơ hội. Nhìn thấy Thái Ức chân nhân một lòng muốn trốn thoát, thậm chí mạnh kháng Tam Hoa Nương Nương một cái trọng kích, Hạm Chi Tiên biết, cơ hội tới. Chỉ thấy Hạm Chi Tiên lấy ra một thanh chủy thủ màu đen, cơ thể như bọt nước bình thường biến mất không thấy. Cùng nàng giao chiến Hoàng Long chân nhân, cũng chính là Ứng Long nhìn thấy một màn này, lập tức sinh ra dự cảm bất tường. Nhưng còn không đợi hắn làm ra nhắc nhở, Hạm Chi Tiên liền xuất hiện tại Thái Ức chân nhân sau lưng, trong tay màu đen chủy thủ hướng về phía Thái Ức chân nhân hậu tâm đâm xuống. Lan. Thái Ức chân nhân tu vi muốn càng cao thâm hơn, không cần Ứng Long nhắc nhở, liền phát hiện Hạm Chi Tiên đánh lén. Chỉ là hắn lúc này một lòng muốn thoát ly chiến trường, không muốn cùng Hạm Chi Tiên quá nhiều dây dưa. Thế là liền cho chính mình chụp vào một tầng hộ thể thần quang, liền tiếp theo hướng về nơi xa bày trốn đi. Nhưng mà, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Hạm Chi Tiên trong tay màu đen truy thủ, vậy mà nhẹ nhõm đâm xuyên trên người hắn hộ thể thần quang, đâm vào trong hậu tâm của hắn. Ngay sau đó, một cỗ ẩn chứa kinh khủng sát ý kiếm khí từ truy thủ bên trong bạo phát đi ra, đem hắn nguyên thần xoắn nát. Ngươi làm sao có thể? Thái Ức chân nhân lời nói còn chưa nói xong, cũng đã thân tử đạo tiêu, một tia thần hồn bay vào trong phong thần bảng. Đại La Kim Tiên bỏ mình, thiên địa có cảm ứng, phát ra một đạo kinh lôi, hấp dẫn mọi người chung quanh ánh mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Thái Ức chân nhân vậy mà liền như vậy chết ở Hạm Chi Tiên trong tay. Kết quả như vậy, dù là Tiệt giáo tiên nhân đều không nghĩ tới. Bọn hắn nhìn xem Hạm Chi Tiên dao găm trong tay, sinh ra lòng kiêng kỵ đồng thời, còn có một số nghi hoặc. Cái này có thể giết chết Thái Ức chân nhân linh bảo, bọn hắn vậy mà không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến lý do, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một kiện cường đại duy nhất một lần pháp bảo. Tại đánh chết Thái Ức chân nhân sau đó, tiêu hao hết năng lượng trong đó, cho nên liền biến thành một cái sát vụn. Nghiệt chướng tự tìm cái chết. Không còn cái này uy hiếp chí mạng, lại thêm Thái Ức chân nhân bỏ mình sự thật, xiển giáo chúng tiên tròn mắt tận nước, bắt đầu điên cuồng công kích riêng phần mình đối thủ. Quảng Thành Tử điều động toàn thân pháp lực, dùng sức đập vào trên lạc phách chuông. Chỉ nghe ken một tiếng truyền đến, Áng Mây Tiên liền hai mắt vô thần, thất khiếu chảy máu. Ngay sau đó, lại là ken một đạo tiếng chuông truyền đến, Áng Mây Tiên lập tức nguyên thần phá toái, Hương Tiêu Ngọc vẫn tàn hồn bay vào trong phong thần bảng. Ngọc đỉnh chân nhân càng là sử dụng pháp tướng thiên địa, ngạnh kháng chung quanh tiệt giáo tiên nhân công kích, đi tới Hạm Chi Tiên trước mặt, đem hắn một quyền đánh nổ, thay Thái Ức chân nhân báo thù. Tiệt giáo tiên nhân liên tiếp chết đi, Vương Tốn lập tức liền bỏ mắt, đỉnh đầu Khánh Vân hiển hóa, toàn lực điều động phong chi đại đạo, trong tay Tốn Phong Giản bỗng nhiên chém ra một đạo phong nhận. Linh Bảo đại pháp sư tại cùng Vương Tốn giao chiến bên trong vốn là thụ thương không nhẹ, tại Vương Tốn đột nhiên xuất hiện bạo phát xuống, cũng lại không chịu nổi, kế Thái Ức chân nhân sau đó thân tử đạo tiêu. Tam Hoa Nương Nương đồng dạng giận không kìm được, chỉ tiếc, song quyền nan địch tứ thủ, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn lại Quảng Thành Tử. Đến nơi khác xiển giáo Kim Tiên các nàng liền bất lực, chỉ có thể mặc cho cái này một số người gia nhập vào các chiến cuộc. Rõ ràng hư chân quân đi tới Ma Gia tứ tướng bầu trời, đồ đệ hắn cùng Lôi Chấn Tử bọn người còn bị kẹt ở trong trận. Xiển giáo đã chết đủ nhiều, không thể lại có người chết đi. Vũ Hỏa Thất Cầm Phiến huy động ở giữa, phóng xuất ra năm loại uy lực cực lớn tiên thiên linh hỏa, đem Ma Gia tứ tướng bao phủ ở bên trong. Cụ Lưu Tôn nhưng là hướng về Đặng Tiền Ngọc lao vụt tới, hắn lần này xuống núi, một cái trong đó trọng yếu mục đích chính là muốn vì đồ đệ thổ hành tôn báo thù. Hẹn gặp lại một bàn tay lớn che trời từ trên trời giáng xuống, hướng về Đặng Tiền Ngọc hung hăng vỗ xuống. Cụ Lưu Tôn thế nhưng là có Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, một trường này ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nếu là không phải Đặng Tiền Ngọc có Tịnh Liên Hồ Lô hộ thân, toàn lực thôi động phía dưới, có thể ngăn cản được Đại La Kim Tiên công kích, chỉ sợ lúc này đã thân tử đạo tiêu. Nhưng kể cả như thế, Tịnh Liên Hồ Lô tại ngăn lại một trường này sau đó, cũng có chút quang hoa ảm đạm. Hừ, bảo bối không tệ, đáng tiếc tu vi quá thấp, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể ngăn trở mấy lần. Đang khi nói chuyện, Cụ Lưu Tôn lần nữa một trường vỗ xuống. Lần này, Tịnh Liên Hồ Lô răng rắc một tiếng xuất hiện một vết nứt, Đặng Tiền Ngọc miệng mũi đều có máu tươi tràn ra, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Nhìn xem càng ngày càng tới gần cự trường, Đặng Tiền Ngọc cảm giác chính mình giống như một con giun dế, tùy ý đối phương tùy ý nắm, không cách nào ngăn cản, không thể phản kháng, song phương chiến lược căn bản cũng không tại một cái tầng cấp. Lấy lớn hiếp nhỏ tính là gì, có bản lĩnh cùng bần đạo qua hai chiêu. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng cờ trách vang vọng chiến trường. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cùng nhau chạy đến, Vân Tiêu trực tiếp tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu, phát ra một vệt thần quang, hướng về cụ Lưu Tôn quét tới. Vân Tiêu thế nhưng là chuẩn thánh, tu vi so với cụ Lưu Tôn cao hơn một cái đại cảnh giới. Chỉ là vừa đối mặt, cụ Lưu Tôn liền bị xóa đi trong lồng ngực vũ khí, gọt đi đỉnh thượng tam hoa, biến thành một kẻ phàm nhân. Mặc dù đại La Kim Tiên cảnh giới còn tại, nhưng pháp lực cùng thần thông toàn bộ tiêu tán, biến thành tay trói gà không chặt phàm nhân, cuối cùng bị Quỳnh Tiêu tế ra kim giao tiễn kéo đánh gãy đầu người trên cổ. Vân Tiêu cũng không ỷ vào tu vi cao thâm tùy ý đồ sát xiển giáo đệ tử, nàng lần này xuống núi mục đích chủ yếu chính là vì bảo vệ Quy Khư một mạch an nguy. Thế là nàng tại xuất thủ giải quyết cụ Lưu Tôn sau đó, liền lơ lửng giữa không trung không xuất thủ nữa. Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu liền không có cái này cố kỵ, trước tiên liền gia nhập vào chiến cuộc, trợ giúp đại thương đối phó xiển giáo đệ tử. Theo ba người bọn họ tham chiến, chiến cuộc lần nữa biến hóa, đại thương một phương lần nữa chiếm thượng phong, xiển giáo cùng Tây Kỳ đại quân bị đánh liên tục bại lui. Đông Côn Luân, Ngọc Hư Cung, Đan Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt đại đạo hiển hóa, có sông dài vận mệnh hư ảnh hiện lên. Hồng Hoang bên trong, giữa thầy trò khí vận tương liên. Đối với tinh thông nhân quả đại đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là như vậy, tại Thái Ức chân nhân rơi xuống ngáy mắt, hắn liền có điều phát giác, biết được đồ đệ bỏ mình tin tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức giận dữ, vốn cho rằng xiển giáo thập nhị kim tiên tế xuất, tiệt giáo dưới tình huống chỉ có mấy vị đại la kim tiên, xiển giáo nhất định có thể nhất cử quyết định thắng bại. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà lại ra biến cố như vậy, cái kia Vương Tốn tu vi cao thâm như vậy, lại có thể đánh giết linh bảo đại pháp sư. Càng không nghĩ đến Hạm Chi Tiên sẽ có bảo bối như vậy, không chỉ có nhẹ nhõm đâm xuyên Thái Ức chân nhân hộ thể thần quang, càng là nhất cử tiêu diệt Thái Ức chân nhân nguyên thần. Mặc dù cuối cùng tiệt giáo cũng vẫn lạc hai vị đại la kim tiên, nhưng tiệt giáo những cái kia xuất sinh, sao có thể cùng xiển giáo kim tiên đánh đồng? Hắn biết, có thể che giấu hắn cái này thiên đạo thánh nhân, cũng chỉ có thánh nhân ra tay mới có thể làm được. Nhưng mà, còn không đợi hắn có hành động, Cố Lưu Tôn vậy mà cũng chết ở kim giao tiên phía dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kìm được, hắn muốn là thu mấy cái như vậy đệ tử, nếu là đều chết hết, xiển giáo chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa. Trong lúc đưa tay, hắn ném ra ngoài Tam Bảo Ngọc Như Ý, phá vỡ phía trước không gian, trong nháy mắt buông xuống Thương Chu chiến trường. Một cỗ khí tức kinh khủng phóng xuất ra, hướng về tiệt giáo chúng tiên đánh tới. Tấu chương xong, chương 243, Hoàng Long ra tay, giết tới Đông Côn Luân. Và anh, theo Tam Bảo Ngọc Như Ý xuất hiện, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ Thương Chu chiến trường. Dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn thu lực, không có thương tổn cùng nhân tộc đại quân, Tây Kỳ cùng đại thương vẫn là mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác phảng phất tao ngộ tai họa ngập đầu. Bị nhằm vào tiệt giáo chúng tiên có một cái tính một cái, cũng là lông tơ dựng thẳng, không thể động đậy. Cho dù là tu vi cao nhất Vương Tốn cùng Ba Hoa Tiên Tử, đều cảm thấy dùng mình, đại la tiên thể có nứt ra dấu hiệu. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Bọn hắn hoặc là tế ra linh bảo phòng ngự, hoặc là sử dụng ra bảo toàn tánh mạng thần thông. Nhưng mà, tại trước mặt thánh nhân công kích, bọn hắn làm hết thảy, cũng chỉ là không sợ chống cự thôi. Mặc kệ là sử xuất bảo mệnh thần thông, vẫn là tế ra linh bảo phòng ngự, cũng chỉ là thời gian qua một lát liền bị phá phòng ngự. Tại Tam Bảo Ngọc Như Ý công kích đến, đầu tiên là dư hóa mấy người tiệt giáo đệ tử đợi ba vẫn lạc. Tiếp theo là Ngọc Hoa cùng Bình Hoa Tiên Tử, các nàng tu vi yếu kém, vẻn vẹn có đại la kim tiên sơ kỳ, rất nhanh liền lần lượt vẫn lạc. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nếu như lại tiếp như vậy, liền xem như tu vi cao nhất Vương Tốn cùng Thanh Hoa Tiên Tử, cũng phải chết ở Tam Bảo Ngọc Như Ý phía dưới. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu kịp thời phản ứng lại, nhao nhao tế ra tiên thiên linh bảo bảo vệ hai vị hảo hữu. Chẳng biết tại sao, bọn hắn cùng Vương Tốn cùng với Tam Hoa Tiên Tử có thiên nhiên hảo cảm, thật giống như có một loại nào đó giống nhau vận mệnh. Nhiều năm tương giao xuống, song phương tính tình hợp nhau, là giao tình không tệ hảo hữu. Vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp cứu Ngọc Hoa cùng Quỳnh Hoa giã coi như xong, vô luận như thế nào bọn hắn đều phải cứu còn thừa hai người. Cho dù đối phương là thánh nhân, bọn hắn cũng dám ra tay. Mặc dù bọn hắn bái nhập Hoàng Long môn hạ, cải biến rất nhiều chuyện, tu vi trở nên so người xuyên biệt trong trí nhớ càng cao thâm hơn, nhưng bọn hắn bản tính cũng không thay đổi, Hoàng Long cũng không có dự định để cho bọn hắn làm ra thay đổi. Tính tình hào sảng, nhiệt tình hiếu khách, có can đảm đối mặt cường địch, đó cũng không phải thiếu sót cái gì. Huống chi, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu sở dĩ dám làm như thế, đó cũng là bởi vì có lực lượng. Bọn hắn tin tưởng, Hoàng Long ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên ở đây, tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Hừ, tự tìm cái chết. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Nguyên bản bởi vì kiêng kỵ Hoàng Long, chuẩn bị tạm thời buông tha Quy Khư một mạch đệ tử. Kết quả, Vân Tiêu bốn người tự đưa tới cửa, thì nên trách không thể hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có đối với Vân Tiêu bọn người động thủ, bọn hắn lại chủ động đối kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn thần thông. Đây là đang gây hấn với thánh nhân, đây là đối với thánh nhân bất kính. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này ra tay, đó cũng là Vân Tiêu bọn người gieo gió gặt bão. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm chuyển động, Tam Bảo Ngọc Như Ý tỏa hào quang rực rỡ, tượng trưng trời mà người tam tài ba viên bảo châu, phóng xuất ra cường đại đại đạo ba động. Ầm ầm, một cỗ uy áp kinh khủng từ Tam Bảo Ngọc Như Ý bên trong phóng xuất ra, dù là Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu toàn lực phòng ngự, cũng chỉ là trong phiên khắc, hộ thể thần quang phía trên liền hiện đầy khe hở. Nhưng bọn hắn cũng không cứ thế từ bỏ, cũng không có hướng Hoàng Long cầu viện, mà là cắn chặt răng, hết khả năng chống cự Tam Bảo Ngọc Như Ý công kích. Thấy cảnh này, Hoàng Long thỏa mãn gật đầu một cái, cũng không lập tức xuất thủ tương trợ. Đối với Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu mà nói, đối mặt thánh nhân công kích, đối với đạo tâm là một lần khó được tôi luyện. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, sẽ đối bọn hắn mang đến tăng lên to lớn. Bất quá, bọn hắn đối mặt dù sao cũng là thánh nhân. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tại Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích đến, vẹn vẹn ba cái hô hấp công phu, liền hộ thể thần quang phá toái, bản thân bị trọng thương. Ngay tại tính mệnh du qua lúc, Hoàng Long cuối cùng không còn đứng ngoài quan sát. Ken, kèm theo một đạo hùng hậu tiếng chuông vang lên, hỗn độn chuông phá toái hư không, xuất hiện tại chiến trường trên không, ngăn trở Tam Bảo Ngọc Như Ý công kích. Đồng thời tung xuống hỗn độn thần quang, đem Triệu Công Minh, Tam Tiêu cùng với Khắc Quy Khư một mạch đệ tử bao phủ ở bên trong. Có hỗn độn chuông bảo hộ, Triệu Công Minh đám người an toàn không cần lo nghĩ. Giải quyết Triệu Công Minh an nguy của bọn hắn sau đó, Hoàng Long bước ra một bước, liền đã đến Đông Côn Luân bầu trời. Hắn không nói hai lời, liền hiện hóa ra chân thân. Một đầu dài không biết bao nhiêu trượng hoàng kim cự long, xoay quanh ở trung quanh trong hư không, vẻn vẹn chỉ là một khóa long đầu, liền so Đông Côn Luân còn muốn càng thêm cực lớn. Hoàng Long tại thành thánh phía trước, cũng bởi vì tu hành bát cửu huyền công, nhục thân trở nên cực kỳ cường hãn, ngạnh kháng tiên tiên linh bảo cũng không thành vấn đề. Tại thành thánh sau đó, hắn đồng dạng không có buông lỏng đúng đúng bát cửu huyền công tu luyện. Hơn nữa, hắn còn căn cứ tự thân tình huống, đối với môn này huyền công tiến hành cải tiến, khiến cho trở nên càng thích hợp tự thân, trở thành một môn duy nhất thuộc về hắn công pháp đặc thù. Những năm này tu luyện xuống, nhục thể của hắn không chỉ có trở nên càng cường hãn hơn, còn sáp nhập vào hắn nắm giữ tất cả đại đạo. Hiện tại hắn mỗi một chiếc vảy rồng đều ẩn chứa đậm đà đại đạo khí tức, liền phảng phất đối mặt đại đạo đồng dạng. Nếu có người lúc này nhìn thấy Hoàng Long chân thân, cho dù là không có tu vi sinh linh, đều sẽ lâm vào ngộ đạo bên trong. Đối với tử vong, sinh mệnh, thái âm, thái dương, thời gian, không gian, ngũ hành rất nhiều đại đạo sinh ra cảm ngộ. Hoàng Long dạng này chân thân mới thật sự là trên ý nghĩa đạo thể. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không có tâm tình cảm khái Hoàng Long chân thân. Chỉ thấy Hoàng Long nâng lên cực lớn long trảo, phóng xuất ra uy áp kinh khủng cùng huyền diệu đạo vận, hướng về Đồng Côn Luân vô xuống đi. Long trảo còn chưa rơi xuống, núi Côn Luân bên trên cỏ cây liền cấp tốc khô héo, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn nữa số lớn tiên thiên âm khí cùng tiên thiên tử khí chống rông xuất hiện, tràn ngập tại núi Côn Luân các nơi, thậm chí bắt đầu thay đổi núi Côn Luân địa mạch. Hoàng Long, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, nếu như để mặc cho Hoàng Long một trảo này rơi xuống, coi như Đông Côn Luân còn tại, vậy cũng không thể xem như một cái động thiên phúc địa. Huống chi, bị Hoàng Long đánh tới nhà mình đạo trưởng, nếu là hắn còn như thế nhìn xem, mặt mũi kia của hắn để nơi nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nói nhảm, trong lúc đưa tay, lay động một mặt mông mông bụi bụi kỳ phiên, phóng xuất ra một đạo ẩn chứa hủy diệt năng lực kinh khủng kiếm khí. Cái này linh bảo chính là Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên. Hồng Hoang thế giới nguyên bản tam đại Tiên Thiên Chí Bảo bên trong, bản cổ phiên chính là sát phạt uy lực tối cường cái kia một kiện. Nắm giữ xé rách hỗn độn chi uy, nát bấy thời không kinh khủng uy năng. Hủy diệt kiếm khí xé rách vô số không gian, nát bấy trên đường hết thảy đại đạo, tựa như một thanh diệt thế chi nhận, hướng về Hoàng Long Long Trảo chém tới. Oeng! Kèm theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, hủy diệt kiếm khí chạm tại Long Trảo bên trong, đem Hoàng Long Long Trảo bắn bay mấy trăm trượng, tại trên Long Trảo lưu lại một đạo khó khôi phục vết kiếm. Mà hủy diệt kiếm khí bản thân cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị Long Trảo phía trên ẩn chứa năng lượng kinh khủng chấn bỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác trên tay không ngừng, lần nữa vung vẩy bản cổ phiên, chém ra một đạo mới hủy diệt kiếm khí. Thánh nhân giao chiến, động tĩnh cực lớn. Huống chi trận chiến đấu này vẫn là phát sinh ở Đông Côn Luân, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đạo trường. Các năm vị thiên đạo thánh nhân cùng với hậu thổ, Thường Hy đều bị kinh động, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Đông Côn Luân. Thấy được đầu kia so hồng hoang tất cả thần sơn đều phải cực lớn kim long, thấy được cái kia phảng phất có thể hủy diệt hết thảy kinh khủng kiếm khí, nhìn thấy chung quanh triệt để nát bấy thời không. Bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời, còn cảm thấy không hiểu, không biết Hoàng Long vì sao lại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại chiến cùng một chỗ. Tại thôi diễn chỉ chốc lát sau đó, bọn hắn liền hiểu rồi đầu đuôi sự tình, chúng thánh biểu lộ phá lệ phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới Thương Chu đại chiến vậy mà lại thảm liệt như vậy, lúc này mới khai chiến không bao lâu, xiển giáo liền có 3 vị đại la kim tiên vẫn lạc. Tiệt giáo càng là chết 4 vị đại la kim tiên cùng rất nhiều thái ớt kim tiên. Mặc dù tử vong nhân số không cách nào cùng Vu Yêu Lượng Kiếp trong lúc đó so sánh, nhưng những thứ này người đã chết đều là thánh nhân môn đồ, là hồng hoang ít có cường giả. Bọn hắn đồng dạng không có nghĩ tới là Uy Khư một mạch cùng Phong Thần Lượng Kiếp dây dưa vậy mà lại sâu như thế. Không chỉ có đệ tử đời 3 tham dự vào Thương Chu đại chiến cùng Phong Thần đại kiếp bên trong, liền đệ tử đời 2 đều nhúng tay, đối mặt thánh nhân uy áp đều chưa từng lùi bước. Bọn hắn càng không nghĩ đến chính là Hoàng Long vậy mà lại như thế bao che khuyết điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là mượn Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đối kháng thần thông của hắn, thừa cơ đối với Triệu Công Minh 4 người ra tay. 4 người bọn họ cái này cũng không có chịu đến cái gì tính thực chất thương, Hoàng Long vậy mà trực tiếp đánh lên Đông Côn Luân. Cái này biết bao bá đạo, biết bao không giảng đạo lý. Thường Hy cùng Hậu Thổ thấy thế, trong mắt lập lòe khác thường ánh sáng, các nàng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Hậu Thổ bàn tay trắng non một chiều, lục đạo luân hồi bản liền xuất hiện tại trong tay nàng. Ngoài ra, sau lưng nàng còn có tổ vu pháp tướng hiển hóa, cầm trong tay một cây búa to, đem khí thế khóa chặt Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân. Cùng lúc đó, Thái Âm Tinh tại phương Tây hiển hóa, tung xuống lạnh lẽo nguyệt quang, Thường Hy đem khí thế khóa chặt tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tại hợp đạo Thái Âm Tinh sau đó, Thường Hy liền có Thánh Nhân tiêu chuẩn tu vi. Hơn nữa tình huống của nàng so địa đạo Thánh Nhân càng đặc biệt, Thái Âm Tinh vị trí, nàng liền có thể phát huy ra tất cả chiến lực. Chỉ cần đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề kéo vào Thái Âm Tinh bên trong, coi như đánh không lại, cũng có thể đem bọn hắn hai người ngăn chặn. Tất nhiên Hoàng Long ra tay rồi, Thường Hy cùng Hậu Thổ đương nhiên sẽ không nhìn xem. Nếu như Thiên Đạo Thánh Nhân dám động thủ, các nàng không có bất cứ chút do dự nào, cho dù là đem cái này Hồng Hoang Thiên Địa đánh nát, cũng sẽ không để còn lại Thiên Đạo Thánh Nhân can thiệp Hoàng Long sự tình. Bất quá, các nàng lần này là quá lo lắng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại thành thánh phía trước liền lĩnh giáo qua Hoàng Long thiết quyền, thành thánh sau đó lại bị Hoàng Long chắn xuất giá, bọn hắn như thế nào có thể sẽ đi trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó Hoàng Long đâu? Huống chi, bọn hắn thấy được đầu đuôi câu chuyện, biết Thượng Thanh Thánh Nhân sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn thế nhưng là ba không nợ đánh phải kịch liệt hơn một chút. Chuyện này đi qua, Đoạn Xiển hai giáo rất có thể sẽ vạch mặt, Tam Thanh không có khả năng lại cùng tiến cùng lui. Như vậy lần này Phong Thần Đại Kiếp sau, vô luận là Thiện Giáo, vẫn là Xiển Giáo, đều biết thực lực đại tổn, cứ kéo dài tình huống như thế, liền có Tây Phương Giáo cơ hội. Nữ Hoa đồng dạng sẽ không xuất thủ, nàng bây giờ cùng Thiên Đạo Thánh Nhân quan hệ cũng không quá hảo. Thái Thanh Thánh Nhân có lòng muốn xuất thủ, nhưng liếc mắt nhìn Thượng Thanh Thánh Nhân, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngọc Thanh Thuật Thiên, Thượng Thanh Thiết Thiên, bọn hắn đại đạo trái ngược, rất nhiều phương diện hoàn toàn tương phản, nhất định đối đầu, có một lần xung đột lớn, tiến hành đạo tranh. Bây giờ, Thiệt Giáo cùng Xiển Giáo làm thành dạng này, mâu thuẫn đã không thể điều hòa, mặc kệ là Ngọc Thanh Thánh Nhân, vẫn là Thượng Thanh Thánh Nhân cũng sẽ không nhượng bộ. Thượng Thanh Thánh Nhân không cần nhiều lời, hắn đang lý giải sự tình từ đầu đến cuối thời điểm, quanh thân liền bắn ra kinh khủng sát ý, nếu không phải Hoàng Long cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân đánh nhau, hắn căn bản muốn không biết được đã có mấy tên đại La Kim Tiên đệ tử bất lạc. Thượng Thanh Thánh Nhân biết rõ Thiệt Giáo những đệ tử này sẽ cho mình mang đến tai kiếp, hắn vẫn là nguyện ý chấn áp Thiệt Giáo khí vận, thay môn hạ sức mạnh tiếp nhận nghiệp lực. Có thể thấy được hắn đối với môn hạ đệ tử có nhìn nhiều trọng, bây giờ bỗng chốc chết nhiều như vậy, hắn sao có thể không đau lòng? Theo lý thuyết, tại Hồng Hoang giữa thầy trò đều có thâm hậu nhân quả, có đệ tử bất lạc, Thượng Thanh Thánh Nhân không có khả năng không có cảm ứng, chớ nói chi là còn có Đại La Kim Tiên tu vi đệ tử bất lạc. Rất rõ ràng, đây là có thánh nhân ra tay, che giấu cảm giác của hắn. Nếu như chỉ là một hai cái đệ tử cũng coi như, nhiều đệ tử như vậy vẫn lạc hắn lại không có cảm giác. Hoặc là mấy vị thánh nhân hai người, hoặc chính là. Thượng Thanh Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Nghĩ đến Tử Tiêu cung cái vị kia, tự Phong Thần Đại Kiếp bắt đầu sau đủ loại động tác, chuyện này là người nào làm vậy thì không cần nói cũng biết. Hắn cũng không nói gì, quay đầu nhìn về phía Đông Côn Luân. Vân đạo không làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, tất nhiên sư huynh giết đệ tử ta, vậy thì xin sư huynh ăn ta một kiếm, này kiếm qua ta, các ngươi chỉ có đại đạo chi tranh. Thượng Thanh Thánh Nhân rút ra thanh bình kiếm, phá vỡ không gian, bay về phía Đông Côn Luân. Nếu không phải nể tình tương giao nhiều năm, hắn thế ra đi cũng không phải là thanh bình kiếm, mà là Chu Tiên kiếm trận. Bất quá, cái này cũng là hắn một lần cuối cùng lưu thủ. Cùng lúc đó, Đông Côn Luân, Hoàng Long lấy chảo đập nát hủy diệt kiếm khí, đồng thời lần nữa nâng lên một cái long chảo, bên trên ẩn chứa khai thiên ý cảnh, lấy long chảo sử dụng khai thiên một đũa, hướng về Đông Côn Luân vỗ xuống đi. Long chảo những nơi đi qua, không gian đều bị xé nát, một lần nữa diễn hóa trạng thái hỗn độn. Trước mặt công kích, cũng chỉ là Hoàng Long lợi dụng đạo thể tiện tay công kích thôi. Một chảo này mới là ẩn chứa thần thông chiêu thức. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay khai thiên chí bảo bản cổ phiên, lại chiếm giữ địa lợi ưu thế, có hộ sơn đại trận gia trì, vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, một đạo thông thiên kiếm quang xâm nhập Đông Côn Luân, chém vỡ một đạo hủy diệt kiếm khí, để Hoàng Long long chảo trực tiếp nện ở hộ sơn đại trận bên trên, đập Đông Côn Luân kịch liệt chấn động. Nhìn xem chuôi này quen thuộc thanh bình kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm lên cơn giận dữ. Thông thiên, đáng tiếc, Thượng Thanh Thánh Nhân căn bản không có đáp lời ý nguyện, đáp lại Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thanh bình kiếm không ngừng chém ra kiếm quang, cái này cũng Thượng Thanh Thánh Nhân thái độ. Dùng cái này chiến, chấm dứt dĩ vãng tình nghĩa huynh đệ, từ nay về sau, người ta chỉ có đại đạo chi tranh. Tại Hoàng Long tấn công mạnh phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã là liên tục bại lui, bây giờ lại có Thượng Thanh Thánh Nhân từ bên cạnh phải rối, hắn càng không khả năng là đối thủ. Hắn tin tưởng Thượng Thanh Thánh Nhân ý tứ, lạnh rên một tiếng thu hồi Tam Bảo Ngọc như ý lựa chọn lui bước. Gặp môn hạ đệ tử không có an ủi, Thượng Thanh Thánh Nhân cũng thấy tốt thì ngừng, thu hồi thanh bình kiếm. Mặc dù hắn đã làm ra quyết định, nhưng mà đại đạo chi tranh không phải như vậy đã sinh đã tử, thánh nhân ký thác với thiên đạo, là không thể nào đúng vậy. Hắn cần tại đại đạo phương diện bên trên, chứng minh chính mình tu thiệt thiên chi đạo, mới là thiên đạo chân đang diễn hóa con đường. Nhưng mà, Hoàng Long lại không có liền như vậy dừng tay. Hắn chân thân cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành thường nhân lớn nhỏ, toàn thân bao trùm lấy vàng óng ánh lân phiến, phản phất tận chứa đại đạo đồng dạng. Một quả hồ lô màu trắng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, từng sợi không tối không trắng lôi điện từ hồ lô miệng bay ra, cuốn quanh ở Hoàng Long trên tay phải. Hoàng Long chậm rãi nâng tay phải lên, không gian chung quanh không thể chịu đựng cố lực lượng này vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một trường vỗ xuống, một đạo hỗn độn thần lôi vòng quanh long chảo nhanh chóng, hơn nữa không ngừng biến lớn, che khuất bầu trời, cuối cùng rơi vào Đồng Côn Luân bên trên. Vang, cùng với một đạo tiếng vang, phản phất toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng vì đó chấn động. Hoàng Long một trường này bổ xuống, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Đồng Côn Luân chỉnh thể đập bể bốn trượng. Cho dù đối với Đồng Côn Luân tới nói bốn trượng không tính là gì, coi như 400 trượng cũng không nhìn ra. Nhưng mà bị người ở ngay trước mặt chính mình, đem nhà mình đạo trưởng trụ bẹp bốn trượng, đây không thể nghi ngờ là tại đánh khuôn mặt. Đối với xưa nay coi trọng ra mặt Ngọc Thanh Thánh Nhân tới nói càng là như vậy, có thể nói là tổn thương tính chất không lớn, vũ nhục tính chất cực mạnh. Hoàng Long, từ đầu đến cuối, Hoàng Long cũng chưa từng nói một câu nói, hắn không để ý đến nổi giận Ngọc Thanh Thánh Nhân, cũng sẽ không tiếp tục ra tay, thân thể lắc lư một cái liền trở lại quy khư bên trong. Ta có thể cho ngươi mượn tay cho môn hạ đệ tử lịch luyện, nhưng mà ngươi đã thương đệ tử của ta, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ngươi tổn thương ta bốn cái đồ đệ, vậy ta liền đem ngươi Đông Côn Luân chụp làm thịt bốn trượng, cái này rất hợp lý, a ta cũng không phải bao che khuyết điểm, ta đây là đang giảng đạo lý. Tấu chương xong, chương 244, Phượng tộc bố trí, Thượng Thanh kết minh theo Hoàng Long trở lại quy khư. Hậu thổ trong tay lục đạo luân hồi bản quay về địa phủ, sau lưng tổ vu pháp tướng cũng biến mất không thấy gì nữa, Tây Phương Thái Âm tinh trở lại phía chân trời. Hồng Hoang thế giới lại độ bình tĩnh lại, giống như là không có phát sinh gì cả. Chỉ có Đông Côn Luân trung quanh bể tan cảnh không gian, cùng với thấp bốn trượng Đông Côn Luân, chứng minh trận này đại chiến kinh khủng. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám đi tìm Hoàng Long phiền phức. Hắn mượn Đông Côn Luân địa hình ưu thế, cầm trong tay bản cổ phiên, tại trong tay Hoàng Long còn không chiếm được chỗ tốt. Đây nếu là đuổi tới Quy Khư đi, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Quy Khư đây chính là Hoàng Long địa bàn. Hơn nữa, trong trận chiến đấu này, Hoàng Long đến cuối cùng mới vận dụng một kiện pháp bảo. Phải biết, trong tay của hắn thế nhưng là cũng có một kiện tiên thiên chí bảo, chính là Đông Hoàng Thái Nhất Hỗn Độn Trùng. Trong trận chiến đấu này, hắn nhưng là chưa từng dùng qua Hỗn Độn Trùng, theo lý thuyết, hắn cũng không sử xuất toàn lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn mặt mũi không giả, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên là không có khả năng đi tìm Hoàng Long muốn một cái thuyết pháp. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, còn phải là để cho Đại Chu chiến thắng, nghĩ biện pháp để cho Thiên Đạo độc tôn. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất, tu vi mới có thể được đến đề thăng, mới có lấy lại danh dự khả năng. Còn lại mấy vị Thiên Đạo thánh nhân gặp tình hình này, cũng nhao nhao thu hồi ánh mắt. Chỉ là bọn hắn tại cuối cùng, cũng nhịn không được liếc Quy Khư một cái. Hoàng Long trở nên mạnh hơn. Đây là trong lòng bọn họ cùng chung ý tưởng, thông qua vừa rồi trận chiến kia, bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy Hoàng Long trở nên mạnh hơn, so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Hoàng Long thành thánh sau đó, mặc dù đã làm nhiều lần đại sự, thế nhưng là ít có ra tay ghi chép. Bất quá, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không cho rằng đây là Hoàng Long thực lực dừng bước không tiến lên duyên cớ. Thiên Đạo Lục Thánh đều biết, Hoàng Long thực lực tuyệt đối sẽ vững bước đề thăng. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Long vậy mà lại mạnh đến tình trạng như thế, có thể nói là đè lên Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh. Càng quan trọng chính là, Hoàng Long liền pháp bảo cũng không có như thế nào vận dụng, chỉ là hiện lộ ra cực kỳ cường hãn đến đạo thể, hiển nhiên là còn không có lấy ra toàn lực. Bọn hắn không dám tưởng tượng, Hoàng Long thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, lấy Hoàng Long bây giờ tu vi, phải chăng có tư cách cùng đạo tổ một trận chiến. Chỉ tiếc, Hoàng Long quá thần bí, làm việc quá cẩn thận, bọn hắn căn bản cũng không biết Hoàng Long cực hạn ở nơi nào. Cho dù là Tử Tiêu Cung Hồng Quân đạo tổ cũng là như thế, hắn nhìn về phía Quy Khư, không khỏi khẽ cho mày. Biến số này càng lúc càng lớn. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không biết là, Hoàng Long nhìn như trở lại Quy Khư. Kỳ thực bằng không thì, hắn rời đi Đông Côn Luân sau đó, lượng trước Thiên Đạo Thánh Nhân cùng Hồng Quân đạo tổ không dám đối với hắn để ý quá mức. Thế là, hắn thế thì đường chuyển cái phương hướng, đi tới Bất Tử Hỏa trong núi. Tại mấy chục vạn năm trước, hắn từng đáp ứng Nguyên Phượng thỉnh cầu, trợ giúp Phượng tộc chữa trị Bất Tử Hỏa núi, để Phượng tộc thoát khỏi nghiệp lực áp chế, lần nữa khôi phục tự do. Những năm qua này, mặc dù Bất Tử Hỏa núi còn chưa được chữa trị, nhưng mà tại Hoàng Long an bài xuống, đầu tiên là Chu Tức trở thành tứ linh một trong, trấn thủ phương Nam trụ trời. Lại có không thiếu Phượng tộc tộc nhân gia nhập vào địa phủ hoặc trở thành địa tiên. Dùng cái này thu được liên tục không ngừng công đức, để Phượng tộc tình huống trở nên khá hơn không ít. Cũng chính là bởi vậy, Hoàng Long cùng Phượng tộc quan hệ càng ngày càng chặt chẽ. Bất Tử Hỏa núi nghiễm nhiên trở thành Hoàng Long địa bàn, hắn lần này đến, không chỉ có lừa gạt được Thiên Đạo Thánh Nhân, còn giấu giếm được Hồng Quân đạo tổ. Gặp qua Hoàng Long Thánh Nhân, nhìn thấy Hoàng Long đột nhiên đến, Nguyên Phượng đầu tiên là sửng sở, lập tức phân ra một tia thần niệm, hóa thành một cái người mặc quần dài màu đỏ mỹ mạo nữ tiên. Hoàng Long tại Đông Côn Luân động tĩnh quá lớn, cho dù Nguyên Phượng trấn thủ tại Bất Tử Hỏa núi, vẫn như cũ cảm nhận được cái kia ba đạo khủng bố. Nàng cũng không có nghĩ đến, Hoàng Long vừa mới tại Đông Côn Luân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh một trận, quay đầu vậy mà liền đến mình Bất Tử Hỏa núi bên này. Nguyên bản sớm nên đến đây, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp, bây giờ cơ hội khó được, liền nhân cơ hội này tới một chuyến. Hoàng Long mỉm cười, thuận miệng giải thích một câu, sau đó lại dò hỏi: "Những năm này giao phó ngươi sự tình chuẩn bị như thế nào?" Thánh nhân giao phó sự tình, thiếp thân không dám thất lễ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nguyên Phượng đem tư thái thả rất thấp, không có chút nào Phượng tộc tộc trưởng ra đỡ. Một phương diện, Hoàng Long nghiễm nhiên có đạo tổ phía dưới đệ nhất cường giả danh hiệu, nàng không dám có chỗ kiêu căng. Một phương diện khác, là Hoàng Long những năm này đối với Phượng tộc chuyện làm, giành được Nguyên Phượng tôn kính. Mặc dù chữa trị Bất Tử Hỏa núi xa xa khó đợi, nhưng mà Phượng tộc tình huống là thật sự rõ ràng lấy được cải thiện. Cùng tổ Long một dạng, Nguyên Phượng đồng dạng có thân là Phượng tộc tộc trưởng vốn có đảm đương. Chính là bởi vì nàng hiến tế chính mình bản thể, trấn áp Bất Tử Hỏa núi, gánh vác Phượng tộc một nửa nghiệp lực, lâm vào vô tận niết bàn, này mới khiến Phượng tộc có trước đây tình cảnh. Cho nên, lại nhìn thấy Hoàng Long làm việc này, để Phượng tộc tình huống cải thiện rất nhiều. Thậm chí có hy vọng thoát khỏi nghiệp lực áp chế, nàng đối với Hoàng Long tự nhiên là cực kỳ tôn kính. Đối với cái này, Hoàng Long thản nhiên tiếp nhận, cũng không có nói cái gì lời dối trá. Hoàng Long giao phó Nguyên Phượng việc làm, chính là vì giải quyết Bất Tử Hỏa núi sớm làm chuẩn bị. Tất nhiên đáp ứng Nguyên Phượng, tự nhiên là muốn thực hiện lời hứa. Hú hồ, nếu như có thể giải quyết Bất Tử Hỏa núi vấn đề, bổ tu tứ đại cơ sở bản nguyên hỏa chi bản nguyên, để hồng hoang thế giới trở nên càng thêm hoàn chỉnh, có thể thu được đại lượng công đức. Đối với Hoàng Long tới nói một điểm hai điểm công đức xác thực không chỗ hữu dụng, nhưng mà giải quyết Bất Tử Hỏa núi lấy được công đức cũng không giống nhau. Nếu là có thể thu được phần này công đức, lại thêm tương lai thánh nhân đánh tan thiên địa sau đó mưu đồ, Hoàng Long sẽ có hy vọng bước vào thánh nhân tứ trọng thiên. Hơn nữa, nếu như Bất Tử Hỏa núi có thể giống Quy Khư mở dạng, đem hỗn độn khí biến thành hỏa chi bản nguyên, dùng mở rộng hồng hoang tự thân, không chỉ có thể liên tục không ngừng mà thu được công đức, có lẽ Hoàng Long còn có thể nhờ vào đó nắm giữ bộ phận hỏa chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên, tạo thành hồng hoang thế giới tứ đại bản nguyên chính là địa phong thủy hỏa. Đây là hồng hoang thế giới cơ sở nhất bản nguyên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, địa đạo cùng thiên đạo chính là mà, do hai đại bản nguyên diễn hóa mà đến. Bởi vì thủy hỏa hai đại bản nguyên có thiếu, cho nên cuối cùng chỉ là sinh ra nhân đạo, đại biểu cho ngàn vạn sinh linh, đồng thời lại tượng trưng cho vạn vật sinh linh đều có long đong một đời. Nếu là có thể nắm giữ thủy hỏa hai đại bản nguyên, thì tương đương với nắm giữ một nửa hồng hoang cơ bản vận chuyển, đối với nhân đạo cũng sẽ có lấy cấp độ càng sâu trường khống. Bất quá đây đều là nói sau, chuyện cần làm trước hết là, đó chính là nghĩ biện pháp giải quyết bất tử hoàn núi. Đến nỗi muốn làm thế nào, Hoàng Long đã trong lòng hiểu rõ, hơn nữa làm ra rất nhiều chuẩn bị. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là thiết lập một tòa đại trận, để hỗn độn khí biến thành cuồng bạo hỏa nguyên tố biến thành khả khống. Đem bất tử hỏa núi luyện chế thành một cái hồng hoang lớn nhất lò luyện, mặc kệ là dùng luyện đan vẫn là luyện khí, cũng là tuyệt đối lợi khí. Hoàng Long phân phó Nguyên Phượng làm những bố trí kia, chính là vì thiết lập tòa trận pháp này sớm làm chuẩn bị. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là đem đại trận bố trí ra thời điểm. Chuyện này dây dưa quá lớn, một khi sớm bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới Hồng Quân cùng với Thiên Đạo Thánh Nhân quấy nhiễu. Cho nên, Hoàng Long lần này tới, chỉ là hoàn thiện một chút bố trí, liền cáo từ rời đi. Liên Nguyên Phượng cũng không biết, Hoàng Long làm ra những thứ này bố trí mục đích ở đâu. Nàng cũng không hỏi nhiều, biết được càng nhiều, ngược lại càng dễ dàng bại lộ Hoàng Long nhu đồ. Nàng đối với tự thân định vị hết sức rõ ràng, Hoàng Long để nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, không nên hỏi không nên hỏi nhiều. Đông Hải, Đảo Kim Ngao. Thượng Thanh Thánh Nhân suy tư sau một hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết định, rời đi Bích Du Cung. Sau một lát, hắn liền đã đến quy khư bên trong, tại gạo trắng dẫn dắt phía dưới, đi tới Mây Ẩn Đạo Quan trong lương đỉnh. Thượng Thanh Thánh Nhân hết sức rõ ràng, một khi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khai chiến, nữ hoa là thái độ gì khó mà nói, Thái Thanh Thánh Nhân có không nhỏ xác suất đứng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thiếu thiên đạo cự đại nhân quả, chắc chắn cũng là sẽ đứng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này. Dù là Thượng Thanh Thánh Nhân cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận cái này đại sát khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có bản cổ phiên cái này sát phạt chi lực kinh người tiên tiên chí bảo. Dưới tình huống một chọi một, hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể đánh cái cân sức ngang tài. Nếu như đánh ba, thậm chí là một chọi bốn, kết quả kia không cần nhiều lời. Huống chi, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng, còn có Hồng Quân đạo tổ cái này hồng hoang thế giới người mạnh nhất. Tại rất nhiều năm trước, hắn liền biết, chính mình cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ có một hồi đại đạo chi tranh. Chỉ là dĩ vãng nể tình nhiều năm sư huynh đệ tình nghĩa, hắn cũng không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để đi đến mặt đối lập. Nhưng đi qua chuyện lần này, hắn biết, coi như hắn muốn lấy ôn hòa hơn phương thức hoàn thành trận này đại đạo chi tranh, Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không đồng ý đã như vậy, vậy thì dứt khoát chính diện làm ra đáp lại. Chỉ có hắn thu được trận này đại đạo chi tranh thắng lợi, mới có thể vì hồng hoang chúng sinh, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn giành một đường sinh cơ kia, mới là tốt nhất kết quả. Vì có thể thắng phía dưới trận này đại đạo chi tranh, lựa chọn tốt nhất của hắn, đó chính là cùng Hoàng Long làm. Hắn lần này mục đích đi tới, chính là vì cái này. Vang Long đạo hữu, ta cùng Ngọc Thanh đại đạo chi tranh chắc hẳn ngươi cũng biết. Nếu là đạo hữu nguyện ý tương trợ, làm ta tiệt giáo trải qua kiếp nạn này, để ta giành được trận này đại đạo chi tranh. Ta nguyện lấy tự thân con đường phát thệ, đợi đến phong thần đại kiếp sau khi kết thúc, chắc chắn toàn lực tương trợ đạo hữu thôi động hồng hoang thiên địa diễn hóa, làm thiên địa người tam tài song hành. Tiệt giáo từ đây cùng quy khư một mạch kết thành đồng minh, cùng tiến cùng lui, đạo hữu tính toán sự tình, chỉ cần không nguy hiểm cho hồng hoang, không tổn thương hại tiệt giáo lợi ích, tiệt giáo trên dưới chắc chắn hết sức giúp đỡ. Sau khi chuyện thành công, Vân đạo lại tặng cho đạo hữu một phần trận đạo truyền thừa. Thượng Thanh Thánh Nhân không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra điều kiện của mình. Hắn thậm chí cho thấy, nguyện ý lấy tự thân con đường phát thệ, có thể thấy được thành ý của hắn có nhiều chân. Hoàng Long vốn cũng không bài xích cùng tiệt giáo kết minh, hắn cho Thượng Thanh Thánh Nhân nối liền một ly trà, gật đầu một cái nói. Tất nhiên đạo hữu mười phần thành ý, Vân đạo lại có từ chối, cũng có chút không nói được. Tiệt giáo cùng Thượng Thanh Thánh Nhân đại biểu cho thiên đạo, cũng là hồng hoang thiên địa một chút hy vọng sống. Hoàng Long muốn để hồng hoang thiên địa tam tài song hành, đặt vào chính xác diễn hóa chi lộ, tấn thăng làm vĩnh hằng thế giới. Vậy thì không thể làm trên rõ ràng thánh nhân, giống người xuyên việt trong trí nhớ như vậy, bị cầm tù tại trong Tử Tiêu Cung, để tiệt giáo hướng đi diệt vong. Càng không thể để phong thần đại kiếp sau tam giới biến thành một đầm nước đọng, mất đi hết thể biến số. Hồng hoang tam tài song hành, ngăn chặn thiên đạo độc tôn, mới là chính xác diễn hóa, mới đúng tất cả mọi người đều có lợi kết quả. Mặc dù thời điểm lúc ban đầu, thiên đạo thánh nhân lợi tức không bằng thiên đạo độc tôn nhiều như vậy, nhưng là từ lâu dài góc độ tới nói, tam tài song hành diễn hóa phương thức đối thiên đạo thánh nhân lợi tức ngược lại càng lớn. Điểm này thiên đạo thánh nhân chắc chắn tin tưởng, chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề thiếu thiên đạo nhân quả, thân bất do kỷ. Ngọc Thanh thánh nhân tu chính là thuận thiên chi đạo, là cùng thiên đạo quan hệ mật thiết nhất thánh nhân, vì tự thân đại đạo, hắn càng muốn nhìn thấy thiên đạo độc tôn cục diện. Thái Thanh thánh nhân tu chính là vô vi chi đạo, có thể nói là bảo trì trung lập, nhưng hắn dù sao cũng là thiên đạo thánh nhân, lựa chọn ra sao không người biết được. Đến nỗi Hồng Quân đạo tổ, thiên đạo có thể hay không độc tôn việc quan hệ đại đạo, hắn tự nhiên là muốn không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành thiên đạo độc tôn. Nếu là có thể để thiên đạo độc tôn, là hắn có thể tại mấy chục vạn năm bên trong nắm giữ tam thiên đại đạo, bước vào hôn nguyên vô cực đại la kim tiên chi cảnh. Đến nỗi hồng hoang thế giới chết sống, làm sao có thể cùng tự thân đại đạo so sánh? Chỉ cần hồng hoang thế giới có thể chống đỡ mấy chục vạn năm, để hắn chứng đạo hôn nguyên vô cực là đủ rồi. Nếu như không cách nào làm cho thiên đạo độc tôn, quá trình này sẽ kéo dài mấy chục, mấy trăm thậm chí gấp mấy vạn. Mặc dù Hoàng Long bây giờ có thể đè lên Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh, nhưng mà hắn cũng không có chiến thắng Hồng Quân đạo tổ lòng tin. Cho nên chuyện này cũng không thể lấy lực các người, còn phải thông qua phong thần lượng kiếp tiến hành lưu đồ. Thượng Thanh Thánh Nhân chính là phá cục mấu chốt, coi như hắn hôm nay không có tìm tới cửa tới, Hoàng Long cũng biết tìm một cơ hội đi tới Bích Du Cung. Đương nhiên, Thượng Thanh Thánh Nhân chủ động tới cửa tốt hơn, Hoàng Long có thể chiếm giữ vị trí chủ đạo. Khỏi cần phải nói, cũng chỉ là Thượng Thanh Thánh Nhân cho ra những điều kiện này, liền để Hoàng Long có chút ngoài ý muốn. Thôi động tam tài song hành hứa hẹn thì cũng thôi đi, so với thiên đạo độc tôn, Thượng Thanh Thánh Nhân vốn là càng có khuynh hướng tam tài song hành diễn hóa phương thức. Dù sao, hắn đại biểu thế nhưng là hồng hoang thiên địa một chút hy vọng sống. Hơn nữa, hắn còn nguyện ý lấy ra trận đạo chuyển thừa xem như báo đáp. Thượng Thanh Chu Tiên kiếm trận ai không biết, ai không hiểu. Hắn lấy ra trận đạo truyền thừa, cho dù là thánh nhân cũng muốn trông mà thèm. Hoàng Long đồng dạng cũng là trận đạo cao thủ, tại rất nhiều năm trước, hắn liền định tại Hồng Hoang gây dựng lại tam giới sau đó, bố trí một cái bao dung tam giới cỡ lớn tinh thần chuyển linh đại trận. Dùng cái này tới tăng tốc tiên tiên dây hồ lô diện hóa thành hỗn độn hồ lô đẳng tốc độ. Nếu là có thể nhận được Thượng Thanh đạo nhân trận đạo truyền thừa, có thể để tòa trận pháp này trở nên càng thêm hoàn thiện. Ngoài ra, có lẽ còn có thể nhờ vào đó ưu hóa quy khư cùng bất tử hỏa núi hai tòa đại trận. Mặc dù Hoàng Long đáp ứng Thái Thanh thánh nhân kết minh thỉnh cầu, nhưng không có lập tức đưa ra bất cứ ý kiến gì. Thái Thanh thánh nhân cũng không thúc giục, tại cái kia chậm rãi uống vào ngộ đạo nguyên trà. Cho dù hắn là thánh nhân, ngộ đạo nguyên trà vẫn như cũ có thể mang đến cho hắn một chút cảm ngộ. Nhìn xem Hoàng Long đem chân quý như vậy linh vật xem như thường ngày thực phẩm sử dụng, nói thật, hắn nhìn có chút đỏ mắt. Qua hồi lâu sau, Hoàng Long lúc này mới trầm giọng mở miệng. Tất nhiên đạo hữu quyết định, muốn lần này phong thần trong lượng kiếp, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân cái cao thấp, chấm dứt trận này đại đạo chi tranh. Nghĩ đến đạo hữu đã quyết định tại Thương Chu chiến trường bày xuống Chu Tiên kiếm trận, bất quá, ta cảm thấy đạo hữu không ngại lớn mật đến đâu một chút, vung tay vì đó. Phong thần lượng kiếp không thể tránh né, cùng để tiệt giáo đệ tử bởi vì đại kiếp mà bị động chết đi, vì cái gì không để bọn hắn chủ động nhập kiếp đâu? Thượng Thanh Thánh Nhân ánh mắt chớp lên, tựa hồ nghĩ tới thứ gì. Hoàng Long không có cho Thượng Thanh Thánh Nhân cơ hội nói chuyện, dừng lại phút chốc liền tiếp theo nói: "Ta nghĩ, tiên đình hủy diệt sau đó, cái kia Trương Vạn Tiên đại trận trận đổ rơi vào đạo hữu trong tay, những năm qua này, chắc hẳn trận này càng thêm huyền diệu. Đạo hữu sao không để tiệt giáo đệ tử chủ động nhập kiếp, cùng chủ trì Vạn Tiên đại trận có Vạn Tiên đại trận gia trì, không chỉ có thể để Chu Tiên kiếm trận uy lực đại tăng, còn có thể triệt để chỉnh đốn tiệt giáo, để các đệ tử đều có thích hợp bọn hắn thuộc về." Tâm trí không kiên định, nghiệp lực thâm hậu người, lên bảng phong thần, vào thiên đình đứng trước, chịu tiên điều đốc thúc, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tâm tính giám định, nghiệp lực nông cả người, nếu là có thể trải qua kiếp nạn này, tương lai tu vi trở nên càng thêm thông thuận, có thể trở thành tiệt giáo chi trụ. Hoàng Long lời ít mà ý nhiều, sau khi nói xong những lời này, liền không cần phải nhiều lời nữa, rót cho mình một ly trà, làm trên rõ ràng thánh nhân chính mình lựa chọn. Thấu chương xong, chương 245, tính toán hùng quân, đoạn xiển chi chiến. Quy khư, Vân ẩn đạo quán. Hoàng Long lời nói rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn. Tất nhiên Thượng Thanh Thánh Nhân mười phần thành ý, hắn cũng không muốn quanh co lòng vòng, đem chính mình cho rằng phương án tốt nhất nói ra. Thượng Thanh Thánh Nhân cũng không đốc, mặc dù Hoàng Long phương pháp này nhìn có chút cực đoan. Khác thánh nhân, bao quát chính hắn, đối với phong thần lượng kiếp cũng là tránh không kịp, không muốn môn hạ đệ tử cùng phong thần lượng kiếp có quá nhiều rối rắm. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn phái ra thập nhị kim tiên cùng nhau đi tới Tây Kỳ, đó cũng là suy nghĩ đánh tiệt giáo một cái trở tay không kịp, mau chóng kết thúc trận đại chiến này. Kết quả Hoàng Long ngược lại tốt, đi lên liền để tiệt giáo các đệ tử cùng một chỗ nhập kiếp. Nếu như câu nói này từ chỗ khác người trong miệng nói ra, Thượng Thanh Thánh Nhân cũng phải hoài nghi đối phương là không phải là cùng tiệt giáo có thủ, muốn xem lấy tiệt giáo toàn quân bị diệt. Nhưng mà nói ra câu nói này người là Hoàng Long, hắn thì không khỏi không thật tốt suy xét. Cũng chính là nghĩ như vậy, hắn liền phát hiện, còn giống như thật là chuyện như vậy. Tiệt giáo cùng xiển giáo toàn bộ đều trốn không thoát phong thần lượng kiếp, lại thêm còn có Hồng Quân đạo tổ ở sau lưng dở trò xấu. Coi như Thượng Thanh Thánh Nhân muốn bảo trụ một bộ phận vô vọng trải qua kiếp nạn này đệ tử, chỉ sợ những đệ tử này cũng biết bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị thúc ép lâm vào trong lượng kiếp. Đã như vậy, đích thật là chủ động để cho bọn hắn nhập kiếp càng tốt hơn một chút. Hơn nữa, hắn đối với tiệt giáo tình huống hết sức rõ ràng. Mặc dù tiệt giáo có Vạn Tiên triều bái thuyết pháp, nhưng mà tiệt giáo đệ tử vàng trao lẫn lộn cũng là sự thật không thể chối cãi. Cũng chính bởi vì loại này thu đồ phương thức, dẫn đến tiệt giáo lưng đeo trầm trọng nghiệp lực. Tiệt giáo lại không có có thể trấn áp khí vận linh bảo, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền hắn cái này thánh nhân cũng có chút đè không được. Những năm này hắn cũng ý thức được vấn đề. Vì Hồng Hoang chúng sinh dành một chút hy vọng sống không tệ, mở rộng sơn môn cũng không có sai, giáo hoa chúng sinh đồng dạng không có sai. Nhưng hắn không nên tới giả không cự tuyệt, một mình toàn thu. Thu đồ có thể chẳng phân biệt được cao thấp quý thiện, có thể bất luận chủng tộc xuất thân, lại không thể chẳng phân biệt được thiện ác. Nghiệp lực thâm hậu hạng người, nếu là tâm tính thiện lương, nhất tâm hướng đạo cũng không phải không thể nhận. Nhưng nếu là tâm tính bản ác, làm sằng làm bậy, cho dù tạm thời không có cái gì nghiệp lực, cũng không thể đem hắn thu làm môn hạ. Một khi nhập môn, đó chính là tai họa. Chỉ tiếc, Thượng Thanh Thánh Nhân biết rõ quá muộn, thời điểm đó tiệt giáo đệ tử đã thập phần to lớn. Thượng Thanh Thánh Nhân cùng những đệ tử này đã có sư đồ nhân quả, đệ tử không có phạm phải sai lầm lớn phía trước, hắn lại không muốn đem hắn trục xuất sư môn. Phong thần lượng tiếp đối với tiệt giáo tới nói, đích xác có thể xem như một cơ hội. Chính như Hoàng Long nói tới, đối với những cái kia tâm tính không tốt đệ tử, phong thần lên bảng chịu thiên điều ước thúc, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Mà còn lại những đệ tử kia, liền cũng là tiệt giáo tinh nhuệ, có thể làm cho tiệt giáo đi lên quỹ đạo, vãn hồi dị vãng sai lầm. Hơn nữa, tiệt giáo Vạn Tiên cùng nhau nhập kiếp, còn có thể bố trí Vạn Tiên đại trận, tăng cường Chu Tiên kiếm trận uy lực. Trong lòng có sau khi quyết định, Thượng Thanh Thánh Nhân cùng Hoàng Long đàm luận chi tiết trong đó, thẳng đến sau mấy tháng lúc này mới rời đi. Nhìn xem Thượng Thanh Thánh Nhân bóng lưng rời đi, Hoàng Long trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, trong mắt lóe lên vẻ sát ý, hắn làm việc từ trước đến nay cũng là đi một bước tính toán ba bước, phòng ngừa chu đáo, để phòng tại chưa xảy ra, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn sở dĩ đề nghị để cho Tiệt giáo Vạn Tiên chủ động nhập kiếp, làm trên rõ ràng thánh nhân đem Vạn Tiên trận cùng Chu Tiên kiếm trận đem kết hợp. Ngoại trừ muốn mau chóng kết thúc phong thần đại chiến, sớm một chút để cho thiên địa phá toái, dùng cái này quan sát thiên địa gây dựng lại, cảm ngộ đại đạo, nắm giữ nhiều hơn đạo quyền hành bên ngoài. Vẫn là vì đề phòng Hồng Quân đạo tổ, lần này có hắn nhúng tay, Thượng Thanh Thánh Nhân thực lực sẽ lấy được cực lớn đề thăng. Vì cam đoan khắc thiên đạo thánh nhân có thể phá Chu Tiên kiếm trận, Hồng Quân đạo tổ rất có thể sẽ lần nữa phái ra ác thi, tính toán ngăn lại Hoàng Long. Đối đầu rõ ràng thánh nhân tới nói, đây là tiệt giáo cơ hội cuối cùng. Đối với Hồng Quân đạo tổ mà nói, cái này đồng dạng là thiên đạo độc tôn hy vọng cuối cùng. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều biết ra tay, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Vạn Tiên trận cùng Chu Tiên kiếm trận cũng là Hồng Hoang đỉnh cấp đại trận, hai trận hợp nhất, uy lực sẽ so Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn có thể hơn một chút. Nếu thật muốn cùng Hồng Quân đạo tổ ác thi lại đối đầu, cái này hai tòa đại trận sẽ trợ Hoàng Long một chút sức lực. Đương nhiên, hắn không có khả năng chỉ là dựa vào cái này hai tòa đại trận. Những năm này quy khư một mạch đệ tử, cùng với Phượng tộc thành viên nòng cốt, địa phủ cao tầng, cũng không có dừng qua luyện chế tinh thần thần viên. Bây giờ hỗn độn dây hồ lô nội bộ hỗn độn thế giới bên trong, bố trí tòa kia tinh thần chuyển linh đại trận, không chỉ có hàm cái tất cả chủ tinh cùng phụ tinh. Liên cái kia vô tận thứ yếu tinh thần, đều có nhiều hơn phân nửa đều có đối ứng tinh thần thần viên. Phải biết, tinh thần chuyển linh đại trận là Hoàng Long căn cứ vào Chu Thiên tinh thần đại chiến diễn hóa mà đến. Bây giờ tinh thần nhiều như vậy đều có đối ứng tinh thần thần thiên, chỉ cần Hoàng Long nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt lấy hỗn độn thế giới tinh thần chuyển linh đại trận làm môi giới, bố trí Chu Thiên tinh thần đại trận, đem hắn ra chỉ tại Vạn Tiên trận cùng Chu Tiên kiếm trận phía trên. Đã như thế, là hắn có thể đủ tại giữ lại càng nhiều lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, giải quyết đi Hồng Quân Ác Thi mang đến phiền phức. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn muốn đem Hồng Quân Ác Thi triệt để lưu lại. Hồng Quân đạo tổ ba lần bốn lượt kiếm chuyện, cho dù hắn là vì tự thân đại đạo, không phải đang nhắm vào bất luận kẻ nào, nhưng hắn cách làm, chân chân thiết thiết tổn hại Hoàng Long lợi ích. Mấy lần nghị kéo Vân ẩn đạo quán một mạch xuống nước, càng cùng hắn kết xuống nhân quả. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Long muốn nhờ vào đó chuyện, đem Hồng Quân Ác Thi lưu lại. Mặc dù thánh nhân vạn kiếp bất diệt, không cách nào bị giết chết, Hồng Quân đạo tổ càng là như vậy. Nhưng mà, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, trấn áp Hồng Quân Ác Thi mấy chục vạn năm vẫn là không có vấn đề. Vừa tới, trấn áp Hồng Quân Ác Thi sẽ để cho Hồng Quân thực lực đại đại bị hao tổn, triệt để giết hắn thiên đạo độc tôn hy vọng. Dựa theo Hoàng Long nói tới, Hồng Quân tại hợp đạo sau đó, vì có thể tận khả năng trưởng khống thiên đạo vận chuyển, lợi dụng thiên đạo quyền hành cảm ngộ đại đạo. Hắn tự thân chịu đến rất nhiều hạn chế, không cách nào dễ dàng hoạt động. Bằng không mà nói, hắn làm việc hoàn toàn có thể càng thêm cấp tiến một chút. Đại khái có thể đích thân đi tìm một tới, bước bách Hoàng Long không đi làm dự tiệt giáo cùng xiển giáo trận chiến cuối cùng. Hoàng Long cho nên sẽ có suy đoán như vậy, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Hồng Hoang Thiên Địa mặc dù không có ý thức tự chủ, nhưng cũng có bản năng tồn tại. Biết chuyện gì là tốt, chuyện gì là hư. Thiên đạo độc tôn loại diễn hóa này phương thức, Hồng Hoang thế giới tuyệt đối không có tương lai có thể nói. Lớn như vậy Hồng Hoang, đều sẽ thành ra tốc Hồng Quân chứng đạo chất dinh dưỡng. Một khi để cho Hồng Hoang thế giới biết Thiên Đạo độc tôn kết quả, chỉ sợ Hồng Quân liền muốn trở thành bị Hồng Hoang chán ghét mà vứt bỏ người. Cho nên, Hồng Quân có thể chính là tọa trấn Tử Tiêu Cung, mượn nhờ Thiên Đạo quyền hành, toàn lực trấn áp Hồng Hoang thế giới bản năng. Nếu như có thể đem Hồng Quân Ác Thi trấn áp, hắn rất có thể liền không cách nào đang trấn áp Hồng Hoang bản năng đồng thời, tiếp tục rút ra càng nhiều sức mạnh can thiệp phong thần lực tiếp. Thứ hai, Hoàng Long là muốn nhờ vào đó cảnh cáo Hồng Quân đạo tổ, hắn không phải dễ tính kế như vậy, coi như hắn đã hợp đạo, coi như tu vi của hắn cao hơn, khoảng cách chứng đạo Hỗn Nguyên vô cực thêm gần. Trêu chọc hắn Hoàng Long, đó cũng là phải trả giá thật lớn. Một ly trà ngộ đạo vào trong bụng, Hoàng Long đè xuống trong lòng phun trào suy nghĩ, con ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phát ra mấy đạo truyền âm. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, kế tiếp rất có thể phải đối mặt Hồng Quân Ác Thi, làm nhiều một chút chuẩn bị lúc nào cũng tốt. Hoàng Long đầu tiên là truyền âm cho môn hạ đệ tử, để cho bọn hắn trợ giúp tiệt giáo bố trí vạn tiên trận, đồng thời đem cửu khúc hoàng hà trận, âm dương lưỡng nghi trận mấy người trận pháp cũng bố trí đi vào. Tận khả năng tăng cường tiệt giáo thực lực, bức bách Hồng Quân phái ra Ác Thi. Sau đó, Hoàng Long lại cho hậu thổ cùng Thường Hy ra ngoài truyền âm, để các nàng chuẩn bị cẩn thận, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đến nỗi cụ thể là sự tình gì, vì lý do an toàn, hắn cũng không có nói. Hậu thổ cùng Thường Hy cũng không có hỏi, câu trả lời của các nàng liền một câu nói, cần động thủ nói một tiếng liền thành. Các nàng đối với Hoàng Long, luôn luôn cũng là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Coi như Hoàng Long muốn giết tới Tử Tiêu Cung, các nàng cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, chỉ có thể cho rằng Hoàng Long hết thảy đều an bài thỏa đáng. Dù sao, Hoàng Long mỗi lần làm việc, cũng là hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng mới động thủ. Đến nỗi Hoàng Long đuổi kịp rõ ràng thánh nhân đàm luận cùng nhu đồ, hắn cũng không lo lắng sẽ bị các thánh nhân biết được. Uy khư là hắn đạo trưởng, chỉ cần hắn không muốn, cho dù là Hồng Quân cũng không thể dễ dàng canh chừng, dù là hô to các thiên đạo thánh nhân chi danh, bọn hắn cũng sẽ không lòng sinh cảm ứng. Thời gian thấm thoát, mấy tháng thời gian phi tốc trôi qua. Từ lần trước thánh nhân ra tay sau, tiền tuyến Thương Chu song phương đại quân liền lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Thương Tử Nha cùng Lỗ Hùng đều là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu trận này Thương Chu chi tranh đã không phải là bọn hắn có thể chi phối, thánh nhân mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Tại chư vị thánh nhân không có phân ra cao thấp phía trước, bọn hắn coi như đem đối phương diệt sạch đều không dùng. Cùng lãng phí thời gian cùng binh lực tiến hành vô vị chém giết, hy sinh đông đảo tướng sĩ tính mệnh, không bằng yên lặng chờ chờ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại nói. Bây giờ, Thương Chu song phương đều liều mạng tích xúc thực lực. Bọn hắn tin tưởng, thánh nhân quyết đấu này cũng là bọn hắn quyết chiến thời điểm. Đại Thương như thắng, tiếp tục có được nhân tộc Cửu Châu mấy vạn năm. Đại Chu như thắng, liền có thể thế như trẻ tre, thẳng đến thành Chiêu Ca, lấy ân thương mà thay vào. Tiệt giáo cùng xiển giáo đồng dạng tạm thời bình tĩnh. Đệ tử đời hai chưa từng xuất hiện trên chiến trường, đều đang vì thánh nhân ngày quyết chiến làm chuẩn bị. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nhàn rỗi, hắn đã biết do Thượng Thanh Thánh Nhân ý nghĩ, hắn cũng là dự định tại cái này phong thần trong lượng kiếp, cùng Thượng Thanh Thánh Nhân kết trận này đại đạo chi tranh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là đi tới núi Thủ Dương, muốn tranh thủ Thái Thanh Thánh Nhân ủng hộ. Trong Bát Cảnh Cung, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, trong tay Thái Thanh Thánh Nhân quạt ba tiêu có chút dừng lại, hiểu rồi ý đồ của hắn. Hoa hồng ngó sen trắng thanh liên diệp, tam giáo vốn là một nhà. Người, xiển, đoạn như thế, tam thanh cũng như thế, hai người các ngươi coi là thật muốn đi tới mức như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc phút chốc, chọc chọc gật đầu một cái. Đại đạo chi tranh, chỉ có tiến không có lùi, sư minh nên biết. Thái Thanh Thánh Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục khuyên. Đối với thánh nhân mà nói, đại đạo mãi mãi cũng là trọng yếu nhất sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, Thượng Thanh Thánh Nhân như thế, hắn Thái Thanh Thánh Nhân cũng là như thế. Cuối cùng, Thái Thanh Thánh Nhân đáp ứng tương trợ. Tại biết được Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai người tu đại đạo trái ngược sau đó, Thái Thanh Thánh Nhân liền biết sẽ có một ngày như vậy. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh cuối cùng rồi sẽ một hồi đại đạo chi tranh, Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh cuối cùng rồi sẽ có người tới cửa cầu viện, hắn không thể nào làm được chân chính trung lập. Thế là, hắn liền làm ra một cái quyết định, mặc kệ là Ngọc Thanh vẫn là Thượng Thanh, ai tới trước đến bắt cảnh cung muốn nhờ, hắn liền trợ giúp người nào. Tất nhiên Ngọc Thanh tới trước, như vậy hắn liền tuân theo quyết định ban đầu, lựa chọn trợ giúp Ngọc Thanh Thánh Nhân. Trừ cái đó ra, còn có ba cái nguyên nhân trọng yếu. Thứ nhất, Chu Tiên kiếm trận quá mức hung hiểm, không thể không tứ thanh phá. Trận pháp hung hiểm như vậy, thực sự không nên nắm ở trong tay Thượng Thanh Thánh Nhân một người. Thứ hai, Thượng Thanh Thánh Nhân vô cùng có khả năng nhận được Hoàng Long tương trợ, cho dù là vì san bằng hành, Thái Thanh Thánh Nhân cũng biết đứng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này. Thứ ba, nhưng là Thái Thanh Thánh Nhân một điểm tư tâm, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này cùng Hoàng Long đấu một trận. Luận xuất thân, Hoàng Long không như trên rõ ràng, thậm chí liền rất nhiều chuẩn thánh cũng không bằng. Luận thời gian tu hành, Hoàng Long đồng dạng không bằng Tam Thanh rất nhiều. Chỉ có như vậy một con rồng, lại có thể chứng đạo thành thánh, chấp trưởng u minh, sáng lập địa tiên, để cho Thường Hy hợp đạo Thái Âm Tinh. Hiện nay đã đi tới chúng thánh phía trước, thực lực thâm bất khả chắc. Thái Thanh Thánh Nhân thân là Thiên Đạo Lục Thánh Đại Sư Minh, Tam Thanh đứng đầu, dù là tu hành là vô vi chi đạo, cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút tương đối chi tâm, muốn cùng Hoàng Long đọ sức một hai. Đương nhiên, hắn càng là muốn nhìn một chút Hoàng Long cực hạn ở nơi nào, phải chăng có cùng Hồng Quân Đạo Tổ thực lực đánh một trận. Chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi rời đi, Thái Thanh Thánh Nhân lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Trung quy là tới mức độ này. Sau trận chiến này, vô luận ai thắng ai thua, chỉ sợ Tam Thanh chi danh đều sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Rời đi núi Thủ Dương sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không trở về Côn Luân, mà là đi tới phương Tây. Tại trên núi Tu Di dừng lại mấy ngày, hắn lại quay người đi tới Hỗn Độn, tìm kiếm Nữ Hoa, hy vọng vị này nữ thánh năng đứng tại phía bên mình. Chỉ tiếc, Nữ Hoa cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, biểu thị không muốn quá nhiều tham gia phong thần lượng kiếp. Đối với cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có dự kiến, cũng không quá mức thất vọng. Dù sao, nhân tộc đại kiếp đi qua, Nữ Hoa cùng mấy vị khác thiên đạo thánh nhân quan hệ cũng không phải là rất tốt. Nửa năm sau, đại thương chủ lực tập kết hoàn tất, tại Văn Trọng xuất lĩnh dưới, đi tới thương chủ chiến trường. Lại qua một tháng sau, Đông Hải, trên Kim Ngao đảo, Thượng Thanh Thánh Nhân mở ra một đạo không gian thông đạo, mang theo Tiệt Giáo Vạn Tiên, cất bước mà vào. Cái thông đạo này thẳng vào thương chu chiến trường, Tiệt Giáo Vạn Tiên chỉ cần bước ra một bước, liền có thể đến chiến trường. Đông Côn Luân, trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng mở ra một đầu không gian thông đạo, xuất linh thập nhị kim tiên bên trong còn thừa chín vị, cùng với Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử các cái khác xiển giáo tiên nhân, tiến vào bên trong. Quy Khư, Vân Ẩn Đạo Quán, Hoàng Long đồng dạng sẽ mở không gian, mang theo môn hạ đệ tử cùng đồ tôn đi tới chiến trường. Núi Thủ Dương, Bát Cảnh Cung, Thái Thanh Thánh Nhân thở dài, mang theo giới trướng duy nhất thân truyền đệ tử Huyền Đô lên đường. Núi Tu Di, thế giới cực lạc. Phương Tây nhị thánh liếc nhau, thấy được riêng phần mình trong mắt vui sướng, mang theo một bộ phận đệ tử, bước vào bên trong không gian thông đạo, hướng về phương đông mà đến. Thương Chu chiến trường. Theo thánh nhân đến, giữa thiên địa hiện ra rất nhiều dị tượng. Tham kiến Hoàng Long Thánh Nhân cùng Thượng Thanh Thánh Nhân. Đại Thương Quân Doanh, Văn Trọng xuất lĩnh chúng võ tướng, tham viếng thánh nhân. Một đạo pháp lực đem mọi người nâng lên, Hoàng Long không có nhiều lời, đem sân nhà giao cho Thượng Thanh Thánh Nhân. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Thượng Thanh Thánh Nhân liền dẫn linh tiệt giáo đệ tử bắt đầu bày trận. Hoàng Long cũng gật đầu một cái, mệnh môn phía dưới đệ tử bày trận, đem rất nhiều trận pháp bố trí tại trong Vạn Tiên trận cùng Chu Tiên kiếm trận, tăng cường đại trận uy lực. Tấu chương xong.